Chương 529, làm ăn lớn. Chương 529, làm ăn lớn. Không nói gì, ta chính là hỏi một chút ngươi. Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ vừa cười vừa nói, ta cũng không thể nói cho nàng Lý Quân nói với ta ngươi vượt quá giới hạn đi. Vạn nhất người ta hai phu thê còn không có đem chuyện này mở ra nói, ngược lại là chưa hề trong miệng lời đã nói ra, vậy ta nhưng là không phải người. Ta đoạn thời gian trước tại phố buôn bán thấy được ngươi cùng một cái người quen đi cùng một chỗ. Ta suy nghĩ một chút vẫn là thăm dò tình nói. Cái gì người quen? Lâm Song Hỷ một mặt ngộp bức. Giang Tạ, ngươi có nhớ không? Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ hỏi. Thế nhưng cái sau lại lắc đầu, một bộ không quen biết người này bộ dáng. Lẽ ra lúc trước Giang Tạ kém chút không có hại chết nàng, đối người này nàng hẳn là có ấn tượng mới đúng á, ngươi không nhớ rõ người này? Ta kinh ngạc hỏi. Cái này ai vậy? Ta biết sao? Lâm Song Hỷ một mặt mộng mà hỏi. Phía trước cái kia trương chết lao bà Sở Phượng Cầm nhân tình a, chính là cái kia muốn giết ngươi nữ nhân. Ta nhắc nhở. Lâm Song Hỷ càng là nghi ngờ, trương chết là ai? Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, nữ nhân này không thích hợp. Vậy ngươi nhớ tới ngươi là thế nào nhận biết ta sao? Ta nhìn xem nàng trầm giọng hỏi. Đương nhiên nhớ tới, ngươi là Lý Quân bằng hữu a. Lâm Song Hỷ nói xong đưa tay đến sờ trán của ta, Thiếu Dương, ngươi hôm nay làm sao kỳ kỳ quái quái, là chỗ nào không thoải mái sao? Nghe thấy lời này, ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, xong, chuyện này lớn. Vậy ngươi gần nhất có hay không cùng cái gì người đặc biệt tiếp xúc qua? Ta không chết tâm tiếp tục hỏi. Thiếu Dương, ngươi đến cùng là nghe được cái gì tin đồn? Không ngừng bận hỏi ta. Lâm Song Hỷ sụ mặt hỏi. Nàng như thế một nghiêm túc ta mới phát giác chính mình có chút quá, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải, ta chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Cái gì kia, liền phiền phức ngươi chiếu cố Lý Quân, ta đi về trước. Nói xong lời này ta liền vội vàng đứng dậy rời đi nhà bọn họ, xuống lầu thời điểm tiếp đến ăn nhân điện thoại, nói là để ta trở về tính toán dịch mộng điệp thi thể ở đâu. Ta vội vàng đuổi về trong cửa hàng thời điểm trời đều mẹ nó muốn đen, chứ ta mới vừa mang theo tan học kinh chập trở về, Phú Cường đàng hoàng trông coi cửa hàng. Ta nơi này chỗ vắng vẻ, kỳ thật sẽ rất ít có người tới mua đồ, bình thường đến ta nơi này đều là mộ danh mà đến. Ca, tối hôm qua người kia thế nào? Vừa thấy được ta Phú Cường liền nhìn ta hỏi. Đã không có gì đáng ngại, thế nhưng muốn tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta một bên nói một bên theo bên cạnh một bên rút ra một nén hương, đối Phú Cường nói, đi, ngược lại xong nước đến. Phú Cường tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi hậu viện, kinh chập dính lấy nhau ôm chân của ta, ca ca ôm một cái. Kinh chập ăn, ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi cùng Trương Tam ca ca đi hậu viện chơi có tốt hay không? Ta nhìn xem kinh chập hỏi. Kinh chập nháy mắt nhìn về phía ta, tuy thời đều muốn khóc lên giống như. Ca ca không thích kinh chập sao? Tiểu nha đầu này, có đôi khi thật đúng là để người bất đắc dĩ a ca ca, chúng ta hôm nay ở trên đường trở về kinh chập. Ta cho ngươi làm giấy chơi rượu a. Trương Tam đánh gãy kinh chập lời nói, thiện tay đem ôm vào trong ngực. Xem ra bọn họ là ở trên đường trở về gặp chuyện gì, Trương Tam cho ta liếc mắt ra hiệu, ta cũng chỉ là khẽ gật đầu. Nếu là thật có chuyện lời nói, hắn là sẽ chủ động nói cho ta biết, ta cũng không có cần phải đi hỏi. Phú Cường rất nhanh liền đem nước bưng tới, ta hỏi rõ ràng dịch mộng điệp ngày sinh tháng đẻ, cái này mới đốt lên hương vòng quanh bắt một bên quay vòng lên. Một bên Phú Cường nhìn rất chân thành, ta cười hỏi, thấy rõ ràng sao? Phú Cường lắc đầu, ta cười đem tàn hương gõ xuống vào trong bát. Ngươi nhìn, nếu như cái này tàn hương toàn bộ đều trong nước tản ra, vậy đã nói rõ người này không có vấn đề gì. Nếu như kiên nhẫn dạy xong Phú Cường về sau, ta cái này mới cho an nhân gọi điện thoại, người hướng đông nam phương hướng tìm, hẳn là một cái có hải sản địa phương, hoặc là nuôi dưỡng hải sản địa phương. Đi, ta hiện tại liền để người đi tìm. Đúng Thiếu Dương, cái kia Sở Gia Huy chúng ta theo một buổi chiều cũng không phát hiện cái gì dị thường a. Chậm rãi đi theo a, tiểu tử kia khẳng định có vấn đề. Ta chắc chắn nói, tiếp tục hỏi, xe tải sự tình tra rõ ràng sao? Vẫn đang tra. Tiểu tử này tám thành chính là hung thủ giết người, ngươi nhiều hơn điểm tâm, có lẽ có thể tra đến, còn có bệnh viện bên kia, nhất định muốn bảo vệ tốt Lâm Hy an toàn. Ta đối với điện thoại không yên tâm dặn dò. Thiếu Dương, chúng ta có thể chỉ có thể phòng được người sống a. An nhân tại đầu bên kia điện thoại nhắc nhở, hắn lời này ngược lại là nhắc nhở ta, Mã Đức, nếu là đối phương dùng quỷ hồn giết người lời nói, cái kia Lâm Hy chẳng phải là xong. Ta đã biết, ta một hồi đi bệnh viện trông coi. Cúp điện thoại về sau ta vừa mới chuẩn bị cùng Phú Cường nói hai câu, Hồ Thập Tam liền hào hứng chạy vào, "Ca, ta tiếp cái làm ăn lớn." "Cái gì làm ăn lớn?" Ta nhíu mày hỏi. "Mã Vương trấn có cái nhà rất có tiền người, nhà bọn họ lao ra tử không có, nói là chết có chút kỳ lạ, tìm mấy cái quan gia đều không có giải quyết, để ta đi đâu? Ngươi đoán nhân gia cho bao nhiêu tiền?" Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt hưng phấn hỏi. Ta vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi về sau tiếp vào sinh ý đừng mẹ nó cười cao hứng như vậy, dễ dàng bị người đánh chết. Bọn họ nói thành công đem lão gia tử chôn xuống đi lời nói liền cho ta 88 vạn." Hồ Thập Tam không để ý ta lời nói, tiếp tục hưng phấn nói. Nghe thấy lời này ta cảm thấy có điểm gì là lạ, liền xem như lão già này chết kỳ lạ một chút, cái này phí mai táng cũng không đến mức cho nhiều như vậy à, vẫn là người nhà này có tiền không có chỗ xài. Nghĩ đến đây ta nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, "Ngươi đáp ứng?" Hồ Thập Tam nhẹ gật đầu, "Làm gì không đáp ứng? Ta đều bao lâu không có khai trương, dưới tay người còn phải dựa vào ta ăn cơm đâu." Ta không nhịn được nhìn nhiều Hồ Thập Tam một cái, tiểu tử này hiện tại đã lớn lên một cái vóc người khôi ngô nam nhân, mặc dù còn bị thành niên, thế nhưng dưới tay xác thực có một bọn người phải dựa vào hắn nuôi sống. "Người nào đến mời ngươi, người còn tại sao? Lúc nào đi?" Ta có chút không yên lòng mà hỏi. Hắn nói cái chỗ kia khoảng cách Giang Hoài thị khu có không đến 100 km khoảng cách, nếu là thật có chuyện gì lời nói, ta sợ ta không thể kịp thời chạy tới. Người đã đi, buổi tối liền đi qua, thuận lợi trong vòng 3 ngày liền có thể trở về. Tiểu tử này từ nhỏ liền tâm lớn, ta nhịn không được hỏi, lão gia tử kia là thế nào chết? Nghe nói là bị yêu quái giết chết, tâm đều bị đào đi, cũng không biết là thật là giả. Hồ Thập Tam nói lẩm bẩm. Yêu quái giết người, đây quả thật là có chút nói chuyện giật gân hiểm nghi, thế nhưng hiện tại cái này trong lúc mấu chốt cũng không phải không có khả năng. Hán tiểu nói này ta ngược lại là có chút không yên lòng để Hồ Thập Tam một người đi, thế nhưng Lâm Hy sự tình cũng còn không có giải quyết đâu. Chương 530, linh khí. Chương 530, linh khí. Chương Tam, chiều ta hậu viện kêu một tiếng. Bây giờ có thể dựa vào, cũng chỉ có hắn, đoán chừng có hắn ở đây, đồng dạng yêu quái là không dám tạo thứ. Ngươi gọi hắn làm cái gì? Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi. Đang lúc nói chuyện, Trương Tam đã mở ra đi cửa sau bảo, làm gì? Giúp ta một việc. Ta nhìn xem Trương Tam không khách khí nói, Hồ Thập Tam hôm nay muốn ra một chuyến sống, người chết nghe nói là bị yêu quái giết chết, ta nghĩ để ngươi cùng đi nhìn xem. Tiểu tử này cũng coi là ăn của ta ở của ta, ra như thế thêm chút sức cũng là nên à. Lại nói, ta đều đem kinh chập cho hắn, hắn còn không phải có ơn tất báo. Trương Tam nhíu mày nhìn ta một cái, hiển nhiên là bất mãn ta đối hắn sai bảo. Cái kia kinh chập làm sao bây giờ, mặc dù như vậy, hắn vẫn là nhìn ta hỏi. Cùng trường học xin phép nghỉ, mang theo cùng đi thôi. Ta nghĩ đều không nghĩ liền nói, dù sao đứa bé kia cũng không phải cái học tập liệu, huống chi nàng. Cũng học không được bao lâu. Ca, chính ta có thể được. Hồ Thập Tam nhìn ta quật cường nói, ngươi nếu là có sự tình ngươi liền làm việc của ngươi, chính ta đi là được. Tiểu tử này đối với trừ ta ra người đều có một loại rõ ràng không tín nhiệm, cho dù là cùng Trương Tam nói không chừng sớm chiều ở chung, đó cũng là mỗi ngày gặp mặt, tiểu tử này đối hắn vẫn là không có cái gì tín nhiệm. Hắn nói chính hắn đi nói xong lời này Trương Tam xoay người rời đi, ta tranh thủ thời gian kéo lại hắn, ngươi không đi theo, ta không yên tâm. Sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam một mặt nghiêm túc nói, chuyện này nghe tới không đơn giản, ngươi mang theo ngươi Tam ca cùng Kinh Chập cùng đi, gặp phải cái gì phiền phức hắn còn có thể giúp ngươi một cái. Cái gì Tam ca? Ta liền ngươi một cái ca. Hồ Thập Tam quật cường nói. Ta quay người từ trong quầy móc ra một cây gậy, đây là từ đặc thù hợp kim chế tạo, vô luận là trình độ cứng cấp vẫn là mật độ đều cực cao, liền xem như ném vào lò luyện bên trong, không có cá biệt giờ đều luyện không thay đổi, mấu chốt là phía trên còn khắc đầy phụ chú. Đây là ta cho Hồ Thập Tam chuẩn bị lễ vật, tiểu tử này bây giờ không phải là quen thuộc dùng côn sắt sao? Ta liền chuẩn bị cho hắn như thế cái cây gậy, không quản là đánh cương thi vẫn là đánh yêu quái, cũng coi là một kiện linh khí. Tất nhiên rằng này, căn này cây gậy ta vẫn là đưa cho người khác ca. Ta vuốt ve cây gậy thản nhiên nói. Hồ Thập Tam nhìn ta cây gậy trong tay trợn cả mắt lên, ca. Đây là cho ta sao? Không phải. Ta quả quyết nói. Ca. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, ta vẫn là cái tiểu hải tử, chuyện lớn như vậy nhất định phải để cho Tam ca cùng ta cùng đi, đúng không Tam ca? Hồ Thập Tam nói xong thọc bên người Trương Tam. Trương Tam cũng chỉ là hướng hắn liếc mắt, cũng không để ý tới. Hồ Thập Tam đoạt lấy cây gậy trong tay của ta, sờ lấy phía trên phủ chú tò mò hỏi, ca, cái này đều khắc cái gì à? Thiên cương quyết, cái này mặc dù chỉ là một cái bình thường côn sắt, thế nhưng tăng thêm chú quyết cùng một chỗ sử dụng lời nói, đó chính là linh khí, cùng thiên khải chi nhận không sai biệt lắm. Nghe xong lời này Hồ Thập Tam lập tức hưng phấn lên, xông lại ôm lấy ta, quá tốt rồi. Ca, người là ta thân ca. Mau mau cút. Ta đẩy hắn ra, thuận tiện dạy hắn cái này chú quyết phương pháp sử dụng, có thứ này tiểu tử này cũng coi là có cái bản thân vũ khí. Trương Tam cuối cùng cũng bất đắc dĩ đi theo Hồ Thập Tam rời đi, thuận tiện mang lên kinh chập. Hắn hiện tại hận không thể để kinh chập sinh trưởng ở trên người mình, một tấc cũng không rời đều có chút gượng ép, hắn là ôm không buông tay à. Người đều đi, trong cửa hàng chỉ còn lại Phú Cường một người, ta nhíu mày nhìn hắn một cái, nếu không buổi tối ngươi cùng ta đi bệnh viện à. Bình thường coi như xong, mấu chốt là hiện tại không ít người ngấp nghé kinh chập, còn có lần trước Huyền Dương Tử nói cái kia tổ chức, ta sợ đem hải tử một người ném tại trong phòng có cái gì nguy hiểm. Phú Cường nhẹ gật đầu, nhu thuận đi theo bước tiến của ta. Đến bệnh viện về sau ta đã nhìn thấy ngồi tại trong phòng bệnh đánh ngáp Điền Sùng, nhìn thấy ta hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, Thiếu Dương, sao ngươi lại tới đây? Một hồi thay ca đồng sự liền đến. Nói với hắn một tiếng buổi sáng ngày mai lại đến A, buổi tối hôm nay ta trông coi. Ta nhìn xem Điền Sùng nói, hôm nay vất vả ngươi, không có xảy ra vấn đề gì A. Chứ y tá kiểm tra phòng bên ngoài, liền không có người khác đi vào, kiểm tra phòng đều là ta nhìn chằm chằm. Vất vả. Đuổi đi Điền Sùng, ta cái này mới nhìn hướng về phía trên giường Lâm Hy, tiểu tử này bây giờ lại còn cười được. Ngươi cười cái gì đâu? Ta nhịn không được hỏi. Lần thứ nhất bị người như thế nhìn chằm chằm bảo vệ, quá xấu hổ. Lâm Hy cười hát hát nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, đại ca, như thế nhiều người bảo vệ ngươi là vì có người muốn giết ngươi. Ngươi không sợ coi như xong, vậy mà còn có thể cười được. Nếu như thế nhiều người bảo vệ ta, ai còn có thể giết được ta? Lâm Hy lẽ thẳng khí hùng mà hỏi. Hắn nếu nói như vậy, ta còn thực sự phản bác không được. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, tâm lớn cũng là chuyện tốt, tối thiểu sẽ không suy nghĩ lung tung. Hôm nay cái kia Sở Gia Huy liên lạc qua ngươi sao? Ta nhìn xem hắn hỏi. Gọi điện thoại. Ta nói có người trông nom ta, để hắn chuyên tâm bận rộn chuyện của công ty. Nói xong Lâm Hy nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại sư, hắn thật muốn giết ta sao? Nhìn ra được, tiểu tử này vẫn có chút tiếp thụ không được hiện thực. Sự thật liền bày ở trước mắt, còn muốn ta làm sao cùng ngươi nói? Ta nhíu mày nhìn Lâm Hy một cái. Lâm Hy thất vọng thở dài một cái, đáng tiếc, ta còn một mực đem hắn trở thành ta bằng hữu tốt nhất đâu. Bằng hữu chữ là hai chuỗi tiền, hai chuỗi tiền đồng dạng nhiều người mới có thể trở thành bằng hữu. Nếu như hắn có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, bằng hữu tính là gì? Ta thản nhiên nói. Lời này là Gia Gia đã từng nói cho ta biết, hắn nói cho ta, trên đời này chỉ có mặt trời cùng nhân tâm không thể nhìn thẳng. Vô luận là gặp hạ người gì, nhất định muốn cho chính mình lưu một đường, không muốn hoàn toàn tin tưởng hắn người. Đại sư, vất vả ngươi, đợi đến chuyện này đi qua, ta lại cho ngươi thêm 10 vạn. Lâm Hy nhìn ta hào phóng nói. Nói thật, ta là không kém cái này 10 mấy 20 vạn, thế nhưng ta nếu là không giúp hắn lời nói, tiểu tử này mệnh nhưng là không có. Tiền coi như xong, thế nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, chuyện này sau đó ngươi liền phải đổi nghề. Ta nhìn xem Lâm Hy sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Hy lập tức mở to hai mắt nhìn, đổi nghề. Ta có thể làm gì? Ngươi có thể làm gì là sự tình của ngươi, thế nhưng ngươi nếu là lại tiếp tục tìm đường chết lời nói, không ai có thể bảo vệ ngươi. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Hy nói. Hiện tại ngươi ỷ lại khối kia ngọc bội đều nát, ngươi sau này nếu là lại gặp phải loại này không sạch sẽ đồ chơi cũng đừng đến tìm ta. Đại sư, chúng ta không thể hợp tác lâu dài sao? Lâm Hy một mặt mong đợi nhìn ta hỏi, khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tiểu tử này cũng không ngốc à. Chương 531, chết kỳ lạ. Chương 531, chết kỳ lạ. Ngay nhìn, chúng ta có thể cùng một chỗ đập video à, ta có thể phụ trách quay chụp cùng biên tập những cái kia ngươi bình thường cho người bắt quỷ tình cảnh. Nhất định so bài trừ phong kiến mê tín còn muốn kích thích. Lâm Hy giống như là bắt lấy cơ hội buôn bán đồng dạng nói với ta nói, đầy mặt đều là hưng phấn. Ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại liền đi, tuyệt đối không ngăn ngươi. Ta cắn răng đối Lâm Hy nói. Lâm Hy nháy mắt hiểu xịu đi xuống, đại sư, ta chính là muốn kiếm ít tiền. Lâm Hy nói cho ta, hắn là nông thôn xuất thân, mặt trên còn có 4 cái tỷ tỷ, phụ mẫu hắn vì hắn cơ hội là đem mấy cái tỷ tỷ đều muốn ép cô. Sở dĩ lấy tên gọi là Lâm Hy, đại biểu là cả nhà hy vọng. Cho nên hắn muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền, muốn trở nên nổi bật, dạng này mới có thể xứng đáng người trong nhà. Ngươi cũng không có kiếm ít tiền a? Ta nhìn xem hắn nhíu mày hỏi. Công ty còn có mấy cái nhân viên tiền lương muốn phát, ta cái này tài khoản cũng mới làm mấy tháng, kiếm lời nói đúng là kiếm được mấy chục bạn, thế nhưng với ta mà nói còn xa xa không đủ. Nghe lấy lời này ta nhíu mày nhìn Lâm Hy một cái, tiền là kiếm không xong, tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Đương nhiên tiền. Lâm Hy không chút nghĩ ngợi hồi đáp, sau đó hướng ta lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nếu như mệnh của ta có thể đổi thành tiền, ta có thể không cần mệnh, đem tiền đều cho người nhà ta. Nhìn ra được, tiểu tử này cũng là bị trong nhà ảnh hưởng lớn lên, nếu không sẽ không như vậy. Ngươi sống là vì chính ngươi, không phải là vì người khác. Ta nhìn Lâm Hy một cái, sau đó nói, đi, ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi, đừng quấy rầy ta. Nói xong lời này ta liền lấy điện thoại ra leo lên tài khoản trò chơi, trên giường Lâm Hy cũng tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, đại sư, mang ta một cái. Ngươi cái gì đẳng cấp? Ta khinh bị nhìn hắn một cái. Mã Vương Trấn. Cái trấn này bên trên người không phải họ Vương chính là họ Mã, cho nên mới sẽ có như thế cái danh tự, nói là trấn, nhưng cũng chỉ có một đầu không đủ 500 mét khu phố. Mã Vương Trấn có hai đại gia đình, một cái là trưởng trấn Mã Công Bình nhà, một cái chính là nhà giàu nhất Vương Triều trong nhà. Gần nhất trên trấn phát sinh một kiện đại sự, Vương Triều chết. Cái trấn này bất quá 100-200 người, cho nên tin tức này rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ thị trấn. Người chết cũng không có gì ly kỳ, dù sao cái này Vương Triều cũng sống 98 tuổi, vẫn là bọn hắn trên trấn trường thọ nhất người đâu. Thế nhưng kỳ lạ chính là, người này nghe nói là bị yêu quái giết chết. Tại dân gian yêu quái gì đó truyền thuyết rất nhiều, cũng là coi như bình thường, thế nhưng đại gia người nào đều không có thấy tận mắt. Theo Vương gia một cái hỗ trợ nam nhân truyền thuyết, lão gia tử chết tại trên giường của mình, bị phát hiện thời điểm ngực một cái lỗ máu, đầy giường đều là máu, cặp mắt kia đều chưa từng đóng lại. Không những như vậy, Vương gia tức phụ còn nhìn thấy một cái hoàng bao hồ ly từ cái kia trong phòng chạy ra ngoài. Tóm lại, vào lúc ban đêm Vương gia người liền đem lão gia tử thi thể nhập liệm, liền nệm đều chuyển ra ngoài thiêu. Nghe nói cái kia nệm bên trong còn giấu mấy chục con chuột. Đương nhiên, đây đều là nghe đồn, đến mức chân tướng làm sao, Vương gia người không nhắc tới một lời, không quản người khác làm sao nói bóng nói gió hỏi thăm, bọn họ đều cái gì cũng không nói. Mà kỳ hoặc hơn chính là, lão già này chết về sau âm hồn bất tán, theo trong thôn không ít người nói, tại đình thi thời điểm tại bọn họ trong nhà gặp qua lão gia tử. Một hồi là phòng bếp, một hồi là nhà vệ sinh, dọa đến mấy cái nam nhân mấy ngày cũng không xuống đến giường. Mấu chốt là lão già này đổi 3 cái quan gia đều không thể đưa ra ngoài, cái này chính đầu xuân thời điểm, nếu không phải Vương gia một mực dùng máy móc cho lão gia tử quan tài làm lạnh lời nói, đoán chừng đều phải có giỏi bỏ ra ngoài. Cái này không, hôm nay lại mời cái quan gia, nghe nói là Giang Hoài thị cái kia nổi tiếng tiểu quan gia. Hồ Thập Tam ngáp dài từ trên xe đi xuống, thuần thục kêu gọi Bát Tiên mang theo gia hỏa sự tình hướng về viện tử đi vào trong đi. Vương Triều đại nhi tử Vương Khang Toàn đã tuổi gần 70, tóc hoa râm, nhưng thân thể coi như cường tráng, mau tới phía trước cùng Hồ Thập Tam chào hỏi, tiểu quan gia, nhưng làm ngài cho trông mong đến. Bên ngoài vây quanh không ít người nhìn xem náo nhiệt, mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận. Tiểu ba nhi này mới vừa trưởng thành a, ta nghe nói đều không thành niên đâu, 11-12 tuổi liền bắt đầu làm nghề này, cái này ngoài miệng không có lông bé con làm việc có thể đáng tin cậy sao? Ta phía trước tại thân thích nhà gặp một lần, cái này tiểu quan gia mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ đâu. Ta cũng đã nghe nói qua hắn, nghe nói liền không có hắn nhất không được quan tài. Lúc này cái này thị trấn bên trên người đều tại bên ngoài viện hoặc là ghé vào trên đầu tường nhìn xem náo nhiệt, chính là không vào viện tử này. Lớn như vậy viện tử bên trong bận trước bận sau đều là Vương gia người, cái này Vương gia cũng là nhân khẩu thị vượng, lão gia tử chỉ là nhi tử liền có 3 cái, còn có 2 cái nữ nhi, tôn tử chắc trai cái kia càng là vô số kể. Trương Tam vừa vào cửa liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, thế nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là ôm thật chặt trong ngực kinh chập dặn dò, nhất định không nên chạy loạn, thật tốt đi theo ca ca bên cạnh, biết sao? Kinh Chập ngây thơ nhẹ gật đầu, Bi Bô nói, "Tốt. Tiểu con ra, tiểu A Nhi này là?" Vương Khang toàn tò mò hỏi. "Đây là ta Tam ca, đây là muội muội ta, ngươi đừng quản như vậy nhiều, bận rộn các ngươi đi thôi, ta đi xem một chút lao gia tử." Nói xong lời này, Hồ Thập Tam trực tiếp hướng về linh đường đi, cái này linh đường vẫn là rất coi trọng, là lâm thời xây dựng một cái lều, thế nhưng bên ngoài dán vào câu đối phùng điếu, hai bên bày đầy bóng hoa, còn có không ít người giấy hàng mã. Lao gia tử di ảnh liền đặt ở một tòa giấy làm căn phòng trung ương, từ phía trên có thể thấy được lao gia tử người này vẫn là rất mặt mũi hiền lành. Quan tài liền tại nhà này phía sau, bốn cái băng ghế chống đỡ lấy, bên cạnh làm lạnh máy móc phát ra ong 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 âm thanh, một cái ống từ trong khe hở tiến vào quan tài bên trong. Trên quan tài có rõ ràng đình qua quan tài đinh vết tích, thế nhưng đã bị đào gấp tượng, chỉ còn lại mấy cái lô đen, nhìn xem càng có một loại không nói được quỷ dị. Đơn giản kiểm tra một chút về sau, Hồ Thập Tam theo thường lệ cho lão gia tử dâng một nén nhang. "Lão gia tử, 9 giờ tối đưa ngài lên núi, ngài bao nhiêu cho chút mặt mũi a?" Hồ Thập Tam một bên dâng hương vừa nói, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được trong hình kia nguyên bản hòa ái dễ gần gương mặt kia thay đổi đến bơ méo. Lên xong hương về sau, Hồ Thập Tam liền cùng Vương Khang toàn đám người ngồi cùng nhau, một đám người đều tranh đoạt cho hắn gói tan, nhưng đều bị Hồ Thập Tam cự tuyệt. "Đại gia, lão gia tử đến cùng là thế nào chết?" Hồ Thập Tam nhìn xem Vương Khang toàn hỏi. Người tới nói mờ mờ, hắn cũng không rõ ràng lão gia tử chân chính nguyên nhân cái chết là cái gì, nếu như chuyện này thật có kỳ lạ lời nói vẫn là sớm một chút biết rõ tốt, để tránh đến lúc đó cái này quan tài nhất không đi ra, đại gia trên mặt rất khó coi. Thế nhưng vừa nhắc tới cái đề tài này, Vương gia người đều nhộn nhịp cúi đầu, không chịu nhiều lời một cái chữ. Chương 532, chuột thành tinh. Chương 532, chuột thành tinh. "Đại gia, lời này ngài nếu là không nói rõ ràng lời nói, ta không có cách nào đưa lão gia tử lên núi à?" Hồ Thập Tam nhìn xem người trước mặt cau mày nói. Những cái kia ghé vào trên đầu tường người xem náo nhiệt nhộn nhịp dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng đều muốn biết cái này Vương gia lão gia tử đến cùng là thế nào chết. Thế nhưng Vương gia người đối cái này người nào sự tình tựa hồ rất kiêng kỵ, một cái chữ đều không mang nhắc lên, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội, bọn họ đương nhiên phải thật tốt nghe một chút. Vương Khang toàn nhìn xem Hồ Thập Tam khó khăn nói, "Tiểu quan gia, chúng ta cho tiền cũng không ít à, ngài liền phụ trách để lão gia tử nhập thổ vi an là được rồi, chuyện khác cũng đừng hỏi a." Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn về phía người trước mặt, "Ta là các ngươi mời cái thứ tư quan gia đi. Chuyện này ngài nếu là không cùng ta nói rõ lời nói, ta những huynh đệ này làm không tốt đều sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó thật xảy ra chuyện vậy thì không phải là chuyện tiền. Ngài nếu là không có nói, tiền này chúng ta cũng không kiếm." Hồ Thập Tam kiên cường nói. Hắn mặc dù thích tiền, thế nhưng cũng biết không thể cầm những này bắt tiên mệnh đi đổi tiền. Lão già này nếu thật có vấn đề, liền phải nhanh chóng xử lý tốt, hoặc là chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói hắn làm sao yên tâm để người nhấc qua tài. Nghe lấy lời này, Vương Khang toàn mặt lộ do dự, nhìn lướt qua ghé vào đầu tường ngăn tại cửa ra vào mọi người. Hồ Thập Tam lúc này quay người đối những cái kia người xem náo nhiệt quát, "Đều mẹ nó đừng nhìn. Người chết có gì đáng xem? Lão già này có thể tà gì đây? Các ngươi nếu là không sợ hắn buổi tối đi trong nhà các ngươi làm khách liền cứ việc ở chỗ này nằm sấp." Nghe thấy lời này có không ít mặt người lộ do dự, một cái lá gan lớn hán tử nói, "Chúng ta lại không tiến vào. Chính là, chúng ta đều ở bên ngoài đâu, tìm cũng tìm không được trên người chúng ta đến." Những người này thật đúng là xem náo nhiệt không muốn sống à, bất quá Hồ Thập Tam cũng lười phản ứng bọn họ, lúc này đối Vương Khang còn nói, "Ngài nếu là ngại lời nói, chúng ta đi trong phòng nói cũng được." Vương Khang toàn không lay chuyển được hắn, sợ Hồ Thập Tam đi về sau cái này sống không còn có người dám tiếp, chỉ có thể đối hắn nhẹ gật đầu, đứng dậy mang theo Hồ Thập Tam hướng về trong phòng đi. Trương Tam cũng ôm Kinh Chập đi theo, Vương Khang toàn vừa định nói chuyện, Hồ Thập Tam liền giải thích nói, "Ta Tam ca bản lĩnh lớn hơn ta." Nghe thấy lời này Vương Khang toàn cái này mới thở dài một hơi, mang theo hai người vào phòng. Nhà này là dựa theo biệt thự đi tu xây, tại lao gia tử mãnh liệt yêu cầu phía dưới tu cái đại đại biệt thự. Bên trong thu thập coi như sạch sẽ gọn gàng, mấy người ngồi ở trên ghế sofa, Vương Khang toàn nhi tức phụ cho bọn họ pha xong trà đến. "Tiểu Linh, ngươi cùng bọn họ nói một chút ngươi trông thấy cái gì?" Vương Khang toàn gọi lại nữ nhân. Nữ nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn là ngồi ở trên ghế sofa. Vương Triều đã sống 98 tuổi, trừ miệng đầy răng không có bên ngoài, thân thể cũng không có cái gì, ma bệnh vẫn luôn tính toán cường tráng, bởi vì hắn không chịu mời bảo mẫu, cho nên chỉ có thể người trong nhà thay phiên trở về hầu hạ hắn 2 ngày. Vừa vặn ngày đó chính là Mã Tiểu Linh tại hầu hạ lao gia tử, lúc ban ngày còn tất cả bình thường, nàng cùng nàng nam nhân cùng nhà mình công đa đem gian phòng thoáng quét dọn một cái, ăn cơm xong bọn họ liền đi nghỉ ngơi. Tẩy xong bát, Mã Tiểu Linh nghĩ đến để lao gia tử phao phao cấp dễ chịu một cái này vừa vào cửa đã nhìn thấy lao gia tử toàn thân đều là máu, còn có một con chuột ghé vào bộ ngực hắn đang ăn. Không phải nói là hồ ly sao? Làm sao biến thành con chuột? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. "Là con chuột, ta nhận ra. Chính là đồ chơi kia dài đến cùng hồ ly lớn như vậy giống như." Nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, ta đều không dám truy, lúc ấy liền dọa đến toàn thân mềm nhũn, tranh thủ thời gian cứ gọi ta nam nhân tới. Mã Tiểu Linh vừa nhắc tới chuyện ngày đó liền có chút lòng còn sợ hãi, cái này con chuột ăn người sự tình nàng chỉ ở điện ảnh bên trong nhìn thấy qua, không nghĩ tới vậy mà lại thật phát sinh. Cái kia con chuột dáng dấp ra sao? Màu gì? Trương Tam ở một bên hỏi. Phải có dài hơn nửa mét. Còn không tính cái kia cái đuôi, béo béo mập mập, trên thân cái kia da lông giống như là trắng, lại có chút mang theo vàng, chúng ta nơi này còn chuột hơn phân nửa đều là bụi, hoặc chính là đen, ta chưa từng thấy loại kia, cho nên nhớ tới rất rõ ràng. Mà còn đồ chơi kia con mắt không giống như là chuột con mắt, giống như là người con mắt. Vừa nhắc tới cái này, Mã Tiểu Linh không tự chủ bưng kín ngực, giống như là có chút lòng còn sợ hãi. Người đời trước nói những đồ chơi này sẽ thành tinh, cũng không biết là thật giả dối, thế nhưng lão gia tử chính là bị cái kia con chuột cho cắn chết. Nghe lấy lời này, Hồ Thập Tam có chút nhíu mày, những này yêu tà sự tình hắn cũng thấy cũng nhiều, thế nhưng giống như vậy vẫn là lần đầu. Người đã chết về sau các ngươi là thế nào xử lý? Hồ Thập Tam tiếp tục hỏi. Lúc ấy tất cả mọi người sợ hãi, lão gia tử lớn tuổi, trong nhà đã sớm chuẩn bị xong quan tài cùng áo liệm, liền vội vàng cho nhập liệm, cái kia trên giường đều là máu, vì không cho người ta hoài nghi, chúng ta vào lúc ban đêm liền đem những vật kia thiêu. Nhắc tới liền quỷ dị hơn, ta mỗi ngày đi lão gia tử cái kia trong phòng, từ trước đến nay không nhìn thấy trong nhà có cái gì chuột, thế nhưng cái kiêm nệm khiêng ra đến thời điểm rơi ra tới trên dưới 100 con chuột. Nghe xong Mã Tiểu Linh lời nói, Hồ Thập Tam có chút chần chờ, chuyện này hình như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. A, đêm hôm đó sau đó, các ngươi tại trong nhà nhìn thấy qua những chuột sao? Một bên Trương Tam ôm kinh chợt hỏi. Mã Tiểu Linh lắc đầu, chúng ta tại trong nhà thả không ít thuốc chuột, còn thả rất nhiều dính chuột tấm, chính là vì bắt được những đồ chơi này, thế nhưng một cái đều không có. Chuột thứ này là thông nhân tính, cái đồ chơi này là năm tiên một trong, mà còn một cái trưởng thành chuột chỉ số IQ tương đương với 8 tuổi tiểu hài tử. Trương Tam thản nhiên nói, nhà các ngươi lão gia từ lúc còn trẻ có phải là ăn chuột, lại hoặc là đắc tội qua những vật này? Cái này ta cũng không biết. Mã Tiểu Linh nhìn về phía một bên Vương Khang Toàn. Là lão gia tử là nông dân, hận nhất chính là con chuột, đánh ta nhỏ lúc ấy, trong nhà chỉ cần là phát hiện chuột, đều là bị lão gia tử dùng hỏa kẹp lấy ra nước cho bỏng chết. Lúc ấy người trong nhà nhiều, chính mình lương thực đều không đủ ăn, những đồ chơi này còn tổng đến ăn bụng, nông thôn đều là làm như vậy à, cũng không có gặp người nào bị trả thù. Tạo nghiệt. Vương Khang Toàn vỗ bắp đùi nói, đồ chơi kia vốn là hại người đồ chơi, làm sao còn có thể trả thù người đâu. Dứt lời hắn móc ra một chi diệp tử yến nuốt lên ngậm trong miệng, viền mắt cũng đi theo đỏ lên. Tiểu quang già, vật kia sẽ lại không đến tai họa chúng ta à? Cái này, Hồ Thập Tam thật đúng là nói không rõ ràng. Theo bản năng nhìn về phía một bên Trương Tam, chuột thứ này vốn nhỏ tâm nhãn, mang thù rất, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trương Tam hời hợt nói, người kia chỉnh. Vương Khang Toàn giật mình, kinh ngạc hỏi, muốn ta nói, đem trong phòng này đều vẩy lên thuốc, đem vật kia đều chơi chết. Mã Tiểu Linh tức giận nói, đúng lúc này, một trận chít 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 âm thanh rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Chương 533, bóng đen. Chương 533, bóng đen. Nghe thấy thanh âm này thời điểm, Hồ Thập Tam đám người nổi da gà đều đi theo đi lên. Cái này rõ ràng là chuột gọi tiếng a, chỗ nào xuất hiện? Đúng lúc này, tất cả mọi người rõ ràng thấy được một cái lớn chừng bàn tay màu xám chuột nên ngang từ đại sảnh bên trong đi tới, cặp mắt kia còn hiện ra hừng quang, đi qua Mã Tiểu Linh thời điểm thậm chí còn nhìn nàng một cái. Mã Tiểu Linh dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau một chút, từ con chuột kia trong mắt, nàng tựa hồ là nhìn thấy hào quang cừu hận. Mãi mãi, Hồ Thập Tam lập tức giận không chỗ phát tiết, cái đồ chơi này cũng quá khoa trương điểm, đây là không có để hắn vào trong mắt ta. Hắn lúc này cơ lấy trên ghế sofa một kiện y phục liền hướng về con chuột kia nào tới, thế nhưng đồ chơi kia nháy mắt tăng tốc, nhanh như chớp công phu liền không còn hình bóng. Hôm nay không thể hạ táng. Một bên Trương Tam thản nhiên nói. Hồ Thập Tam từ dưới đất bò dậy, có chút bất mãn nhìn về phía hắn, vì cái gì? Hắn mới là quan gia, cái này chủ sự cũng nên là hắn đến, dựa vào cái gì muốn nghe người khác? Trương Tam không cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là trầm giọng nói, ta nói hôm nay không thể hạ táng. Hồ Thập Tam lặng lẽ nhìn hắn một cái, thời gian đều định tốt, nào có không dưới chôn cất đạo lý. Vương Khang Toàn cũng khẩn trương nhìn về phía Hồ Thập Tam, tiểu quan gia à, lão gia tử đều ở nhà thả gần một tháng, lại không hạ táng liền không được, ngài giúp đỡ chút, nhanh à. Yên tâm. Buổi tối hôm nay 9 giờ đúng hạn lên núi, người nào cũng không thể ngăn cản. Lúc nói lời này, Hồ Thập Tam còn đặc biệt nhìn nhiều Trương Tam một cái. Trương Tam cũng không có nói thêm cái gì, ôm kinh chập liền đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, ta hung hăng hắt hơi một cái, luôn có một loại dự cảm xấu. Mới vừa đánh một hồi trò chơi, trên giường Lâm Hy đã sớm ngủ rồi, Phú Cường cũng tại một cái giường khác bên trên ngủ rất an ổn. Nhìn thoáng qua điện thoại, mới hơn 7 giờ tối. Bệnh viện thời gian đích thật là có chút nhàm chán, bởi vì Lâm Hy tốt xấu là cái võng hồng, cho nên tại bệnh viện ở là phòng đơn, cũng là không đến mức cầm ý ta đi tới toilet đốt lên một điếu thuốc, tính toán thư giãn một tí. Mới vừa rút không có hai cái chỉ nghe thấy mở cửa động tĩnh nhi, ta lập tức khẩn trương lên, một cái kéo ra cửa phòng rửa tay. Cửa phòng rửa tay liền tại cửa phòng bệnh bên cạnh, lúc này cửa là nửa mở trạng thái, thế nhưng trong phòng bệnh lại không có những người khác tại. Ta có chút buồn bực, môn này ta nhớ kỹ là đóng lại, mà còn ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy được chuyển động tay nắm cửa âm thanh, sẽ không có vấn đề mới đúng á, chẳng lẽ là có cái gì đồ không sạch sẽ đi vào. Nghĩ đến đây ta lúc này đóng cửa lại, sau đó bấm một cái quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Xung quanh sự vật thay đổi đến làm mơ hồ không ít, ta nhìn thấy Lâm Hy bên trên giường nhiều một cái bóng đen. Quả nhiên có đồ vật. Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về bóng đen kia đánh qua. Bóng đen kia chợt xoay người nhìn về phía ta, sau đó nhanh chóng hướng ta đánh tới, đang lúc ta chuẩn bị thật tốt dọn dẹp một chút hắn thời điểm, bóng đen kia vậy mà không hiểu biến mất. Cái này tình huống như thế nào? Trong phòng bệnh lại khôi phục bình thường, phản phất vừa rồi xuất hiện tất cả là chính ta phán đoán đi ra, nhưng ta không phải là đồ đần, ta tuyệt đối sẽ không phán đoán ra những món kia. Bất quá kia rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lẽ ra linh thể là không thể điều khiển thực thể đồ vật, đồ chơi kia là làm sao chuyển động đem tay đem cửa mở ra đây này? Ta tranh thủ thời gian đi tới bên giường kiểm tra một chút Lâm Hy tình hình, xác nhận tiểu tử này không có chuyện gì về sau ta vẫn là có chút không yên lòng, cắn phá ngón tay lăng không vẽ một đạo phù chú, đem một giọt máu nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn. Đại sư, làm sao vậy? Lâm Hy bỗng nhiên run rẩy một cái, bừng tỉnh nhìn về phía ta. Không có chuyện gì, Bụ Tiếp A nói xong lời này ta liền ngồi trở về trên ghế, đưa trong tay khói nhét vào trong miệng lại hút một hơi. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, là An Nhân đánh tới. Ta cũng không dám đi ra, chỉ có thể tại trong phòng bệnh nhận nghe điện thoại. Thiếu Dương, chúng ta đem ngươi nói địa phương đều tìm một lần, không có phát hiện thi thể người chết à? Đầu điện thoại kia An Nhân trong giọng nói là nghe được vẻ ngoài, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta tự mình đi nhìn xem. Người bên kia thế nào? Không có gì tình huống a? An Nhân tại đầu điện thoại kia hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, ta có thể ứng phó, buổi sáng ngày mai để người đến đổi ta là được rồi. Cúp điện thoại về sau ta đứng dậy nhúc nhích hai lần, sau đó lấy điện thoại ra nhìn lên tiểu thuyết. Nói thật, cái này dài dằng dặc ban đêm kỳ thật rất khó khăn nào. Thế nhưng quen thuộc về sau, cũng là không cảm thấy như vậy dài dằng dặc, thế nhưng vẫn như cũ rất khó nhịn. Ta ngược lại là rất chờ mong có chút quỷ vật gì loại hình xuất hiện, như vậy ta ít nhất sẽ không nhàm chán như vậy. Mã Vương Trấn, Vương gia. Quan tài lên theo hồ thập tăng một tiếng kêu, cái kia quan tài liền bị tám cái tráng hán vững vàng giơ lên. Vương gia lão gia tử khi còn sống cũng coi là phụ cận đại thiện nhân, hồ thập tam hỏi không ít xem náo nhiệt của chúng, không có một cái nói lão gia tử người không tốt. Lại thêm hắn chỗ này tôn cả sảnh đường biệt tử, xem xét chính là cái người có phúc, dùng cái tám đài cũng không đủ quá đáng. Vừa rồi hắn đã đem quan tài một lần nữa đóng lên, phía trước những cái kia động còn phong gạm nếp, có ở phía trên đinh bảy viên trấn hồn đinh, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử, lão già này cũng không dậy được thi. Vương Triều nhỏ chắc trai đứng tại đội ngũ phía trước nhất phủ xuống tiền mãi lộ, phía sau đi theo một đám đốt giấy để tăng người, hạo hạo đung đưa ra cửa. Phía trước những cái kia không dám vào vương gia người cũng nhộn nhịp gia nhập đưa tang đội ngũ, bọn họ chẳng qua là cảm thấy lao ra tử chết tà dị, nhất ba lần đều không thể ra ngoài, cho nên không dám vào nhà bọn họ, thế nhưng không hề đại biểu cho bọn họ không nghĩ đưa lao ra tử cuối cùng đoạn đường. Lúc trước nhà chúng ta nghèo đều không có cơm ăn, may mắn mà có vương gia ra cho ta nửa túi kiểu mạch mặt. Nhà ta cũng là, năm đó nhi tử ta kết hôn, hắn một mượn liền cấp cho ta 500 khối a. Trên trấn nhà ai có chút chuyện gì hắn đều đi hỗ trợ. Lao ra tử trường thọ là nên. Chính là, hy vọng vương gia ra dạng này người có thể ít bị điểm tội. Đợi sau ném cái tốt hai. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Trương Tam ôm kinh chập đi theo đội ngũ một bên, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia quan tài, sợ xảy ra chuyện gì. Mắt nhìn thấy quan tài liền ra cửa lớn, Vương Khang toàn cái này nỗi lòng lo lắng bung ra một đoạn, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn bung ra. Phía trước cái kia quan gia không phải cũng là sao? Nhấc lên người đi mười mấy mét liền bắt đầu tại nguyên chỗ đảo quanh, làm sao đều đi không được rồi, cũng không biết cái này tiểu quan gia đến cùng có hay không lớn như vậy bản lĩnh a. Quả nhiên, đội ngũ vừa đi khoảng 15 mét, mấy cái bắt tiên sắc mặt liền khó coi, nhấc lên quan tài không tự chủ tại nguyên chỗ đánh lên chuyện. Hồ Thập Tam lúc này rút ra bên hông cây gậy đi tới, hướng về phía cái kia quan tài rộng lớn. Chương 534, hỏi linh đến. Chương 534, hỏi linh đến. Lão tử không quản ngươi là cái gì tà môn đồ chơi, hôm nay gặp được ta liền đàng hoàng đi ra, nếu là không nghĩ hồn phi phách tán liền cho ta trung thực ở lại, nếu không ta giết ngươi. Lời này vừa nói ra, cái kia quan tài quả thật ngừng lại, người bên cạnh đội vàng đem băng ghế nhét vào quan tài phía dưới. Mấy cái bắt tiên đều bị chuyển đầu váng mắt hoa, nhấc nhiều như thế quan tài, cái này tà dị sự tình cũng gặp phải không ít, bọn họ coi như chấn định, chậm rãi đem quan tài buông xuống. Tiểu quan gia, đây là tình huống như thế nào à? Một bên Vương Khang toàn tranh thủ thời gian xuống tới, phía trước mấy cái quan gia cũng là dạng này, chết sống đều đem người đưa không đi ra. Nguyên bản nhìn xem Hồ Thập Tam đem quan tài khiêng ra một khoảng cách, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong, thế nhưng hiện tại cứ vậy mà làm một màn như thế, Vương Khang toàn trong lòng lại có chút không chắc. Cái này tiểu quan gia sẽ không phải cũng không được à? Nếu là thật không được, hắn liền không cách nào, chỉ có thể đem lão gia tử đưa đi hỏa táng. Hắn nghe nói, sở dĩ sẽ xuất hiện những tình huống này, cũng là bởi vì thi thể còn tại, nếu là một mồi lửa đem thi thể đốt lời nói liền không có quỷ quái như thế. Thế nhưng lão gia tử khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là có thể thổ táng, nếu là hắn làm trái lão gia tử ý chí lời nói, đoán chừng lão gia tử còn phải báo ngộng mắng hắn. Yên tâm, không có việc gì. Hồ Thập Tam chấn định nhìn xem Vương Khang toàn nói, cái này tờ đơn tất nhiên ta tiếp, liền nhất định để người nhập thổ vi an. Cảm ơn tiểu quan gia. Vương Khang toàn đội và nói. Chờ mọi người nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ về sau, Hồ Thập Tam nhìn xem mấy cái bắt tiên nói, chờ chút ta đến ép quan tài, không quản xảy ra vấn đề gì, các ngươi chỉ để ý đi lên phía trước, nếu là thật có sự tình trước hết dừng lại, chúng ta chậm rãi đi. Đi. Đều nghe tiểu quan gia. Tiểu quan gia, ngài có thể cẩn thận một chút ta. Mấy cái bắt tiên cùng Hồ Thập Tam hợp tác cũng không phải 1-2 ngày, nếu là không có tuyệt đối tín nhiệm lời nói, bọn họ hiện tại đã sớm chạy. Mà lúc này, Trương Tam lại ôm kinh chập đi tới. Thập Tam ca ca nói cái này quan tài hôm nay không thể đi ra ngoài, để ngươi nhấc trở về đâu. Kinh chập nhìn xem Hồ Thập Tam lớn tiếng nói. Thanh âm này rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai, mọi người nhộn nhịp nghị luận. Lão già này sẽ không phải là có cái gì tâm nguyện chưa hết a? Nghe nói lão già tử chết tà dị, không phải là yêu quái quái phá a? Cái này tiểu quan gia thanh danh chúng ta cũng đều là biết rõ, cũng không biết đến cùng có hay không như vậy thần a. Mọi người mồm năm miệng 10, ngươi một câu ta một câu nghị luận. Hồ Thập Tam nghe lấy những lời này trong lòng càng thêm nặng nề, hôm nay hắn cần phải cho cái này quan tài khiêng đi ra không thể, bằng không mà nói người khác thấy thế nào hắn. Ngươi chớ để ý, ta hôm nay nhất định phải đem lão gia tử đưa lên núi. Hồ Thập Tam nhìn Trương Tam một cái, lúc này liền bỏ lên trên quan tài. Nhìn xem một màn này, Trương Tam cũng chỉ là chậm rãi lắc đầu, tiểu tử này chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, như thế nào lại nghe người khác khuyên bảo hắn lời nói. Thế nhưng Trương Tam cũng không có nói thêm cái gì, tất nhiên hắn không nghe, vậy hắn cũng sẽ không nói. Dù sao cái này quan tài hôm nay là tuyệt đối không lên núi được, một hồi tiểu tử này làm sao đem cái này quan tài khiêng ra đến, liền phải làm sao cho nhấc trở về. Trương Tam ôm kinh chập lui qua một bên, Hồ Thập Tam ngồi tại trên quan tài, mấy cái bát tiên cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Quan tài lên theo Hồ Thập Tam một tiếng kêu, quan tài liền bị mấy cái bát tiên chậm rãi dơ lên, chỉ là mấy người sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Cái này quan tài tăng thêm Hồ Thập Tam, tối đa cũng liền hơn 300 cân, thế nhưng bọn họ 8 người hiện tại mỗi một cái đều cảm thấy trên bả vai gánh có nặng ngàn cân. Theo quan tài bị dơ lên, Hồ Thập Tam cũng có chút hoảng hốt, một cỗ hàn ý từ phía sau lưng truyền đến, trong lỗ tai còn có thể nghe thấy con chuột kia gọi tiếng, thậm chí cảm thấy phải tự mình trên lưng giống như là có đồ vật gì đang leo giống như. Nhất là cái kia sắc nhọn móng vuốt chộp vào trên quần áo cảm giác đặc biệt rõ ràng. Thật chẳng lẽ chính là thử tiên? Người bên cạnh đã triệt hạ băng ghế, tại Hồ Thập Tam chỉ huy phía dưới, đội ngũ tiếp tục tiến lên, thế nhưng đi 10 phần chậm chạp. Mới vừa đi không đến 5 mét, mấy cái bắt tiên lại không được. Tiểu con ra, cái này quan tài là càng ngày càng nặng, nhấc không nổi a. Hồ Thập Tam căn phá ngón tay, trên quan tài vẽ một đạo trấn hồn phù. Nhưng cho dù là dạng này, mấy cái bắt tiên vẫn không được, tranh thủ thời gian kêu gọi một bên người đem băng ghế đặt ở quan tài phía dưới. Hồ Thập Tam hít sâu một hơi, hắn một thế này anh danh hôm nay là muốn hủy ở nơi này sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiểu con ra, ta nhìn lão già này hẳn là có cái gì tâm nguyện chưa hết, đoán chừng là không muốn đi đâu. Một bên bắt tiên chủ động tiến lên nói, nếu không ngài hỏi một chút hắn. Hồ Thập Tam nhảy xuống quan tài, lấy ra một cái cổ quái màu đen ngọn nến đốt lên nắm trong tay, mặt ngó về phía cái kia quan tài hỏi, lão gia tử, ngài có thể là có cái gì tâm nguyện chưa hết? Tiếng nói vừa ra, xung quanh không hiểu lên một trận gió, đại gia mắt thấy Hồ Thập Tam trong tay ngọn nến ngọn lửa hung hăng lắc lư mấy lần về sau từ màu vàng kim biến thành quỷ dị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nhìn xem một màn này, Hồ Thập Tam cũng bối rối, đây là hỏi linh nến, là sư phụ chuyển xuống bà bối. Thứ này linh tính rất, nếu là lão già này thật sự có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được lời nói, cái này ngọn nến lẽ ra là sẽ trực tiếp dập tắt, thế nhưng hiện tại không riêng không có dập tắt, còn thay đổi cái nhan sắc, cái này liền nói rõ thật là có yêu vật quấy phá. Cái này ngọn nến làm sao biến thành cái này nhan sắc? Ai biết được? Làm sao quỷ quái như thế a? Này, ta sống nửa đời người đều chưa từng thấy quỷ quái như thế sự tình. Cái này vương gia hôm nay là náo nhiệt a. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, Hồ Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, thổi tắt ngọn nến làm ra một cái quyết định, trước mang lão gia tử về nhà. Tiểu con gia, cái này thật vất vả mới đi ra a. Vương Khang toàn tiến lên nhìn xem Hồ Thập Tam sắc mặt có chút khó coi nói, lão già này nếu là lại nhấc về nhà thả mấy ngày lời nói sẽ phải thối. Buổi tối hôm nay hắn thật vất vả nhìn xem lão gia tử ra cửa, nguyên bản còn muốn tối nay liền có thể giải quyết, lúc này nếu là nhấc trở về lời nói, cũng không biết lúc nào có thể đi ra ngoài nữa. Vương đại gia, nhà ngài lão gia tử cái này quan tài không thích hợp, hẳn là có yêu vật quấy phá, phải đem đồ chơi kia xử lý mới có thể đưa lão gia tử lên núi. Hồ Thập Tam tại Vương Khang toàn bên tai thấp giọng nói nói. Vương Khang toàn kinh ngạc nhìn Hồ Thập Tam một cái, doa đến toàn thân đều run run một cái, nhưng không dám nói lung tung một cái chữ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, tùy ý Hồ Thập Tam dậy vào lại đem quan tài nhấc trở về. Cái đồ chơi này lúc đi ra tốn sức, lúc trở về cũng liền chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền thu xếp tốt. Bởi vì có vết xe đổ, cái này quan tài không xuống mộ, vương gia người liền lều đều không dám mở ra. Không đến nửa giờ, những cái kia người giấy hàng mã gì đó cũng đều trở về nguyên bản vị trí. Chương 535, chuột ăn người. Chương 535, chuột ăn người. Những người khác vẫn là không dám vào vương gia cửa sân, chỉ là ghé vào trên đầu tường đứng ở ngoài cửa chờ lấy xem náo nhiệt. Lão già này trước sau sau nhiều lần đều không thể khiêng đi ra, chỉ là cái này tà dị sự tình liền đầy đủ trở thành cái này thị trấn bên trên người hơn mấy tháng để tại câu chuyện. Gần nhất toàn bộ thị trấn đều tại thảo luận chuyện này đâu. Nếu là lão già này khi còn sống đức hạnh có vấn đề cái kia còn dễ nói, mà lại lão già từ khi còn tại thế là cái đại thiện nhân, cái này liền để bọn họ có chút nhìn không thấu. Cho nên hiện tại cũng tập hợp tại vương gia, một là nghĩ đến nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai chính là muốn nhìn xem vương gia có hữu dụng hay không người hỗ trợ địa phương. Chư vị, đều muộn như vậy, tất cả mọi người trở về đi. Vương Khang toàn chủ động nói với mọi người nói, lại kêu gọi người trong nhà cho trên trấn người lần lượt khói tan. Hắn biết những người này đều không có cái gì ác ý, chính là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Nhưng ngày này đều đen, cũng không có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Vương đại gia, vậy chúng ta liền đi trước, phải giúp một tay lời nói ngài lên tiếng. Chính là, gọi điện thoại thả treo roi chúng ta liền đến. Ngài nói một tiếng liền được. Vương Khang toàn đều mở miệng, mọi người cũng không có mặt dạn mày dày lưu lại, mà là nhộn nhịp cùng hắn nói tạm biệt rời đi. Cái kia quan tài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này buổi tối còn có chút lạnh, vương gia người trong sân dâng lên đống lửa. Hồ Thập Tam ngồi tại bên cạnh đống lửa nhìn xem Trương Tam hỏi, tất nhiên là yêu quái, cái kia Trương Tam khẳng định là biết một chút nội tình. Bởi vì ca nói qua, hắn cũng là yêu quái. Chuột thành tinh mà thôi, ngươi không phải đều nhìn thấy. Trương Tam hứng hờ nói, ta liền cùng ngươi nói hôm nay không thể được tàng, ngươi cần phải ra bên ngoài nhất, mất mặt à. Tam gia, ngài nói cái này chuột thành tinh là thế nào vấn đề à? Một bên bắt tiền tỏ mò hỏi. Trương Tam là theo bọn họ đồng thời đi, trên đường Hồ Thập Tam giới thiệu hắn thời điểm nói là ta để đi theo, cho nên bọn họ đối Trương Tam cũng mười phần tin phục. Chính là mấy cái lớn tuổi điểm mở trí chuột tại vương gia làm loạn mà thôi, chuột vốn là năm tiên một trong, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Trương Tam giải thích nói, thứ này rất là mang thủ, nếu là tại nó khi còn bé lao ra tử tổn thương nó, nói không chừng đây đều là con chuột kia trả thù. Mà con chuột chỉ số IQ vốn là không thấp, nếu là mở trí lời nói, cái kia não cùng người trưởng thành cũng không có khác nhau quá nhiều. Thứ này vốn là cái tính toán chi ly có thủ tất báo đồ chơi, lại thêm lão già này lúc còn trẻ giết không ít chuột, cho nên mới sẽ dạng này. Cái đám chuột này giết lao ra tử thì thôi, còn không muốn để hắn nhập thổ bị ăn, ta nếu là đoán không sai lời nói, cái kia trong quan tài thi thể đoán chừng đã bị ăn không sai biệt lắm. Nguyên bản Hồ Thập Tam là không có cảm giác gì, vừa nghe thấy thi thể bị ăn hắn lập tức ngồi không yên, ngươi nói cái gì? Bên cạnh Vương gia lão nhị Vương Tài cũng cần trường, có thể là cái kia quan tài phong gắt gao, ngày bình thường cũng liền lưu lại cái thả cái ống lộ a, đồ chơi kia làm sao có thể bỏ đi bảo. Đúng thế, chúng ta ban ngày buổi tối đều trông coi đâu, có lời của con chuột đã sớm nên phát hiện. Đồ chơi kia không phải đi lính ăn sao? Còn ăn người a? Chuột là ăn tạp tính động vật, cái gì đều ăn, các ngươi nếu là không tin, mở quán nghiệm một nghiệm liền biết, bên trong đoán chừng còn có không ít chuột nhỏ. Trương Tam bình tĩnh nói. Vương gia người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi vào Vương Khang Toàn trên thân. Ma Đức, mở. Ta ngược lại là muốn nhìn, phản những đồ chơi này, giết người coi như xong, còn dám ăn người. Bọn họ nếu thật sự là đem cha ta ăn, ta Vương Khang Toàn lời hung ác còn không có thả ra, Trương Tam liền bưng kín miệng của hắn hướng hắn lắc đầu. Hắn mới vừa rồi còn nói, những đồ chơi này não linh hoạt, trả thù tâm cường. Nếu là Vương Khang Toàn lời nói này đi ra lời nói, hắn đều không nhất định có thể sống đến buổi sáng ngày mai. Vương Khang Toàn mang theo Vương gia người cho lão gia tử dân hương, cha a, ngài đừng trách chúng ta cũng là muốn để ngài sớm một chút nhập thổ vi an, hôm nay cái này quan tài chúng ta nhất định phải mở. Đang lúc nói chuyện, Vương gia người đều đi theo đỏ trong mắt. Lão gia tử cả đời này đều chưa từng làm chuyện gì xấu, làm sao phút cuối cùng rơi xuống như thế cái hạ tràng. Hồ Thập Tam mang theo mấy cái bát tiên lưu loát đem trên quan tài cây đinh cậy mở, nảy ra xong cái cuối cùng cây đinh, mấy cái bát tiên nhìn về phía Hồ Thập Tam, tiểu quan gia, mở sao? Mở. Hồ Thập Tam hít sâu một hơi nói, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này trong quan tài có phải là cùng Trương Tam nói giống nhau là đã bị ăn hết thi thể. Trước mặt quan tài rất nhanh liền bị mấy cái bát tiên hoàn toàn mở ra, một cỗ hôi thối truyền ra đồng thời, vô số chuột nhỏ cũng từ bên trong bò đi ra. Làm sao nhiều như thế chuột? Thật đúng là bị cái này tiểu ca nói trúng. Quả nhiên là chuột thành tinh a, cũng không biết lao ra tử như thế nào. Ngươi đi lên xem một chút a. Vương gia người lẫn nhau xô đẩy, lại không có một người dám lên trước đến nhìn một chút. Bất quá mười mấy giây những con chuột kia liền nhanh như chớp biến mất tại ánh mắt bên trong, mọi người cái này mới cả gan hướng về cái kia trong quan tài nhìn đi bảo. Khá lắm. Bên trong nhìn xem một đoàn loạn, lao ra tử y phục vẫn còn là chỉnh tề, thế nhưng rõ ràng là khô gắt, nhất là cái kia khuôn mặt bên trên, sửng sốt một điểm thị tinh nhi đều không có a. Hồ Thập Tam sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, cái đám chuột này cũng quá đáng. Giết người thì thôi, còn đem lão gia tử thi thể ăn sạch sẽ. Tiểu con gia, thế nào? Vương Khang Toàn đứng xa xa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mấy cái bắt tiên sắc mặt rất khó coi, Vương gia người rất là hiếu kỳ cái này trong quan tài tình huống. Hồ Thập Tam cũng chỉ là thở dài một cái, chính các ngươi đến xem a, lão gia tử liền thừa lại cái bộ xương. A. Vương Khang Toàn lập tức cực kỳ hoảng sợ, cả người đều cứng tại chỗ không thể động đậy. Những người còn lại cũng cực kỳ rung động, mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút cả gan tiến lên. Xa xa hướng về cái kia trong quan tài nhìn thoáng qua liền dọa đến chạy đi sang một bên. Người chết mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi? Đây là các ngươi người trong nhà. Hồ Thập Tam nhịn không được quát lớn. Người bình thường đối người chết đều có một loại đặc biệt kính sợ tâm lý, thế nhưng Hồ Thập Tam từ nhỏ nhìn thấy lớn, tự nhiên sẽ không sợ sệt, trong mắt hắn người chết cùng những heo chết chết gà không có gì khác biệt. Bị Hồ Thập Tam như thế ngống một tiếng, Vương gia người cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới quan tài trước mặt. Nhìn xem cảnh tượng bên trong, Vương Khang Toàn lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, "Cha a, ta có lỗi với ngươi a. Cha a, ngài làm sao thành dạng này a? Gia gia." Vương gia người thấy thế khóc làm một đoàn, trong lòng hận chết cái kia lão thử tinh. Thế nhưng bọn họ hiện tại nâng cũng không dám nâng một câu, sợ lại bị con chuột kia cho trả thù. Vương Khang Toàn nhìn xem Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Tiểu con gia, vậy chúng ta nên làm cái gì a?" Loại này thời điểm bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hồ Thập Tam trên thân, mà Hồ Thập Tam lại nhìn về phía Trương Tam. "Chương 536, ta không được ngươi đi." "Chương 536, ta không được ngươi đi." Lúc này Trương Tam ngay tại cho kinh chập lột từ cái kia trong đống lửa lấy ra khoai nướng, túi đầu nhìn nàng lúc đầy mặt cương triều. Nói thật, hắn thật đúng là không biết làm sao đối phó cái đồ chơi này. Thế nhưng ta lại không tại, cũng chỉ có thể cầu trợ giúp Trương Tam. Sau một lát, Hồ Thập Tam gãi đầu đi tới Trương Tam trước mặt, "Tam ca đi ngủ đi thôi." Trương Tam nhìn xem hắn thản nhiên nói. Hồ Thập Tam trừng to mắt nhìn hắn một cái, xảy ra chuyện lớn như vậy ta làm sao ngủ được? Không ngủ được ngươi lại có thể làm gì chứ? Trương Tam trợn nhìn Hồ Thập Tam một cái, ngủ một giấc liền tất cả thái bình. Hồ Thập Tam cười nhạo một tiếng, "Ngươi nằm mơ đâu? Ta ngủ một giấc sự tình liền có thể tự mình giải quyết. Thập Tam ca ca, ngươi làm sao đần như vậy a?" Kinh Chập nghiêng đầu nhìn xem Hồ Thập Tam nói, "Trương Tam ca ca tất nhiên đều nói như vậy, vậy hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề a." Bị một cái tiểu a nhi tiểu nói này, Hồ Thập Tam cái này mới phản ứng lại, hắn có chút khó chịu nhìn Trương Tam một cái. Nhớ tới lúc mới bắt đầu nhất còn ghét bỏ nhân ra đâu, lập tức cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. "Sau khi chuyện thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Hồ Thập Tam mạnh miệng nói. Trương Tam không có phản ứng hắn, đưa trong tay khoai lang đưa cho Kinh Chập, đối Hồ Thập Tam nói, "Đuổi bọn họ đều đi ngủ, đem quan tài đóng kín." Hồ Thập Tam có chút khó chịu, rõ ràng hắn mới là nhân vật chính của ta. Thế nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Trương Tam nói đi làm, dù sao hắn chính là cái quan gia, cái này hàng yêu trừ ma sự tình hắn cũng sẽ không á đi, đừng khóc, khóc cũng vô dụng. Hồ Thập Tam đi tới quan tài trước mặt, nhìn xem mọi người không nhịn được nói, "Đều đi ngủ đi. Tiểu quan gia, Cái này Vương Khang Toàn vừa muốn nói gì, Hồ Thập Tam liền nhìn xem hắn nói, "Vương đại gia, ngủ một giấc sự tình liền đều giải quyết tốt." Hồ Thập Tam hổ, thế nhưng Vương Khang Toàn không hổ a, nghe hắn kiểu nói này tranh thủ thời gian kêu gọi đại gia đi nghỉ ngơi đi. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng mọi người cho dù là nằm ở trên giường cũng không dám nhắm mắt, vừa nhắm mắt lại trong đầu chính là vừa rồi cái kia một đám chuột lao ra hình ảnh. Bọn họ hiện tại cảm thấy nhà này chỗ nào đều là chuột, vừa rồi trước khi ngủ còn đặc biệt đem trong phòng đều kiểm tra một lần. Đại gia, chúng ta cứ như vậy ngủ sao? Đúng à, cái kia bên ngoài như vậy nhiều chuột, nếu là những vật kia cắn chúng ta làm sao bây giờ? Thái gia gia đều bị chuột cắn hết, ta sợ hãi đại bá, ta cũng sợ. Vương Khang Toàn trầm ngâm một tiếng, đừng sợ. Tiểu quan gia tất nhiên nói sẽ giải quyết vấn đề, vậy liền nhất định sẽ giải quyết. Mà lúc này, bên cạnh đống lửa, Hồ Thập Tam đã đem tất cả mọi người đuổi vào nhà đi ngủ, chỉ còn lại hắn cùng Trương Tam cùng Kinh Trập. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hồ Thập Tam nhìn xem Trương Tam hỏi. Trương Tam đem Kinh Trập giao cho Hồ Thập Tam, mang nàng đi ngủ đi, tìm sạch sẽ một chút địa phương, đừng để nàng dùng cái gối, sẽ ngủ không thoải mái. Hồ Thập Tam nhíu mày nhìn Trương Tam một cái, ngươi một người có thể được sao? Ta không được ngươi đi. Hắn đều nói như vậy, Hồ Thập Tam đương nhiên sẽ không nhận hỏi, hướng về Trương Tam liếc mắt liền mang theo Kinh Trập vào nhà. Viện tử bên trong đống lửa đống nhiên lập loè mấy lần, Trương Tam đưa tay đặt ở trước đống lửa, trong miệng lẩm bẩm nói, đừng nóng đội. Đúng lúc này, viện tử bên trong đống nhiên dâng lên từng trận xương trắng, Trương Tam thân hình rất nhanh liền ẩn nấp tại xương trắng bên trong. Cái này xương trắng đến nhanh đi cũng nhanh, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền tiêu tán, mà có người trong nhà lúc này cũng đều lâm vào ngủ say bên trong. Chít chít hắc ám bên trong, một trận gọi tiếng truyền vào Trương Tam trong lỗ tai, một cái dài một tấc chuột nhỏ nên ngang đi ra, cặp kia vốn nên là đen nhánh trong mắt trong đêm tối hiện ra yếu ớt ánh sáng xanh lục. Trương Tam hướng về cái kia chuột nhỏ vẫy vẫy tay, cái kia chuột nhỏ liền rụt rè hướng về hắn đi tới. Trương Tam đem để tay tại trước mặt của nó, cái kia chuột nhỏ phối hợp bỏ tới trên tay của nó. Nói cho ta, lão đại của ngươi ở đâu? Trương Tam dùng một ngón tay vuốt ve chuột nhỏ đầu hỏi. Đúng lúc này, xung quanh vang lên sổ soạt động tĩnh nhi, vô số chuột từ bốn phương tám hướng bừng lên. Trong đó mấy cái chuột da lông đã theo màu xám biến thành màu trắng, thân hình cũng là bình thường chuột hai lần lớn. Nhìn xem một màn này, Trương Tam khẽ miệng nổi lên một vệt ý lạnh. Những đồ chơi này thật đúng là thành tinh, bất quá đầu năm nay cũng là không hiếm lạ. Cho dù là hắn không quản, tiếp qua mấy tháng, cái đám chuột này cũng đều sẽ tại thiên kiếp bên trong chết đi. Trương Tam quét mắt một vòng, cái đám chuột này đều không phải giết chết vương gia lao ra từ cái kia. Cái kia kẻ cầm đầu hiện tại còn không biết trốn tại nơi nào tiêu dao vui sướng đâu, phái ra nhiều như vậy cái tiểu lâu la tới đối phó hắn, khó tránh cũng quá khinh thường hắn. Các ngươi lão đại không có tới, đúng không? Trương Tam nhìn xem trong tay chuột nhỏ hỏi, chuột nhỏ cũng chỉ là trên tay hắn đánh lấy vòng, cũng không có những phản ứng. Trương Tam chậm tay chậm nắm chặt, cái kia chuột nhỏ liền bị cầm giữ, không đợi tiểu gia hỏa kia kịp phản ứng, liền bị Trương Tam cho bóp chết trong tay. Vành hắn dương ra tay, trên tay liền thoát ra một đám lửa đến, cái kia chuột nhỏ cũng nháy mắt hóa thành cho tàn. Một màn này nhìn xung quanh những con chuột khác sao động không thôi, trong đó một cái chuột lông trắng hướng về Trương Tam một nhai răng, còn lại chuột nhộn nhịp hướng về hắn xung tới. Nhìn xem một màn này, Trương Tam không hề sợ, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, đợi đến những món kia tới gần Trương Tam một mét bên trong thời điểm liền nháy mắt không thể động đậy, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Phía sau chuột thấy thế chỗ nào còn dám hướng phía trước gót, nhộn nhịp theo bản năng lui lại. Mà lúc này, chuột bầy bên trong phát ra chít 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 âm thanh, giống như là tại giao lưu cái gì. Trương Tam nghe không rõ dạng này lời nói, chỉ là đối với mấy cái này chuột nói, đắc đạo thành tinh vốn là các ngươi sai lầm, hiện tại lại giết người, tự nhiên giữ lại không được các ngươi. Nói xong lời này, Trương Tam chỉ khẽ giương tay một cái, trên đất chuột liền bay lên. Cái đám chuột này lần đầu tiên trong đời thể nghiệm bay lên cảm giác, cách mặt đất có chừng cao 3 mét khoảng cách, sau đó chính là một cỗ to lớn lực đạo, đưa bọn họ nháy mắt đệm xuống đất. Vô số chuột tại chỗ tử vong, còn lại cái kia mấy cái tóc trắng cũng ý thức được không thích hợp chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng Trương Tam hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy, rồi tay ra đi ra cái này mấy con chuột liền không thể động đậy. Liên tại Trương Tam chuẩn bị đem những đồ chơi này kết quả thời điểm, xung quanh bỗng nhiên vang lên một trận quỷ dị kèn sổ nạ âm thanh. Sau đó tại một mảnh sương mù dày đặc bên trong, một đám người mặc màu đỏ quần áo cưới. Người nhấc lên kiệu hoa hướng về Trương Tam đi tới. Những người này mặc dù nhìn xem đều là người, thế nhưng mặt kia xác thực giống như là một cái khuôn đúc đi ra giống như, mỗi một tấm đều là hình tam giác, má một bên còn có thật dài sợi râu. Chương 537, nước giếng không phạm nước sông. Chương 537, nước giếng không phạm nước sông. Quỷ dị chính là những đồ chơi này trên mặt còn tận lực đánh lên má hồng, cầm đầu người kia càng là trong tay nắm lấy một cây quạt, lắc mông hướng về Trương Tam đi tới. Mấu chốt là những đồ chơi này sau lưng cái đuôi đều lộ rõ, vừa nhìn liền biết là tinh quái hóa hình. Tiểu gia, tiểu thư của chúng ta mời ngươi đâu? Cầm đầu người kia đi tới Trương Tam trước mặt cười một mặt định nói, người bên cạnh đội vàng đem cố kiệu để xuống, bên trong truyền ra một đạo chói hai bén nhọn âm thanh, vị này tiểu gia, ta địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn giết ta nhiều như vậy con dân? Chuột thành tinh vốn là tai họa, huống chi các ngươi còn phạm vào tội giết người qua, vậy thì càng giữ lại không được. Trương Tam lạnh giọng nói. Cái kia người trong tiệu cũng không có lập tức trả lời, dừng lại sau một lát truyền ra một tiếng yêu kiều cười, ta là yêu, ta nhận, có thể ngươi đây. Ngươi không phải sao? Chàng cái gì người? Trương Tam trong mắt hiện lên một vệt lanh quang, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh chuột liền bay ra ngoài. Đúng lúc này, cái kia trong tiệu cũng tỏa ra một trận khổng lồ khí chẳng đến, một cô âm hàn cảm giác lập tức càn quét cả viện. Người ta nước giếng không phạm nước sông, vừa rồi ngươi giết con ta dân sự tỉnh ta có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu là ngươi lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, ta liền để ngươi có đến mà không có về. Cái kia người trong tiệu lạnh giọng nói, rõ ràng là nổi giận. Trương Tam khẽ lắc đầu, một cái dựa vào tạo hóa thành tinh yêu quái, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Đang lúc nói chuyện, Trương Tam trên thân khí chẳng cũng đi theo bạo phát ra, vô số hắc khí ở trên người hắn quanh quẩn. Trương Tam khẽ quát một tiếng, đi. Trên người hắn hắc khí liền hướng về xung quanh bay ra ngoài, từng cái hóa thành hình người chuột nháy mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, biến trở về chuột bộ dạng không một tiếng động. Vừa rồi cái kia năm cái chuột lông trắng còn tại nơi hẻo lánh bên trong phát ra chít 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 gọi tiếng, ồn ào đến Trương Tam tâm phiền, dứt khoát liền bọn họ cùng một chỗ giải quyết. Đúng lúc này, trong tiệu đưa ra một cánh tay ngọc nhỏ dài đến, tay này bên trên ngược lại là không có lông, nhìn xem chính là một cái nữ nhân tay, vừa trắng vừa mềm, từ cái tay này liền có thể nhìn ra được, người bên trong này nhất định cũng rất xinh đẹp. Vị gia này, ta cũng là không có biện pháp, tất cả mọi người là yêu quái, không bằng ta cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi thả ta. Đang lúc nói chuyện, con chuột kia mở ra tay, bên trong là một nửa còn tại lóe vầng sáng nhàn nhạt thực vật sợi rễ. Trương Tam hừ lạnh một tiếng, chắc không được có thể đã có thành tựu, tình cảm là tại trong núi đụng phải sâm tinh. Hắn một cái liền nhận ra, nữ nhân kia trong tay là một đoạn sâm tinh sợi rễ. Cái gọi là sâm tinh chính là thành tinh nhân sâm, nói là thành tinh a, cái đồ chơi này cũng không có cái gì năng lực đặc thù, nhiều nhất chính là có thể di động một cái vị trí của mình. Sâm tinh đều là đã ngoài ngàn năm nhân sâm, người ăn về sau có thể ích thọ duyên niên, giống như là loại này động vật ăn về sau càng là có trực tiếp trở thành tinh quái có thể. Chỉ là thứ này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, người bình thường là không có cái này vật khí, cũng đừng trông cậy vào chính mình có thể tại trong núi tìm tới dạng này một viên nhân sâm chờ lấy nó lớn lên, cái đồ chơi này là dài chân, sẽ tự mình chạy. Cho nên phía trước Trương Tam nói con chuột này là phải tạo hóa thành tinh, cũng không nói sai. Tiểu gia, ta cầm thứ này hiếu kính ngài, ngài cũng đừng làm khó ta một cái nhược nữ tử, được sao? Cái kia người chồng tiệu tiếp tục nói. Anh Trương Tam một bàn tay vẩy đi ra, cái kia cố kiệu lập tức chia năm xẻ bảy, người ở bên trong cũng lộ ra ngoài. Trong này nữ nhân mặc một thân màu đỏ chót giá y y, gương mặt kia cũng là xinh xinh đẹp, chỉ là sau lưng cái đuôi giấu cũng giấu không được, ngay tại tả hữu đung đưa. Nhìn thấy Trương Tam, nữ nhân chẳng những không sợ, còn hướng hắn văng lên mỹ nhãn. Làm sao Trương Tam căn bản sẽ không ăn một bộ này, giơ tay liền để trên thân hắc khí hướng về nữ nhân công đi qua. Nữ nhân cũng không phải ăn chay, lúc này lăng không nhảy lên, một chảo hướng về Trương Tam bổ tới, biểu lộ cũng đi theo hung ác. Thế nhưng cùng Trương Tam so ra, cái này lao thử tinh chính là cái tiểu hoa nhi, căn bản không đáng sợ. Phanh Trương Tam giương một tay lên, nữ nhân này liền trùng điệp đập xuống, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy nhìn về phía Trương Tam, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi đến cùng là cái gì yêu quái? Nữ nhân có chút sợ sợ mà hỏi. Những năm này, nàng dựa vào cái này cây nhân sâm tại cái này 10 dặm 8 thôn cũng coi là lăn lộn chút manh mối đi ra, đồng dạng yêu quái là không dám trêu chọc nàng. Liên cái này trên núi Hoàng Bì Tử cùng Hỏa Hồ Ly thấy nàng đều phải đi vòng qua, thế nhưng nàng giờ phút này cũng ý thức được, chính mình cùng Trương Tam căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nhân gia muốn tiêu diệt nàng chính là vài phút sự tình, mà nàng cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Trương Tam. Trương Tam căn bản đều chẳng muốn phản ứng dạng này tiểu nhân vật, trực tiếp liền tuyên bố kết quả của nàng, lão thử tinh, ỷ vào chính mình có chút đạo hạnh liền làm sàng làm bậy, vậy mà còn dám giết người. Ta hiện tại liền thay xung quanh đây bách tính trừ ngươi, thuận tiện cho nhà này lão gia tử báo cái thù. Lão thử tinh dưng dưng nhìn xem Trương Tam, không cam lòng hỏi, dựa vào cái gì? Hắn giết cả nhà của ta đều không tính nghiệp chướng nặng nề, ta bất quá là thay người nhà báo thù mà thôi, liền muốn lấy tính mạng của ta. Nghe lấy lời này Trương Tam ánh mắt lạnh mấy phần, cái này dựa vào cái gì? Hắn cũng suy tư rất nhiều năm a cần phải muốn nói lời nói, vậy chỉ có thể nói bằng bọn họ là người a. Bọn họ phạm vào tội ác tự nhiên có người khác đi thẩm phán, ta chỉ phụ trách giải quyết ngươi. Trương Tam âm thanh băng lãnh nói, hiển nhiên là không nghĩ cho cái này lão thử tinh tiếp tục chất vấn chính mình cơ hội. Nhưng lại tại hắn muốn động thủ thời điểm, cái kia lão thử tinh bỗng nhiên hét lớn, các loại. Trương Tam còn tưởng rằng nàng muốn sử dụng ra cái gì tuyệt chiêu, ai biết cái này lão thử tinh vậy mà hướng về hắn quỳ xuống. Ta mặc dù thành tinh, thế nhưng những năm này cũng không có đã làm gì chuyện xấu, trừ cho người nhà của mình báo thù, ngoài ra ta còn giúp đỡ xung quanh đây nhân loại làm không ít chuyện tốt. Ta không cho trên núi động vật xuống quấy rầy bọn họ sinh hoạt, cũng không cho chuột trộm bọn họ lương thực khắp nơi phá hư nhà của bọn họ gỗ, còn thu phục nơi này chim bay cá nhảy, để bọn họ học cùng người sống chung hòa bình. Nhiều năm như vậy, nơi này xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì ôn dịch loại hình, ta liền xem như không có công lao cũng có khổ lao à. Tại ta lúc còn rất nhỏ, lão già này liền dùng nước sôi tươi sống bỏng chết ta tất cả người nhà, là bọn họ đem ta gắt gao bảo hộ ở dưới thân, ta mới thoi thóp chạy ra ngoài. Bọn họ là mệnh là mệnh, chúng ta mệnh liền không phải là mệnh sao? Đối mặt lão thử tinh chất vấn, Trương Tam thần sắc lạnh lùng như cũ, ta nói, ta chỉ phụ trách giải quyết ngươi. Ngươi giết người ăn nhân gia tâm thì thôi, còn để những cái này chuột nhỏ đem người thi thể gặm ăn, đây chính là ngươi không phải. Lão thử tinh cười nhạo một tiếng, trên đời này nào có cái gì công bằng có thể nói. Người mãi mãi đều là đúng, mà những cái kia yêu quái cường đại, cũng vĩnh viễn sẽ đứng tại người phía bên kia. Chương 538, Ngư Trường. Chương 538, Ngư Trường. Đang lúc nói chuyện, Trương Tam vung tay lên, một đạo hắc khí liền hướng về cái kia lao thử tinh ngực đập tới. Lao thử tinh không cam lòng nhìn Trương Tam một cái, nhưng cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Nó dần dần rút đi hình người, biến thành một cái hình thể to lớn màu đen chuột, bóng loáng da lông nhìn xem liền không bình thường. Trương Tam lạnh lùng nhìn nó một cái, quay người về tới viện tử bên trong. Ra ngoài, trong bệnh viện. Chỗ này liền giao cho ngươi, nhất định muốn đem người bảo vệ tốt. Ta nhìn xem Điền Sung không yên lòng nói, trước khi đi còn kín đáo đưa cho hai người bọn họ một người một trương bình an phủ. Sau đó ta liền mang Phú Cường về tới trong cửa hàng, sau khi trở về liền lại bắt đầu tìm hương hỏi vết tích, hy vọng có thể tìm tới Dịch Mộng Điệp chính là thi thể. Cái kia tàn hương rơi vào trong chén về sau liền chậm rãi tàn đi, nhìn xem trong chén cảnh tượng ta có chút nhíu mày, phía trước phán đoán hẳn là không có sai a. Ta lấy điện thoại ra cho An Nhân gọi điện thoại, để hắn mang theo ta đi ngày hôm qua bọn họ đi tìm địa phương lại tìm một lần. Cúp điện thoại về sau ta vừa mới chuẩn bị ra ngoài liền ngửi được trong phòng có một cột như có như không yêu khí. Cái này yêu khí mười phần mờ nhạt, giống như là bị tận lực che giấu giống như. Ta nhíu mày tại trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở dưới cái tủ mặt. Phía dưới kia có một cái màu đen con rắn nhỏ chính bản thành một vòng trốn ở bên trong, ta một cái liền nhận ra đó là phía trước cái kia cần phải muốn vào ta nơi này xà yêu. Sao ngươi lại tới đây? Ta nhìn xem cái kia xà yêu nhíu mày hỏi. Nó ra ngoài bên trên có rất rõ ràng vết thương, mà lại là vết thương mới. Rất nhanh trong đầu của ta liền vang lên nàng âm thanh, "Van cầu ngươi, đừng đuổi ta đi, ta ở chỗ này tránh một chút, ta cam đoan sẽ không tổn thương các ngươi." Nghe lấy cái kia xà yêu âm thanh ta có chút nhíu mày, nói thật, ta ngược lại là không cảm thấy có cái gì, thế nhưng Trương Tam liên tục dặn dò qua không cho cái này xà yêu đi vào. Mặc dù ta không biết ngươi kinh lịch cái gì, thế nhưng ta chỗ này thật không thích hợp ngươi, ngày đó cái kia si ngươi nhớ tới à? Hắn sẽ giết ngươi. Ta nhìn xem cái kia con rắn nhỏ nghiêm trang nói. Đây tuyệt đối không phải ta tại nói chuyện giật gần, ta nói đều là lời nói thật á. Sau một lát, ta trong đầu lại vang lên cái kia nhỏ xà yêu âm thanh, hắn lợi hại như vậy, giết ta dễ như trở bàn tay, liền để ta ở chỗ này đợi à, ta chỉ muốn cầu một đoạn thời gian an ổn. Nàng nói cũng là có đạo lý, nếu là cái này xà yêu thật sự có nguy hiểm gì, chúng ta muốn giết chết nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Tất nhiên dạng này ngươi liền ở chỗ này à, ngươi nếu có thể che giấu mình khí tức trên thân ngươi liền hảo hảo cất giấu, nếu để cho hắn phát hiện ta cũng mặc kệ sống chết của ngươi. Ta nhìn xem cái kia tiểu hắc rắn nói. Nói xong về sau liền mang Phú Cường ra cửa, mơ hồ còn nghe thấy cái kia tiểu hắc rắn cùng ta không ngừng nói cảm ơn đâu. Ra cửa ta mang theo Phú Cường chạy thẳng tới An Nhân nói cái kia hải sản trại chăn nuôi đi, nơi này liền tại trên bờ biển vây cùng một chỗ thủy vực, nói là trại chăn nuôi, bất quá cũng liền như vậy mười mấy công nhân. Chính là chỗ này, ngày đó chúng ta đều vặn hỏi qua, không có vấn đề gì, cũng không có phát hiện thi thể người chết ta. An Nhân chỉ vào cách đó không xa mấy cái phòng ở nói. Ta khẽ nhíu mày, kêu một tiếng Dịch Mộng Điệp, nàng âm thanh rất nhanh chuyển vào trong đầu của ta bên trong, ở chỗ này, ở chỗ này. Nàng mặc dù bây giờ đã chết, thế nhưng đối với chính mình thi thể cảm giác vẫn phải có a. Tất nhiên nàng đều nói tại, vậy liền lại tìm một lần. Đồng chí cảnh sát, các ngươi tại sao lại tới? Một cái vóc người đen nhánh chừng 50 tuổi nam nhân tiến tới góp mặt lần lượt cho chúng ta dâng thuốc lá, trên mặt biểu lộ hiển nhiên có chút không vui lòng, nếu không các ngươi cũng đừng chuyển thôi. Chúng ta còn phải làm việc đâu? Chính chúng ta tìm xem manh mối, không chậm trễ các ngươi làm việc, các ngươi bận rộn các ngươi. Ta nhìn xem nam nhân nói thẳng. Nam nhân nhíu mày nhìn ta một cái, nhưng vẫn là nói, đi, vậy ta liền không chào hỏi các ngươi. Lúc này những người này ngay tại chuẩn bị cho trong biển đồ vật đút đồ ăn, bên cạnh trưng bày mấy cái thùng lớn, người chính là một cỗ mùi tanh. Tại tới gần cái kia thùng thời điểm ta nhìn lướt qua, bên trong đều là một chút đánh nát tôm cá gì đó, còn trộn lẫn một chút thức ăn cho cá ở bên trong. Thế nhưng mà lại lúc này, ta khỏe mắt quét nhìn thấy một điểm không giống đồ vật. Các loại. Liên tại một cái công nhân muốn tới cầm cái này một thùng thức ăn cho cá thời điểm, ta tranh thủ thời gian đè xuống tay của hắn, sau đó tại cái kia thức ăn cho cá bên trong lấy ra một nửa ngón tay người. Thấy được một màn này, một bên ăn nhân mấy người cũng kiếp sợ. Thiếu Dương, người thần a, không liên quan ta sự tình, chuyện không liên quan đến ta a. Ta chính là cái làm công, bên cạnh công nhân tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Một bên cảnh sát lập tức tiến lên khống chế được hiện trường, vừa rồi cái kia sắc mặt đen nhánh nam nhân chạy chậm đến tới, cái này, này chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đồng chí cảnh sát, chúng ta đều là người tốt ta. Những này thức ăn cho cá các ngươi là thế nào đánh nát? Ta nhìn xem nam nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Trong phòng có cơ khí nam nhân một tay chỉ hướng trong phòng. Ta nhanh chân đi vào, có người trong nhà cũng đã bị cảnh sát khống chế được, ta cũng thấy được cái kia máy nghiền bột, chính là đồng dạng máy móc, cũng không có địa phương gì đặc biệt, tại trong phòng tìm tòi một vòng cũng không có phát hiện còn lại thi thể. Những này vương bắt đạn, cũng quá ngon độc, cái kia mẹ nó mặc dù là bộ thi thể, nhưng đó cũng là người a. Ta lại về tới nam nhân kia trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn, nói đi, thi thể là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. A, nam nhân cuống quýt nói, nơi này liền các ngươi mấy người như vậy, con cá này ăn cũng là mỗi ngày làm, cho nên thi thể này khẳng định cũng là các ngươi hôm nay trộn lẫn đi vào, ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ lời nói, tốt nhất nói thật. Ta nhìn xem nam nhân nổi giận nói. Nam nhân ngẩng đầu nhìn ta một cái, ta thật không biết à, cảnh sát các ngươi chẳng lẽ còn muốn nghiêm hình bức cung? Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, bọn họ là cảnh sát ta cũng không phải, lão tử là cái phong thủy sư, ta cho ngươi biết, cái này người chết hồn phách liền tại ta chỗ này, nếu là ngươi không thành thật thật nói ra chân tướng lời nói, ta cam đoan nàng buổi tối hôm nay xuất hiện tại trong nhà ngươi. Nghe nói như thế nam dọa đến giật mình, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút né tránh, cúi đầu nói, ta thật không biết, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ à. Nam nhân này tại đánh cược, hắn tại đánh cược ta không có bản sự kia. Mạng ngươi bên trong có hai cái lao bà, không có hài tử, hai cái lao bà đều là chết bệnh, ngươi mặt trên còn có cái hơn 80 tuổi lão mẫu thân, hơn nữa còn mắt bị mù, đúng không? Ta nhìn xem nam nhân hỏi. Nam nhân lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía ta, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta nói, ta là phong thủy sư. Ta ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nam nhân, mang theo một ít lực áp bách, ta rõ ràng thấy được nam nhân hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, hiển nhiên nội tâm đã bắt đầu bùng lòng. Chương 539, không có đầu. Chương 539, không có đầu. Ngươi nếu là hiện tại không có nói, buổi tối liền đi cùng người chết giải thích a. Ta thản nhiên nói. Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, sau đó mới nhìn An Nhân nói, cùng chúng ta không quan hệ, người không phải chúng ta giết, chúng ta chính là muốn kiếm ít tiền mà thôi. Nam nhân nói cho chúng ta biết, thi thể này là có người đưa tới, chứa ở trong một cái túi, trong túi còn có 10 vạn khối tiền tiền mặt, để bọn họ đem thi thể xử lý, tiền liền về bọn họ. Nếu là bọn họ dám cầm tiền báo cảnh lời nói, liền đem bọn hắn đều giết. 10 vạn à, liền xem như chia đều xuống một người cũng có thể phân đến gần tới 1 vạn, so với bọn họ ở chỗ này đi sớm về tối để kiếm tiền dễ dàng nhiều. Mấy người cùng hợp lại đáp ứng xuống, dù sao bọn họ nuôi không ít hàng hải sản, mỗi ngày chỉ là đút đồ ăn đều muốn mấy trăm cân, một cỗ thi thể mà thôi, có thể có nhiều phiền phức. Nhét vào cùng một chỗ đánh nát không phải tốt. Nghe lấy lời này ta đều cảm thấy chính mình phạm buồn nôn, những người này là thế nào làm đến? Các ngươi làm sao hạ thủ được? An Nhân cắn răng nhìn xem mấy người hỏi. Đây chính là chúng ta đồng loại à, liền tính không phải chính bọn họ ăn, chỉ là nhìn xem chàng cảnh kia đều sẽ làm ác mộng à. Thi thể kia đưa tới lúc sau đã bị chặt thành khối, chúng ta cắn răng một cái quyết định chắc chắn liền cho ném vào. Nam Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhìn xem bên cạnh cái kia mấy thùng thức ăn cho cá ta có chút đau đầu, đều thành dạng này, ta liền không trông chờ pháp y có thể từ bên trong tìm tới thi thể tổ chức đem người liều trở về. Cái này độ khó không thua kém một chút nào ta để bọn họ đem một người mới vừa cắt xuống tóc đón về. Ta có thể cảm giác được trên cổ tay dây đỏ phát ra hàn ý, Dịch Mộng Điệp tức giận, thế nhưng sinh khí cũng không có biện pháp, sự tình đã dạng này, ai cũng không thay đổi được. Ta hơi chấn an nàng một cái, nhìn xem Nam Nhân hỏi, đầu kia đâu? Tóc đâu? Không có đầu. Nam Nhân nhìn ta nói, đưa tới thời điểm liền không có đầu, vậy nếu là có đầu nói nhiều dọa người à? Nghe lấy lời này ta nhăn nhăn lông mày, không có đầu. Đầu kia đi đâu đâu? Mã Vương Trấn, Vương gia. Mọi người tỉnh lại sau giấc ngủ viện từ bên trong tràn đầy chuột thi thể. Trong nhà xảy ra chuyện về sau, tối hôm qua là bọn họ ngủ an ổn nhất một buổi tối. Nhìn xem viện tử bên trong chuột thi thể Vương Khang toàn đám người dọa đến quá sức, mấu chốt là giữa này còn có mấy cái đặc biệt lớn, cái kia thân hình đều nhanh đuổi kịp cái lợn con. Có thể a? Hồ Thập Tam không nhịn được nhìn xem Trương Tam nói, không cần phải nói, cái đám chuột này đều là hắn tối hôm qua giải quyết. Trương Tam ôm kinh chập nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói, đem những thi thể này thu thập lại dùng hỏa thiêu a, lần này lao ra các ngươi có lẽ có thể xuống mộ bi an. Mọi người tranh thủ thời gian chiếu vào Trương Tam phân phó đi làm. Hồ Thập Tam hiếu kỳ xuống tới, tối hôm qua phát sinh cái gì? Ngươi có phải hay không cho ta ăn cái gì thuốc mê loại hình? Ta làm sao đến cùng liền ngủ? Đó là chính ngươi khốn. Trương Tam mặt không đổi sắc nói. Ta liền xem như lại khốn cũng không đến mức khốn thành như thế a. Hồ Thập Tam tao mày nói. Bất quá Trương Tam không muốn nói hắn cũng lười hỏi tới, dù sao sự tình giải quyết liền được. Chỉ là hắn mới là cái đoàn đội này linh hồn, nhưng bây giờ để Trương Tam đoạt danh tiếng, ít nhiều có chút khó chịu. Cái này sáng sớm bên trên trấn người đều chạy tới, nhìn thấy Vương gia cái này, đầy sân chuột cũng bắt đầu nghị luận. Này nha, thật đúng là con chuột này thành tinh a. Nhìn cái kia mấy cái, cùng lợn con giống như. Nếu không nói cái này Vương gia có tiền đâu, chuột đều ăn mập như vậy. Xem ra Vương lão gia tử thật đúng là bị những vật này cho soàn soạt chết, thật đáng thương a. Hiện tại tốt, tối thiểu về sau chúng ta có thể thái bình. Tại mọi người hỗ trợ phía dưới, những con chuột kia thi thể rất nhanh liền bị gác ở một đống rơm tủi bên trên đốt sạch sẽ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi thối, thứ này mặc dù cũng là thịt, thế nhưng bên ngoài tầm kia da lông đốt chủi hương vị thực sự là quá khó ngửi. Thu thập xong những vật này về sau mặt trời đã đi ra, bất quá lao già này đều bị gặm chỉ còn lại cái bộ xương, dù sao cũng không dậy được thi, liền không giảng cứu nhiều như vậy. Hồ Thập Tam lúc này mang người nhấc lên lão già tử hướng bên ngoài đi, lần này không có gì bất ngờ xảy ra rất thuận lợi. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới khoảng cách lao ra từ phần mộ hố chỗ không xa, thế nhưng xa xa mọi người đã nhìn thấy một đám hoàng bì tử gì đó tại cái kia phụ cận đầm, lập tức không có chủ ý Hồ Thập Tam cũng phát giác dị thường, tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người dừng lại, sau đó cuốn quýt đi tới Trương Tam trước mặt, người đi cùng bọn họ nói một chút, để bọn họ đừng tìm không thoải mái. Hắn cũng không phải sợ những vật này, chẳng qua là cảm thấy vạn vật có linh, có thể dùng miệng giải quyết sự tình động thủ cái gì à. Trương Tam cũng không muốn lúc này xảy ra chuyện gì, liền chủ động tiến lên cùng những vật kia thương lượng. Ngăn cách một khoảng cách Hồ Thập Tam cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy những vật kia rất nhanh liền cụp đuôi rời đi. Hắn cái này mới thở dài một hơi, tốt tại là thành công giao thiệp với bọn họ tốt, bằng không mà nói lao già này hôm nay xem chừng lại không thể nhập thổ bi an. Đem người an táng tốt về sau một đoàn người mới trở về trên trấn, Hồ Thập Tam nhịn không được tò mò hỏi, ngươi cùng những cái này hoàng bì tử nói cái gì? Cũng không nói cái gì, chính là nhắc nhở bọn họ một cái, tu hành không dễ, hoặc là lan, hoặc là chết. Trương Tam hời hợt nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt nào có như vậy nhiều con quân quấn. Cứ như vậy mấy cái sơn tinh giác quái, tại hắn chỗ này đều không đủ nhìn. Hồ Thập Tam vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trương Tam đối Kinh Chập cười một mặt ôn nhu, mà Kinh Chập cũng rất thích cùng hắn ở chung. Nhìn xem trong ngực hắn Kinh Chập, Hồ Thập Tam trong lòng ngũ vị tạp trần. Lại nhìn một cái Trương Tam, Hồ Thập Tam trong đầu toát ra bốn chữ mặt người giả thú. Sau khi trở về, Vương Khang toàn đem một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Hồ Thập Tam, tiểu quang ra, vất vả các ngươi. Cầm tới tiền Hồ Thập Tam lập tức mặt mày hớn hở, phía trước âm vụ đều quét sạch sành sanh. Cái này một đơn sinh ý so ngày bình thường mấy chục đơn kiếm đều nhiều. Trương Tam thì là giúp đỡ Vương gia nhân thiết đưa một cái từ đường, lập cái hoàng bì tử bài vị, ngày bình thường cũng không cần cung phụng gì đó, những vật kia cũng sẽ không đến quấy rầy bọn họ. Đại sư, cái này thật không cần phải để ý đến sao? Vương Khang toàn nhìn xem cái kia nhỏ từ đường cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn biết đại khái một điểm, cái này liền tương đương với hướng trong nhà mời cái tiên. Không cần phải để ý đến, nếu có hoàng bì tử cho ngươi báo mộng để ngươi làm việc lời nói, không làm khó dễ có thể giúp một cái, cũng coi là cho ngươi hậu thế tích đức, nếu là một ngày kia nhà các ngươi gặp phải phiền phức, bọn họ cũng sẽ không công quản. Trương Tam nhìn xem Vương Khang Toàn nói. Vương Khang Toàn liên tục gật đầu, đem một đoàn người đưa lên xe. Người cả xe đều rất cao hứng, dù sao kiếm tiền, mà còn bọn họ đều rõ ràng, tiểu quan gia sẽ không bạc đãi bọn họ. Chương 540, đạo gia Ngọc Lệ. Chương 540, đạo gia Ngọc Lệ. Giang Hoài, trong cục cảnh sát. Giám sát kết quả đi ra, thi thể này xác xác thực thuộc về Dịch Mộng Điệp. Nghe đến tin tức này ta không ngạc nhiên chút nào, hiện tại vấn đề là chúng ta không thể đem hung thủ đem ra công lý. Bởi vì cái kia ngư trường lão bản nói, thi thể là nửa đêm đưa tới, mà còn bọn họ chỗ kia là không có giám sát. Xung quanh giám sát cũng điều tra qua, không có gì đặc biệt phát hiện. Kể từ đó, cái này vụ án liền lại lâm vào cục diện giằng co. Bất quá ta ngược lại là không để ý những này, trực tiếp hỏi An Nhân muốn sở ra huy địa chỉ. Ngươi muốn làm gì? An Nhân nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Mặc dù ta bây giờ không phải là bọn họ người, cũng không có biên chế, thế nhưng cũng không thể đi làm một chút bức bách người khác sự tình. Ta chính là tìm hắn hàn huyên một chút mà thôi. Ta vừa cười vừa nói. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ tiêu cửa, cái này sở ra huy làm thiệt thòi như vậy tâm sự cũng không biết hắn sợ quỷ hay không tiêu cửa. Tại ta đi tìm sở ra huy thời điểm, hắn đã đến bệnh viện. Vì cái gì không cho ta đi vào? Cảnh sát thúc thúc, chúng ta là hảo huynh đệ. Sở ra huy xách theo một túi trái cây đứng tại cửa ra vào bất đắc dĩ nói. Điền Sung lặng lẽ nhìn về phía hắn, ta nói, gian này phòng bệnh không thể quan sát, bất luận kẻ nào cũng không được. Lâm Hy, người nhà nói một câu a. Sở ra huy bất đắc dĩ hướng bên trong kêu một tiếng. Người trở về đi, đây cũng không phải là ta có thể làm chủ a, bọn họ không cho vào ngươi cũng đừng đi bảo, chờ ca môn ta ra viện liền đi tìm ngươi. Lâm Hy tận lực để ngữ khí của mình bình tĩnh một chút. Lúc này Sở Gia Huy còn không biết, trong này cảnh sát phòng chính là hắn đâu. Cửa ra vào truyền đến một trận hùng hùng hổ hổ âm thanh, Sở Gia Huy rất nhanh liền mang theo đồ vật rời đi. Điền Sung về tới phòng bệnh bên trong, sắc mặt nghiêm túc ngồi xuống. Cảnh sát thúc thúc, ngài chớ cùng trông giữ tội phạm giống như nhìn ta a, ta là bệnh nhân. Lâm Hy một mặt bất đắc dĩ nói. Điền Sung người này cùng cái mặt đơ giống như, trên mặt lâu dài không có nụ cười, cho nên thoạt nhìn có chút hung thần ác sát ý tứ. Ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, ngươi thành thật dưỡng thương liền được. Điền Sung nhìn xem Lâm Hy lạnh giọng nói. Lâm Hy khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, người này là nghe không hiểu chính mình lời nói sao? Ta tìm tới Sở Gia Huy thời điểm, hắn ngay tại công ty văn phòng bên trong nằm. Biểu ca, người thế nào tới? Sở Gia Huy nhìn ta cười hì hì hỏi. Ta không phải biểu ca ngươi, không cần khách khí như thế. Ta vừa cười vừa nói. Sở Gia Huy chủ động cho ta rót một chén trà, ngươi là Lâm Hy biểu ca, kia chính là ta biểu ca. Dịch Mộng Điệp là ngươi giết ta. Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sở Gia Huy kinh ngạc nhìn ta một cái, biểu ca, ngươi nói cái gì đó? Làm sao? Không nhớ rõ. Ta nhíu mày nhìn về phía hắn, ta giúp ngươi hồi ức một cái. Xe tải lớn, ngã tư đường, chống không danh tự fans hâm mộ, hướng ngư trường hoa 10 vạn khối vứt xác hung thủ giết người. Nói những lời này thời điểm ta một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sở Gia Huy, nghĩ đến từ trên mặt của hắn tìm tới cái gì khác thường, thế nhưng tiểu tử này cũng chỉ là một mặt ngậm bực nhìn ta, "Biểu ca, ngươi nói gì thế?" Ta cẩn thận nhìn một chút chỗ mi tâm của hắn, đỏ ửng còn chưa tan đi mở, người nhất định chính là hắn giết. Bất quá tiểu tử này tâm lý tố chất ngược lại là coi như không tệ à, vậy mà có thể mặt không đổi sắc giả vô tội. Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng ngươi tâm lý tố chất tốt liền có thể lừa qua mọi người. Mọi việc vạn vật đều là có dấu vết, cái gọi là thiên ý vô phùng, chỉ cần là ngươi làm, liền sẽ lưu lại chứng cứ. Mặt khác, ta không phải Lâm Hy biểu ca, ta là phong thủy sư. Ta chỉ cần nhìn ngươi một cái liền biết trên người ngươi có người hay không mệnh. Ta lời nói ăn nói mạnh mẽ, thế nhưng Sở Gia Huy cũng chỉ là nhíu mày nhìn ta, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta đã giết người? Tiểu tử, đừng giả bộ. Ta trầm giọng nói, pháp vong tuy thưa, thưa mà khó lọt. Sở Gia Huy cười nhạo một tiếng, ngươi người này thật có ý tứ. Ta xem tại Lâm Hy phần bên trên để ngươi một tiếng biểu ca, không đại biểu ta người này dễ ức hiếp. Tiểu tử, ngươi tâm lý tố chất rất tốt, thế nhưng mặt hướng là sẽ không gặp người. Ngươi chỗ mi tâm cái kia một đoàn đỏ liền có thể nhìn ra ngươi gần người nhất bên trên có nhân mạng. Vẫn là nói, ngươi muốn để người chết đi ra cùng ngươi nói chuyện. Ta nhìn xem Sở Gia Huy lạnh giọng hỏi. Sở Gia Huy một mặt không nhịn được nhìn về phía ta, ngươi nếu là không có chuyện khác liền đi nhanh lên đi, ta chỗ này không chào đón ngươi. Ngươi giết Dịch Mộng Điệp, để nàng biến thành lệ quỷ, lại giả mạo Lâm Hy fans hâm mộ, lừa hắn đi ngã tư đường. Vì chính là để Lâm Hy chết tại ngoài ý muốn, dạng này ngươi mới có thể cầm tới kết sủ bồi thường tiền. Ta trực tiếp phơi bày Sở Gia Huy làm toàn bộ cục, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía hắn. Sở Gia Huy ánh mắt có mấy phần lập lòe, nhưng trên mặt nhưng như cũ trấn định, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta căn bản là không quen biết ngươi nói kia cái gì Dịch Mộng Điệp. Mà còn ta cùng Lâm Hy là anh em tốt, ta làm sao sẽ hại hắn? Cổ tay ta nhoáng một cái, một đạo bóng trắng liền từ bên trong chui ra. Giờ khắc này, ta chú ý tới Sở Gia Huy sắc mặt biến đổi, hắn có thể thấy được. Dịch Mộng Điệp đứng tại ta bên người, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Sở Gia Huy, người bình thường bị một cái quỷ như thế nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy sợ hãi, huống chi là Sở Gia Huy cái này hung thủ giết người. Ta chú ý tới hắn đem để tay vào trong túi quần, giống như là bắt lấy cái gì giống như, sau đó liền bắt đầu xua đuổi ta, lão tử không nghĩ cùng ngươi nói nhảm. Tranh thủ thời gian đi. Dịch Mộng Điệp lúc này đã có chút kiềm chế không được, nhưng cũng không có tùy tiện động tác, mà là nhìn về phía ta. Đi thôi. Ta nhìn xem nàng thản nhiên nói, xem ra cái này Sở Gia Huy không cho hắn ăn chút đau khổ tiểu tử này là sẽ không nói thật, cho nên ta liền để Dịch Mộng Điệp tiến lên hù dọa hắn một chút. Dịch Mộng Điệp đi tới Sở Gia Huy sau lưng, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm. Sở Gia Huy thân thể thoáng run rẩy một cái, sau đó cắn răng một cái từ trong túi quần lấy ra cái gì đồ chơi hướng về Dịch Mộng Điệp đập tới. Một vệt kim quang hiện lên, Dịch Mộng Điệp hồn phách nháy mắt hỗn loạn, kém chút trực tiếp hồn phi phách tán, ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem hồn phách của nàng thu tay về trên cổ tay dây đỏ bên trong. Sau đó một chân đạp hướng về phía Sở Gia Huy ngực, Sở Gia Huy ứng thanh ngã xuống đất, trong tay đồ vật cũng rơi trên mặt đất, vậy mà là một cái đạo gia ngọc lệnh. Sở Gia Huy ánh mắt âm trầm nhìn về phía ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói, ta là Phong Thủy sư. Ta nhặt lên trên đất ngọc lệnh nắm trong tay, đồ tốt ta, làm sao rơi xuống trong tay ngươi? Ngươi là đạo sĩ? Nhìn xem cũng không giống a. Sở Gia Huy từ dưới đất bò dậy, ta không phải đạo sĩ, đây là một cái đại sư cho ta, ngươi trêu chọc không nổi hắn, thức thời cũng đừng xen vào chuyện bao đồng. Đều đến trình độ này, Sở Gia Huy hiển nhiên cũng lười che giấu cái gì. Chương 541, Lâm Hy chết. Chương 541, Lâm Hy chết. Cho nên ngươi thừa nhận những chuyện này đều là ngươi làm. Ta nhíu mày hỏi, chuyện gì? Sở Gia Huy cười lạnh một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đồ vật còn cho ta. Tiểu tử này coi như thông minh, đều đến trình độ này không trả nội bộ. Xem ra hắn có lẽ đoán được trên người ta mang theo bút ghi âm, nếu là hắn hiện tại nhận tội lời nói, một hồi an nhân bọn họ liền có thể trực tiếp tới bắt người. Thế nhưng hiện tại xem ra ta tính toán hình như đánh nhầm a, tiểu tử này không có dễ đối phó như vậy. Sở Gia Huy, ta cảm thấy ngươi cũng không có cái gì cần phải lại tiếp tục cẩn giấu đi, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ngươi cùng Lâm Hy có cái gì thù hận? Vì cái gì ngươi muốn giết hắn? Chỉ là vì tiền sao? Ta nhìn xem Sở Gia Huy tò mò hỏi. Theo ta được biết, cái này Sở Gia Huy trong nhà cũng không có như vậy thiếu tiền, hắn muốn giết Lâm Hy có lẽ không đơn thuần là vì tiền a. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi đầu tiên là tự tiện xông vào phòng làm việc của ta, sau đó đối ta tiến hành ẩu đả, hiện tại lại đoạt đồ vật của ta, ta chỗ này đều là có giám sát. Ngươi hoặc là đem đồ vật cho ta, đàng hoàng rời đi chỗ này, hoặc là ta hiện tại liền báo cảnh. Sở Gia Huy nhìn ta trầm giọng nói. Tê ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Hy cái này anh em tốt có thể so với hắn có não nhiều à. Xem ra hôm nay chuyện này không có đơn giản như vậy, ta đem đồ vật còn đưa hắn, nhìn xem Sở Gia Huy nói, ác giả ác báo. Sở Gia Huy cũng chỉ là lặng lẽ nhìn ta một cái, chỉ vào cửa ra vào phương hướng hướng ta nói, Lan. Ta bất đắc dĩ đi ra ngoài, trở lại trên xe, Phú Cường đã tại chỗ ngồi phía sau ngủ rồi. Thật sự là làm khó đứa nhỏ này, hai ngày này đi theo ta chạy khắp nơi, đều không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Đúng lúc này điện thoại của ta vang lên, là Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Ta đối với điện thoại hỏi. Không có làm sao, chính là hỏi một chút ngươi gần đây bận việc cái gì đâu. Nhắc tới, hai ngày này bận rộn ta đều không có thời gian cùng Lâm Vũ cùng một chỗ. Hai ngày này tiếp cái tờ đơn, có chút việc phải xử lý, có thể còn phải mấy ngày. Ta đối với điện thoại có chút xin lỗi nói, chờ ta làm xong hai ngày này nhất định thật tốt bồi ngươi. Không quan hệ, ngươi trước làm việc của ngươi a. Hàn Nguyên hai câu về sau Lâm Vũ liền cúp điện thoại. Ta mang theo Phú Cường về tới trong cửa hàng, Hồ Thập Tam bọn họ cũng đã làm xong việc trở về. Ca, ta cùng ngươi nói, lão gia tử kia là bị yêu quái giết chết, vừa vào cửa Hồ Thập Tam liền bắt đầu cho ta giải thích lên hắn mạo hiểm kinh lịch, may mắn có Trương Tam tại, bằng không mà nói tiểu tử này có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định đâu. Cảm ơn ngươi. Ta nhìn xem Trương Tam từ đáy lòng nói. Trương Tam cũng chỉ là hướng ta khẽ gật đầu, liền ôm kinh chập đi hậu viện. Trong mắt của hắn trừ kinh chập tựa hồ liền không có khác, Trương Tam hiện tại trạng thái để ta nghĩ đến chăn heo, hắn hiện tại cùng đem kinh chập nuôi lớn lại ăn cũng không có cái gì khác nhau. Nghĩ đến đây ta thong thả thở dài một cái, sau đó liền tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, tự hỏi bước kế tiếp phải làm gì. Xem ra cái này Sở Gia Huy trừ tâm lý tố chất tốt một chút bên ngoài cũng không có cái gì khác tốt, hắn sở dĩ biết những vật này, hẳn là phía sau cũng có người nào đang chỉ điểm hắn. Nghĩ đi nghĩ lại ta liền rơi vào trầm tư bên trong, phía ngoài mặt trời cũng đi theo rơi xuống, thế nhưng ta lại quên đi một kiện mấu chốt sự tình. Trong bệnh viện. Đại ca, chúng ta trò chuyện a, quá nhàm chán. Lâm Hy nhìn xem trước mặt Điền Sung một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn đã tại trên giường nằm vài ngày, Điền Sung cũng không cùng hắn tán gẫu, bác sĩ y tá vào cửa cũng đều là đổi thuốc liền đi, căn bản là không có người cùng hắn nói chuyện. Nghĩ đến đây Lâm Hy đã cảm thấy bất đắc dĩ gấp, hắn là cái người sống à, bây giờ thời gian thật cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Ta không muốn nói chuyện. Quả nhiên, Lâm Hy lời nói bị Điền Sung một câu chắn trở về. Nguyễn đại sư lúc nào đến a? Lâm Hy nhịn không được hỏi. Ta không biết. Đổi lấy vẫn như cũng là Điền Sung lạnh như băng trả lời, Lâm Hy cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài một cái, hắn đây là tạo cái gì người ta. Phía ngoài trời đã hoàn toàn đen, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Lâm Hy cũng chỉ có thể ngã xuống giường đi ngủ. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn cảm giác được trên mặt của mình có cái gì lạnh buốt đổ bật. Vừa mở mắt Lâm Hy liền choáng váng, hắn nhìn thấy một cái đầu người chính ghé vào trên cổ của mình, tóc thật dài, bờm đen sắc mặt, còn có một đôi trở nên trắng con mắt. A, Lâm Hy dọa đến một tiếng hét thảm, đúng lúc này, trong phòng đèn đột nhiên lập loè hai lần dập tắt. Cảnh sát thúc thúc, cứu mạng a. Lâm Hy dọa đến hô to lên. Điền Sung cũng từ trên ghế đánh thức, hướng về Lâm Hy vị trí kêu một tiếng, đừng sợ. Sau đó hắn lấy điện thoại ra mở ra đèn tin, rõ ràng nhìn thấy để hắn cả đời khó quên hình ảnh. Một cái đầu chính gắt gao cắn lấy Lâm Hy trên cổ, Lâm Hy toàn thân co quắp ngã trên mặt đất, bọt máu không ngừng mà từ trong miệng tuôn ra. Điền Sung dọa đến tranh thủ thời gian móc ra thương nhắm ngay cái kia đầu, hai phát liền đem cái kia đầu đánh vỡ nát. Nhưng dù vậy, vật kia vẫn là gắt gao cắn Lâm Hy, Điền Sung nhấn một bên gọi chung, trong phòng ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Đợi đến bác sĩ y tá chạy tới thời điểm thấy được cảnh tượng này đều dọa bối rối, Điền Sung tranh thủ thời gian kêu gọi bọn họ cứu người. Ta tiếp vào điện thoại thời điểm là 10 giờ tối, chờ ta chạy tới bệnh viện thời điểm, Lâm Hy đã chết. Nhìn xem vải trắng đang đắp thi thể, ta siết chặt nắm đấm, Mã Đức, ta làm sao đem cái này hắn quên? Ta nói là lúc trở về luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta cũng không có nghĩ đến đối phương biết điều khiển dịch mộng điệp đầu đi ra giết người à, nếu là đồng dạng quỷ hồn lời nói, ta hộ thân phủ đầy đủ bảo vệ hắn mệnh. Thiếu Dương, ngươi cũng đừng quá khó chịu, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. An Nhân vô bờ vai của ta trấn an nói. Ta khẽ gật đầu, hướng về cầu thang đi đến. Tìm cái góc không người đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi về sau rơi vào trầm tư bên trong. Nếu không phải ta sơ ý chủ quan đem hắn quên lời nói liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, tiếp cái tờ đơn cố chủ chết, đây là lần thứ nhất. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng đây cũng là không có chuyện gì, mỗi người đều có chính mình mệnh. Hiện tại muốn làm chính là bắt được phía sau màn hung thủ, mặc dù những chuyện này đều cùng Sở Gia Huy thoát không khỏi liên quan, thế nhưng người ở sau lưng hắn ghê tởm hơn. Dây vo đến buổi sáng, Lâm Hy phụ mẫu theo bên ngoài chạy tới, lúc này chính ôm thi thể của hắn khóc thét đâu. Nhi tử a, ngươi cứ đi như thế chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi có thể là cả nhà chúng ta hy vọng a. Sau này chúng ta cái này toàn ra người sống thế nào a? Lâm Hy mẫu thân tiếng khóc vang vọng toàn bộ nhà xác, nghe lấy liền để người cảm thấy bi thảm và phần. Chương 542, ta vì sao lại chết? Chương 542, ta vì sao lại chết? Lâm Hy phụ thân lúc này ngay tại mắt đỏ chất vấn An Nhân, chết như thế nào? Nhi tử ta đến cùng là thế nào chết? Đối mặt hắn phụ thân chất vấn, An Nhân tự nhiên là trả lời không được. Hắn cũng không thể cùng đối phương nói Lâm Hy là bị một cái đầu người cắn chết a. Thúc thúc ca gì? Ta chủ động đi lên phía trước đối hai người nói, Lâm Hy sự tình có chút phức tạp, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Cuối cùng, chúng ta mang theo phụ mẫu hắn đi cục cảnh sát. Ngồi ở trong phòng làm việc, ta đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, hai người sau khi nghe xong trận mắt há hốc mồm. Ngươi có phải hay không biên cố sự gạt chúng ta đâu? Lâm Hy phụ thân rất là kích động, đầu người làm sao lại giết người? Lại nói, trên đời này nào có cái quỷ gì quái? Các ngươi những cảnh sát này làm sao còn làm phong kiến mê tín đâu? Hiện tại nhi tử ta bị người hại chết, các ngươi liền cầm như thế một bộ giải thích đến lừa gạt chúng ta. Các ngươi coi nhân mạng là thành cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này nếu là không có cái bàn giao lời nói, chúng ta cũng sẽ không đi. Ta không riêng sẽ không đi, ta sẽ còn kiện các ngươi. Nghe lấy Lâm Hy phụ thân phát tiết, ta trấn an nói, thúc thúc, ngài trước đừng kích động, ta mới vừa nói đều là lời nói thật, Lâm Hy chính là bị người dùng đạo thuật hại chết, thế nhưng ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy tra đến cùng, bắt lấy người sau lưng. Yên tâm. Ta lấy cái gì yên tâm? Cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy án. Lâm Hy phụ thân cảm xúc rất là kích động, một bên An Nhân tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đại ca, sự tình tất nhiên đã ra, vậy chúng ta có lẽ trước giải quyết vấn đề, tìm ra phía sau hung thủ cho ngài nhi tử báo thủ a. Báo thủ? Báo thủ nhi tử ta liền có thể sống tới sao? Ngươi trả cho ta nhi tử. Lâm Hy phụ thân trợn mắt tròn xoe, cắn răng bắt lấy An Nhân cổ áo quát. Bên cạnh hai cái nhân viên cảnh sát vội vàng đem kéo ra, chừng 50 tuổi nông thôn hán tử đột nhiên gào khóc, nữ nhân bên cạnh cũng đi theo khóc. Cảnh tượng như vậy trong cục cảnh sát cũng không hiếm thấy, có lẽ là bởi vì Lâm Hy tiểu tử này một ngày trước còn sống sờ sờ ở trước mặt ta, cho nên trong lòng ta cũng rất cảm giác khó chịu. Thúc thúc Gazi, ta có thể để các ngươi gặp lại Lâm Hy một mặt. Ta nói ra câu nói này thời điểm hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ta, ta giải thích nói, người khác mặc dù chết, thế nhưng hồn phách còn tại, ta có thể để hắn gặp lại các ngươi một mặt, nói với các ngươi lên mấy câu nói. Thật sao? Ngươi thật có thể để ta nhìn thấy nhi tử ta? Lâm Hy mẫu thân nhào lên nắm lấy hai cánh tay của ta hỏi. Lâm Hy phụ thân quát lớn một tiếng, ngươi nghĩ gì thế? Trên đời này nào có quỷ? Sau đó lại liếc ta một cái, lại nói, tiểu tử này như thế tuổi trẻ, có thể có cái gì bản lĩnh thật sự? Hắn chính là nghĩ dàn xếp ổn thỏa lừa gạt chúng ta đâu. Thúc thúc, ta không phải cảnh sát người, ta là Lâm Hy mời đại sư, ngài nếu là không tin, một hồi nhìn thấy hắn ngài liền tin tưởng. Ta nhìn xem Lâm Hy phụ thân giải thích nói. Nam nhân thâm trầm đôi mắt nhìn ta một cái, sau đó trầm giọng nói, ngươi thật có thể để ta nhìn thấy nhi tử ta quỷ hồn? Ta nghiêm túc nhẹ gật đầu, dù sao cái này Lâm Hy chết cũng coi là oan uổng. Ta vẫn là đem hắn gọi trở về hỏi một chút hắn có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được. An Nhân đem cục cảnh sát phòng chứa thi thể cấp cho ta, còn thuận tiện giúp ta lấy ra hương nến tiền giấy loại hình đồ vật. Ta tại trên mặt đất dùng gạo trắng vẽ một vòng tròn, sau đó đốt lên mùi thơm ngát cắm vào mép trong chén, lại tại trong chậu than đốt cháy một chút tiền giấy. Thúc thúc Gazi, âm dương lương cách, hiện tại Lâm Hy đã là cái người chết, cho nên hy vọng các người một hồi nhìn thấy hắn thời điểm muốn quá kích động, hắn một thế này đã qua hết, hắn nên tiến vào luân hồi bắt đầu chính mình mới sinh mệnh. Các ngươi nếu là biểu hiện quá mức không muốn lời nói, hắn ngược lại không nghĩ rời đi. Đến lúc đó đối hắn cùng các ngươi chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Bắt đầu chiêu hồn phía trước, ta nhìn xem hai người nói. Hai người cùng nhau gật đầu, Lâm Hy mẫu thân lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Ta bấm một cái quyết liền bắt đầu chiêu hồn, đang gọi mấy tiếng Lâm Hy danh tự về sau, trong phòng không hiểu lên một trận gió, trong chậu than tiền giấy cũng bắt đầu lắc lư. Hai người bên cạnh cũng khẩn trương, hai tay nắm tại cùng một chỗ. Lâm Hy, ta biết ngươi đến, phụ mẫu ngươi ở chỗ này, bọn họ muốn gặp ngươi một lần cuối. Theo ta tiếng nói vừa ra, Lâm Hy thân ảnh xuất hiện ở gạo trắng hỏa trong vòng. Trên người hắn bốc lên từng trận hắc khí, có một ít phải hóa thành oán quỷ dấu hiệu. Tiểu tử này cũng coi là chết oan, có dạng này dấu hiệu cũng là bình thường. Đại sư, ta vì sao lại chết? ngươi không phải nói có thể bảo vệ ta sao? Lâm Hy nhìn ta không cam lòng hỏi. Nhi tử. Con A. Bên cạnh hai vị lão nhân mắt đỏ kêu một tiếng, nữ nhân muốn lên phía trước lại bị nam nhân giữ chặt. Ba. Mụ. Lâm Hy nhìn xem hai người thật thà kêu một tiếng, sau đó ánh mắt lại trở xuống trên người ta, mang theo một ít không hiểu. Đại sư, ta vì sao lại chết ta? Ta rõ ràng sống thật tốt. Ngươi rõ ràng nói sẽ bảo vệ ta. Đang lúc nói chuyện, Lâm Hy trên thân toát ra từng trận hồng khí, đây là muốn hóa thành lệ quỷ dấu hiệu A. Lâm Hy. Ta tranh thủ thời gian nhìn về phía hắn, ngươi không nên xúc động. Ngươi bây giờ mới vừa trở thành quỷ hồn, còn có thể bước vào luân hồi, nếu là ngươi hóa thành lệ quỷ lời nói, ta nhưng là chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem Lâm Hy quát lớn. Nghe thấy lời này, Lâm Hy trên thân hồng khí tiêu tán một chút, đại sư, ta không cam tâm, ta thật vất vả mới kiếm được một chút tiền, ta thật vất vả mới để cho người trong nhà qua vài ngày ngày tốt lành, ta biết ngươi không dễ dàng, thế nhưng hiện tại ngươi đã chết, người chết không thể phục sinh. Ta nhìn xem Lâm Hy nói, ngươi còn có lời gì muốn đối ba mẹ ngươi nói liền cảm kích ta, một hồi ta đưa ngươi đi luân hồi, như vậy cũng có thể để ngươi ít chịu điểm tội. Nói xong ta liền ngồi xổm xuống hướng cái kia trong chậu than đốt bằng mã, Lâm Hy phụ mẫu lúc này mặc dù rất là khó chịu, nhưng bọn hắn nghe lọt được ta lời nói. Tiểu Hy a, đừng lo lắng, ba mụ còn có các tỷ tỷ của ngươi chiếu cố đâu. Ngươi nên đi luân hồi liền đi luân hồi, có đại sư đưa ngươi, ngươi đời sau nhất định có thể sinh ra gia đình tốt. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng ngươi liền theo chúng ta nói, chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lâm Hy phụ thân run rẩy âm thanh nói. Lâm Hy hướng về hai người quỳ xuống, ba, mụ, nhi tử không thể cho các ngươi tận hiếu. Nói xong về sau Lâm Hy liền bắt đầu hướng về hai người dập đầu, ta tranh thủ thời gian bọn đến một bên, ta kẹp ở giữa cũng không thích hợp. Thời gian có hạn, ta xem chừng đại khái không sai biệt lắm liền đối với mấy người nói, đi, thời điểm đến. Lâm Hy mẫu thân dưng dưng nhìn xem hắn, đầy mắt không muốn, đều nói hài tử là mẫu thân trên thân rơi xuống thịt, làm mụ biết chính mình hài tử chết, đó nhất định là khó chịu nhất. Chương 543, Thiếu Dương Phái. Chương 543, Thiếu Dương Phái. Lâm Hy, ngươi bây giờ đã chết, ta đưa ngươi đi luân hồi, sớm ngày đầu thai a. Ta nhìn xem Lâm Hy thở dài một cái nói. Đại sư, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, lúc nói lời này, Lâm Hy trên thân lần thứ hai dâng lên một cỗ hồng khí. Người xấu nhất định sẽ xa lưới, đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi một thế này sự tình đã chấm dứt. Ta nhìn xem Lâm Hy trấn an nói, ngươi mang theo cái này một thân oán khí có thể ném không được cái gì tốt thay. Con A, ngươi liền nghe đại sư A, đời sau tìm một nhà khá giả. Lâm Hy mẫu thân cũng nói theo. Lâm Hy hướng về phía ta nhẹ gật đầu, trên thân oán khí tiêu tán mấy phần. Ta lấy ra một tờ giấy vàng xếp thành một cái hạt giấy răng dấp, bấm một cái quyết về sau niệm động lên chú ngữ, Địa Tạng Bồ Tát sắc lệnh, cái này phù bị dẫn hồn qua cầu, hồn hồn này về, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, cái kia hạt giấy liền bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh tại trên không xuất hiện một cái bạch hạt hư ảnh, Lâm Hy liền đáp lấy cái kia bạch hạt rời đi. Lâm Hy phụ mẫu lẫn nhau tựa sát tại cùng một chỗ, trơ mắt nhìn con của bọn hắn rời đi. Hai vị, việc đã đến nước này, đừng lưu luyến. Ta nhìn xem hai người nói, sau đó chúng ta sẽ theo vào điều tra, tranh thủ có thể sớm một chút đem hung thủ đem ra công lý. Đại sư, nhi tử ta không thể chết vô ích a, ngươi nhất định muốn báo thù cho hắn. Lâm Hy mẫu thân nắm chặt tay của ta nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Ta nhìn xem hai người nói, kỳ thật giết chết Lâm Hy hung thủ cũng không khó tìm, chỉ cần đi theo Sở Gia Huy, không tin hắn không lộ ra chân ngựa đến. Ra cửa về sau hai người liền đi xử lý Lâm Hy hậu sự đi, ta cùng An Nhân đi tới văn phòng bên trong. Thiếu Dương a, chuyện này nên làm cái gì a? An Nhân sở lấy đầu nhìn ta hỏi. An cục, chuyện này cũng không khó, chỉ cần đi theo cái kia Sở Gia Huy, nhất định có thể tìm tới đầu mối. Ta nhìn xem An Nhân trầm ngâm một tiếng nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là Sở Gia Huy chúng ta đã theo vài ngày, không có cái gì dị thường a. An Nhân có chút khó khăn nói, người này tâm lý tố chất rất tốt, lòng cảnh giác cũng rất mạnh, không có dễ đối phó như vậy, thế nhưng chỉ cần một mực đi theo hắn, nhất định sẽ có lộ ra chân ngựa thời điểm. An Nhân thở dài một cái, thấp giọng mắng một câu, Mã Đức, những chuyện này dù sao vượt quá lẽ thường, cho dù là biết là ai làm, tại không có chứng cứ tình huống phía dưới chúng ta cũng không thể tùy tiện đi bắt người. An cũng có tin tức. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát vào, Sở Gia Huy trong nhà mời cái đạo trưởng. Tên gọi là gì? Chỗ nào mời? Ta vội vàng hỏi. Nói là nơi khác đến, là cái rất có bản lĩnh người, đã cùng Sở Gia hợp tác rất lâu rồi, gần nhất vẫn luôn ở tại Sở Gia. Tựa như là kêu Nguyễn Thiên Hành, có không ít người có tiền đều tranh đoạt đến nhà thăm hỏi đâu. Nghe thấy lời này ta nhăn nhăn lông mày, Nguyễn Thiên Hành. Là hắn. Vậy xem ra cái này Nguyễn Thiên Hành rất có thể chính là Sở Gia Huy người sau lưng a. An Nhân cũng đi theo kích động, nhìn ta hỏi, Thiếu Dương, có biện pháp gì hay không có thể xác định người này tội ác? Ta lắc đầu, người này sợ là không dễ bắt. Nguyễn Thiên Hành bản lĩnh ta là biết một chút, người này rất giàu hạn, chỉ sợ là không có dễ đối phó như vậy. Người biết? Ta nhẹ gật đầu, người này là cái tà tu, bản lĩnh cũng không nhỏ, mặc dù không biết hắn làm sao cùng Sở Gia nhấc lên quan hệ, thế nhưng người này tuyệt đối khó đối phó. An Nhân nhảy một cái đứng lên, ta lại đi thăm dò một lần cái kia ngư trường, ta cũng không tin tìm không được người chứng kiến. Nhìn ra được, hắn rất muốn đem hung thủ đem ra công lý. Ta bước cằm, trong đầu ngược lại là có ý nghĩ. Sở Gia Huy trong tay có Nguyễn Thiên Hành cho ngọc lệnh, người bình thường quỷ quái là đối phó không được hắn, thế nhưng Trương Tam không bình thường a. Nếu để cho Trương Tam mang theo Dịch Mộng Điệp đi tìm hắn lời nói không chừng sẽ có không giống hiệu quả đâu. An cục, để ta thử xem. Ta nhìn xem An Nhân nói, người có biện pháp gì tốt? An Nhân nhìn ta một mặt chờ mong mà hỏi. Ta trước thử một chút có thể hay không đem cái này Sở Gia Huy tâm lý phòng tuyến đánh tan, để chính hắn chủ động đến nhận tội. Ta đem ta ý nghĩ đại khái cùng An Nhân nói một lần, An Nhân cũng không có phản đối, dạng này người liền nên lấy ác chế ác. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, An Nhân cũng không phải như vậy cứng nhắc người. Trở lại cửa hàng về sau, Trương Tam không hề tại, nói là mang theo Kinh Chập đi ra ngoài chơi đi. Phú Cường đàng hoàng đem trong cửa hàng bên ngoài đều thu thập sạch sẽ, ta sờ lên đầu của hắn. Tất nhiên đứa nhỏ này như thế có thiên phú, lại nghĩ như vậy học, vậy ta liền chính thức thu hắn làm đồ đệ a. Ta để Phú Cường đi tắm thay quần áo, đơn giản tại hậu viện bố trí một cái pháp đàn. Lúc này tay hắn nâng một nén hương, sắc mặt thành kính nhìn về phía trước, đi theo ta mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ, đại đạo 3000, tâm thành thì đến nho nhỏ âm thanh còn mang theo vài phần non nớt, nhưng có thể nghe ra vô cùng kiên định đến. Sau đó Phú Cường đi theo ta đem hương đâm vào lư hương bên trong, ta ngồi xuống ghế, Phú Cường bưng lên một bên tách trà đưa cho ta, sư phụ, mời uống trà. Ta tiếp nhận tách trà nhấp một miếng, từ giờ trở đi, Phú Cường chính là ta đồ đệ chính thức. Còn nhớ tới lúc trước ta đi theo gia gia học đạo thời điểm, gia gia thậm chí không cho ta bái sư, nói ta không vào được sư môn của hắn. Bây giờ ta cũng coi là tự sáng tạo một phái, về sau liền theo Thiếu Dương phái. Cà ca. Đúng lúc này, Kinh Chập mặc một thân váy công chúa, trong tay nắm lấy kẹo mạch nha chạy vào, thân mật tại trên người ta cọ sát. Ta cười đem nàng bế lên, hôm nay cùng Tam ca ca đi chỗ nào chơi? Sân chơi, chơi thật cao xe cắp treo. Chúng ta còn đi thủy tộc quán. Kinh Chập ngồi tại trên đùi của ta tới lui nàng một đôi bắp chân, cả người nhìn xem không buồn không lo, mười phần tốt đẹp. Nghe nàng cảm giảm lại nhải nói xong về sau, ta để Phú Cường mang theo nàng đi chơi, đem Trương Tam gọi tới phía trước. Ngươi phải giúp ta khó khăn. Ta nhìn xem Trương Tam nói. Trương Tam nhíu mày nhìn ta một cái, lại muốn làm cái gì? Ta đem sự tình đại khái nói cho Trương Tam, Trương Tam sau khi nghe xong vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, cho nên ngươi là để ta đi hù dọa hắn. Hù dọa sự tình của hắn giao cho Dịch Mộng Điệp là được rồi, ngươi phụ trách bảo vệ an toàn của nàng. Đi. Trương Tam đáp ứng rất là dứt khoát. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi hậu viện, mới vừa đi hai bước đống nhiên ngừng lại, nếu mày nhìn về phía cửa ra vào cái tủ nơi hẻo lánh. Ta đột nhiên nhớ tới cái kia xà yêu còn tại chỗ ấy đâu, chẳng lẽ là Trương Tam phát hiện nàng. Bất quá Trương Tam cũng chỉ là hướng về cái kia nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua liền hướng về hậu viện đi, ta thay cái kia xà yêu âm thầm thở dài một hơi. Đúng lúc này, điện thoại của ta văng lên, phía trên lóe ra một cái mã số xa lạ. Chương 544, quỷ đầu. Chương 544, quỷ đầu. Nhận điện thoại về sau cái kia mang truyền đến thanh âm của một nam nhân, Lâm Dương, ta là Giang Hàn. Là hắn a? Ta nhíu mày hỏi, có chuyện? Ta lần trước cùng ngươi nói gia nhập chuyện của tổ chức ngươi cân nhắc thế nào? Giang Hàn tại đầu điện thoại kia hỏi. Nói thật, ta đối gia nhập tổ chức này không có nửa điểm ý nghĩ. Phía trước là vì gia gia duyên cớ có nghĩ qua muốn gia nhập tổ chức, thế nhưng nghĩ lại, gia gia sở dĩ sẽ để cho ta gia nhập, là sợ ta không có người che chở. Thế nhưng bây giờ ta căn bản liền không cần cái gọi là che chở, cho nên gia nhập tổ chức đối ta mà nói cũng không có cái gì cần thiết. Xin lỗi, ta không nghĩ gia nhập các ngươi. Ta đối với điện thoại nói, cự tuyệt rất là dứt khoát. Đầu điện thoại kia Giang Hàn tê một tiếng, không hiểu hỏi, Lâm Dương, đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không đến cơ hội à. Ta người này tự do đã quen, không thích bị trói buộc. Ta đối với điện thoại thản nhiên nói. Nói thật, ta không thích cái này Giang Hàn, nếu không phải bởi vì Kinh Chập xuất hiện, hắn đoán chừng cũng sẽ không tìm tới ta đi. Mang theo mục đích tiếp cận ta người, ta vì sao lại đối hắn có hảo cảm đâu. Lâm Dương, ngươi xác định không gia nhập chúng ta. Giang Hàn ngữ khí mang theo mấy phần chèn ép. Thế nhưng đối với ta mà nói phần này cảm giác gáp bách cũng không thể coi là cái gì, ta đối với điện thoại bình tĩnh nói, ta không có ý định gia nhập các ngươi, cơ hội tốt như vậy vẫn là để lại cho những cái kia muốn gia nhập các ngươi người à. Nếu là không có chuyện khác, ta trước hết treo. Nói xong lời này ta liền trực tiếp cúp điện thoại, may mà, đối phương không có lại đánh tới. Là đêm, 12 giờ vừa đến, ta liền để Dịch Mộng Điệp đi tìm cái kia Sở Gia Huy. Lâm Hy Thủ, ta nhất định muốn cho hắn báo. Liền xem như không thể báo thủ, ta cũng sẽ không để hung thủ cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở Gia Huy nhà rất lớn, là hơn 100 mét vuông chung cư, trong nhà hắn không thiếu tiền, nhà này cũng là trong nhà cho mua, ngày bình thường chỉ một mình hắn ở, hắn lúc này ngay tại nằm trên giường chơi đùa đâu, dù sao Lâm Hy cái kia phiền phức cũng giải quyết, tiếp xuống hắn chỉ cần chờ bảo hiểm bên kia đánh tới bồi thường khoản là được rồi. Đúng lúc này, trong phòng đèn bỗng nhiên lập loè hai lần dập tắt. Mà Đức, làm sao lúc này bị cúp điện? Sở Gia Huy lúc này thối lui ra khỏi trò chơi, định cho vật nghiệp người gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong phòng lên một trận gió. Bình thường lúc ngủ hắn đều là đem cửa phòng khóa lại, cửa sổ cũng đều là đóng lại, lúc này từ đâu tới gió? Nghĩ đến đây, Sở Gia Huy hung hăng nuốt nước miếng một cái, theo bản năng đưa tay từ dưới cái gối móc ra một vật siết ở trong tay. Trả mạng cho ta, trong phòng vang lên thanh âm một nữ nhân, Sở Gia Huy dọa đến khẽ run rẩy, nhưng vẫn là cả gan đối với trong phòng quát, ta không quản ngươi là ai, đều cút ngay cho ta xa một chút, nếu không ta để ngươi để mặt. Đang lúc nói chuyện, Sở Gia Huy đưa trong tay đồ vật lấy ra, chính là đạo kia nhà ngọc lệnh. Mà lúc này, Dịch Mộng Điệp mặt cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sở Gia Huy dọa đến vội vàng đem trong tay ngọc lệnh hướng về nàng đập tới, thời khắc mấu chốt, một bên Trương Tam thân hình thoát một cái liền đi tới trước mặt hắn. Sở Gia Huy chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, trong tay ngọc lệnh nháy mắt biến mất. Bên hai lại truyền tới cái kia thanh âm sâu kín, làm sao? Không nhớ rõ ta? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, sư phụ ta cũng không phải người bình thường. Cẩn thận ta để ngươi hồn phi phách tán. Sở Gia Huy run rẩy nói, thân thể không tự chủ về sau rụt rụt. Dịch Mộng Điệp thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn, Sở Gia Huy chỉ cảm thấy một đôi tay bóp lấy cổ của mình, cái kia lạnh buốt xúc cảm để hắn toàn thân chấn động, dưới thân siết chặt, dọa đến trực tiếp đái ra. "Vậy ngươi liền đi theo ta a." Dịch Mộng Điệp âm thanh giống như có 3G vẩn quanh hiệu quả giống như tại hắn bên tai vang vọng, Sở Gia Huy dọa đến hô lớn, "Cứu mạng a." Thế nhưng gian phòng kia cách âm hiệu quả rất tốt, căn bản liền sẽ không có người nghe thấy hắn cầu cứu âm thanh. Trên cổ lực đạo càng thu càng chặt, Sở Gia Huy hai mắt trắng dã, không bao lâu liền ngất đi. Kẹt kẹt trong cửa hàng cửa phát ra một thanh âm vang lên động, ta một bên lật lên sách một bên nói, trở về. Một trận khí tức âm lãnh dần dần tới gần, lại không có nghe thấy ta muốn trả lời. Ta không nhịn được hướng về cửa ra vào vị trí nhìn một cái toàn thân hất lên một kiện to lớn màu đen áo choàng người đứng tại cửa ra vào, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nguyễn Tiếu Dương. Đối phương mở miệng kêu tên của ta cái này mới từ trên ghế đứng lên đánh giá người trước mắt. Nói hắn là người à, trên người hắn không có dương hỏa, nói hắn là quỷ à, người này nhưng là thực thể trạng thái. Vị bằng hữu này có chuyện gì sao? Ta bình tĩnh nhìn trước mắt người hỏi. Ta gặp phải quái vật không ít, cho nên dạng này người đã không dọa được ta. Đem ngân hạnh tử cho ta, đối phương mở miệng nói thẳng. Tìm phiên thoái. Ta nhíu mày hỏi. Tiểu tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi bản lĩnh có thể giữ được ngân hạnh tử sao? Đối phương lạnh lùng nói. Ta lặng lẽ quét mắt nhìn hắn một cái, vậy ngươi cảm thấy lấy ngươi bản lĩnh có thể mang đi nàng sao? Đang lúc nói chuyện, trong cửa hàng lên một trận gió lạnh, một cái to lớn bị đầu từ phía sau nam nhân xông ra. Khá lắm, là cái tà tu. Ta lập tức minh bạch thân phận của đối phương, cao mày nói, thứ này là yêu vật lịch kiếp dùng, ngươi một cái tà tu mù dính líu cái gì? Tiểu tử, không muốn chết liền đem đồ vật giao ra. Đối phương quát chói tai một tiếng, sau lưng quỷ đầu hướng về ta nhè răng trợn mắt, giống như là tùy thời đều chuẩn bị đem ta nuốt vào trong bụng. Vậy liền thử xem người nào chết trước a. Đang lúc nói chuyện ta trực tiếp từ trong quầy lật ra ngoài, dẫn đầu bấm một cái quyết hướng về cái kia quỷ đầu đánh qua. Một vệt kim quang hiện lên, cái kia tà tu cấp tốc tránh đi, trên thân cũng toát ra nồng đậm hắc khí đến. Cái kia quỷ đầu nguyên bản chỉ có một cái bóng rổ lớn nhỏ, đột nhiên liền thay đổi đến cùng cái sọt giống như lớn, miệng há lớn hướng về ta cắn xuống. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết, tay làm kiếm chỉ hướng về cái kia quỷ đầu chỉ qua. Một vệt kim quang hiện lên, quỷ đầu hét thảm một tiếng lui về sau một chút. Cái kia tà tu ánh mắt cũng âm trầm xuống, một đôi mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ như máu. Chỉ thấy hai tay của hắn thật nhanh động tác, không bao lâu, bên người vậy mà xuất hiện ba cái đồng dạng lớn quỷ đầu. Khá lắm, còn rất lợi hại. Ta tranh thủ thời gian lấy ra thiên khải chi nhận nắm trong tay, bấm một cái quyết đem nó biến lớn. Đại đao hư ảnh tại trên không dần dần ngưng tụ trở thành nửa thực thể, hướng về cái kia mấy cái quỷ đầu hung hăng chém đi xuống. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, ta chém cái này liền sẽ bị cái kia chỗ công kích, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy khí âm hàn nhập thể. Chương 545, thành tinh gà trống lớn. Chương 545, thành tinh gà trống lớn. Mấy hiệp xuống, trước mặt quỷ đầu rõ ràng suy yếu rất nhiều, mà ta lại chỉ là ngưng mắt bấm một cái quyết, liền đem cái kia khí âm hàn từ trên thân tản đi đi ra. Nhìn xem một màn này, đối diện tà tu mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không nhận những này khí âm hàn bấy nhiêu? Người bình thường nếu là gặp phải công kích như vậy không chết cũng không có nửa cái mạng, nhưng ta giống như là cái không có chuyện gì người giống như, hắn có thể không sợ sao? Ta cười lạnh nhìn về phía hắn, ngươi đoán. Đang lúc nói chuyện, ta thật nhanh bấm một cái quyết, cắn phá ngón tay cho Thiên Khải Chi nhận mở cái chỉ riêng, theo ta tiếng nói vừa ra, trong tay đại đao kim quang chợt hiện. Phốc theo ta một đao đi xuống, suy yếu nhất con quỷ kia đầu trực tiếp bị ta chém nát. Mười mấy cái màu trắng hư ảnh từ trong bay ra, ta tức giận đến răng hàm tóc thẳng ngứa. Cái đồ chơi này không biết thôn vệ bao nhiêu linh hồn mới có thể thay đổi đến cường đại như vậy, thế nhưng những người này đều là vô tội a. Bọn họ vốn có thể đi đầu thai một lần nữa là người, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Nghĩ đến đây ta càng tức giận hơn, lại lần nữa vung vẩy lên trong tay Thiên Khải Chi nhận hướng về mặt khác hai cái quỷ đầu bổ tới. Đối diện tà tu hiển nhiên là sợ hãi, tranh thủ thời gian động thủ đem cái kia hai cái quỷ đầu thu về. Ta một cái chạy lấy đà, phi thân nhảy lên một chân đạp hướng về phía đối phương. Nam nhân tránh không bằng, trực tiếp bị ta một chân đá ra cửa lớn. Đang lúc ta chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, người kia cũng ý thức được ta không có dễ đối phó như vậy, lúc này tràn ra một cỗ nồng đậm khói đen chặn lại tầm mắt của ta. Đợi đến cái kia khói đen tản đi người đã không thấy, thế nhưng ta lại nhìn thấy bên trên lưu lại một cái ký hiệu, chính là thuộc về cái kia tổ chức thần bí ân ký. Không nghĩ tới cái kia tổ chức người nhanh như vậy liền tìm tới cửa, bất quá chỉ có ngần ấy bản lĩnh cũng là đối ta không tạo được cái uy hiếp gì. Trở lại trong cửa hàng ta đốt lên một điếu thuốc, một cỗ hàn ý dần dần tới gần, Dịch Mộng Điệp cùng Trương Tam trở về. Đại sư, vì cái gì không trực tiếp giết tiểu tử kia? Dịch Mộng Điệp nhìn ta không hiểu hỏi. Giết người là muốn chọc lên nhân quả. Ta nhìn xem Dịch Mộng Điệp giải thích nói, người như hắn tự nhiên có người đi trừng trị hắn, nếu là nhiễm phải nhân quả lời nói ngươi liền không thể đi đầu thai. Yên tâm đi, hắn sẽ phải chịu vốn có báo ứng. Vừa rồi người nào đã tới? Trương Tam đầy mắt cảnh giác nhìn ta hỏi. Là cái kia tổ chức người. Ta trầm ngâm một tiếng hồi đáp. Trương Tam sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc, kinh chợt đâu. Yên tâm, không có đi hậu viện. Ta tiếng nói vừa ra Trương Tam đã biến mất tại trước mắt, đoán chừng là đi kiểm tra kinh chợt tình hình. Ta sớm đã đem hậu viện bố trí qua, chỉ cần có đồ vật tới gần ta cũng có thể cảm giác được. Đem Dịch Mộng Điệp thu vào dây đỏ bên trong về sau ta liền dựa vào ghế tựa hai mắt nhắm nghiền, mặc dù ngủ không được, nhưng tối thiểu có thể tạm thời đem đầu chạy xe không một chút. Sáng ngày thứ hai tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa hàng thời điểm ta mở mắt, lại là một ngày mới bắt đầu. Kaka, Kinh Chập ngáp dài híp mắt đi tới trước mặt ta, ta thuần thục đem bế lên. Kinh Chập ghé vào trên người ta lại ngủ thiếp đi, khoảng thời gian này Kinh Chập ngủ rõ ràng trở nên nhiều hơn, một ngày có 14-15 giờ đều tại đi ngủ. Trương Tam nói cho ta về sau nàng thời gian ngủ sẽ càng ngày càng nhiều, đợi đến triệt để lâm vào ngủ say về sau, chính là quả quen cuống rơi thời điểm. Nhìn xem người trong ngực ta nhịn không được đưa tay gậy một cái tóc của nàng, nha đầu này sinh ra liền chú định tử vong. Nguyễn đại sư. Đúng lúc này, hai thân ảnh vội vã xông vào. Nguyễn đại sư cứu mạng a. Hai cái nông dân mặc bộ mạc, trong đó một cái trong tay còn cầm xe gắn máy chìa khóa, nhìn thấy ta liền muốn quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian một tay ôm Kinh Chập, một tay đem một người trong đó đỡ. Đại ca, nhưng không thể một bộ này, muốn tổn thọ. Ta tranh thủ thời gian đối hai người nói, sau đó nhìn xem bọn họ hỏi, xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Mà lúc này Phú Cường cũng từ hậu viện đi đến, thuần thục đem Kinh Chập ôm đi, trở về thời điểm mang về một bình trà nóng. Đại sư, nhà ta gà thành tinh. Lớn tuổi một chút nam nhân nhìn ta một mặt hoảng sợ nói. Nghe thấy lời này ta mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên nghe nói gà sẽ còn thành tinh, nói đùa cái gì? Nông thôn có cho không 8 năm, gà không có 6 năm thuyết pháp, ý tứ chính là nuôi gà nuôi cho không thể vượt qua cái này niên đại, bằng không mà nói liền sẽ thành tinh, mà nhà bọn họ có một cái nuôi 10 năm gà trống lớn. Phía trước cái này gà trống lớn đều không có xảy ra chuyện gì, bởi vì lớn lên so đồng dạng gà đẹp mắt còn thường xuyên có người đặc biệt lái xe đi nhà bọn họ nhìn cái kia gà trống lớn, thậm chí có người hoa 5 vạn khối tiền mua con gà này. Có thể là người một nhà cảm thấy cái này gà trống lớn cùng người nhà mình đã có tình cảm, cho nên cũng không định đem bán. Bất quá trong nhà tiểu nhi tử lại bởi vậy phát hiện cơ hội buôn bán, thứ này mặc dù không bán, thế nhưng có thể nhìn a. Nhà này tiểu nhi tử tên là Viên Thông, tốt nghiệp trung học về sau đi ra đánh mấy năm công, về nhà sau đó phát hiện nhà mình cái này gà trống lớn rất có đặc điểm, cho nên liền đem chế tạo thành một cái vong hồng gà trống. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng đem cái này gà trống hầu hạ không nói, còn dạy nó một chút cơ bản kỹ năng, sau đó phát sóng trực tiếp cho khán giả nhìn. Hiện tại người đều thích xem cái hiếm lạ, cho nên cũng là kiếm được ít tiền. Phía trước vẫn luôn không có vấn đề gì, mãi đến đêm qua phát sóng trực tiếp thời điểm Biên Thông theo thường lệ để gà trống lớn đi cho chính mình cầm đồ vật, cái kia gà trống lớn lại đối hắn lạnh nhạt, không những như vậy, cái kia gà trong ánh mắt vậy mà còn lộ ra mấy phần khinh thường đến. Đại sư, ngươi là không nhìn thấy ánh mắt kia, cùng người giống nhau như lúc. Sau đó ta liền suy nghĩ cái đồ chơi này hôm nay không nghe lời, cho nó uy điểm bắp ngô nó cũng không ăn. Phía sau ta để nó làm gì nó cũng không làm, không có cách ta cũng chỉ có thể tạm thời đem phát sóng trực tiếp đóng. Đem cái kia gà trống lớn nuốt vào trong lồng uy điểm ăn ngon uống sướng về sau ta liền đi ngủ, kết quả nửa đêm canh ba thời điểm ta chỉ nghe thấy gáy. Cái này gà trống gáy cũng là bình thường, thế nhưng ta xem xét thời gian mới 3 giờ đêm, gà trống kia gáy đều là tại hừng đông về sau, mà lại tối hôm qua đánh sớm. Sau đó ta chỉ nghe thấy mụ ta kêu một tiếng, dọa đến ta cùng cha ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài nhìn. Ra ngoài xem xét, mụ ta chính mở ra hai cánh tay ngồi xổm trên mặt đất ăn cái kia trên đất bắp nô đâu. Tư thế kia hình thái, cùng cái kia gà trống lớn giống nhau như lúc. Đúng à, chúng ta làm sao gọi nàng đều không có phản ứng, phế đi sức lực thật lớn mới đem người cho sách về trong phòng, nhưng nàng chính là đạp nước muốn đi ra ngoài, lời nói cũng sẽ không nói. Cái này một cái miệng chính là gáy. Viên Thông phụ thân Viên Minh cũng nói theo. Thế hệ trước không phải đều nói sao? Gà không có 6 năm, cái này gà nuôi nhiều năm như vậy, xác định là thành tinh đem lão bà ta cho hại. Viên Minh bụng mặt nói. Ta có chút nhíu mày, chuyện này nghe tới là có chút tà dị. Chương 546, gà không có 6 năm. Chương 546, gà không có 6 năm. Vậy ngươi lão bà hiện tại ở đâu đâu? Ta nhìn xem Viên Minh hỏi. Tại trong nhà đâu, ta tối hôm qua dùng sợi dây cho trói trên giường, huynh đệ ta tại trong nhà chăm sóc đâu. Đang lúc nói chuyện Viên Minh đứng dậy liền muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, hai tay của hắn bắt lấy cánh tay của ta, đại sư, ngài có thể nhất định muốn mau cứu nàng A. Đây chính là một đầu người sống sờ sờ mệnh A, không thể bởi vì một con gà không có A. Đúng A đại sư, ngài nhất định muốn mau cứu mụ ta. Chúng ta cũng là nghe những thôn khác người nói ngài là có đại bản lĩnh người, cái này mới sáng sớm đến tìm ngài tới. Viên Thông cũng nói theo. Sự tình ta đều biết rõ, ta đi với các ngươi một chuyến A. Ta nhìn xem hai người làm ra quyết định. Gặp phải chuyện như vậy ta chỉ có tự mình đi sau khi xem mới có thể biết đến cùng là tình huống như thế nào. Như đúng như bọn họ nói tới, cái kia gà trống lớn thành tinh lời nói, cái kia phải sớm một chút giải quyết, để tránh nguy hại trong thôn những người khác. Đúng, gà trống kia các ngươi không có đụng A. Ta nhìn xem hai người nhữ mày hỏi. Chúng ta nào dám A? Viên Minh bất đắc dĩ nói, ta biết đồ chơi kia tà dị, tối hôm qua tìm cái miếng vải đèn cho cái kia lồng gà che lại, cũng không có dám đánh mở. Nghe nói như thế ta ngược lại là yên tâm một chút. Mặc dù những này nông dân không có cái gì kiến thức, thế nhưng đối với quỷ thần cùng tự nhiên loại hình vẫn là rất kính sợ, gặp phải sự tình cũng không dám tùy ý xử lý. Cái này nếu là đổi lại người khác đoán chừng hiện tại cũng đem cái kia gà trống lớn làm thịt rồi ăn, đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn. Ta đơn giản cầm ít đồ liền ra ngoài chuẩn bị cùng bọn họ đi xem một chút tình huống, mà lại một màn này để ngồi xổm tại cửa ra vào đánh răng Hồ Thập Tam nhìn thấy. "Ca, ngươi đi đâu vậy a?" Hồ Thập Tam một mặt hưng phấn chạy tới hỏi. "Có chút việc mà đi một chuyến." Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. "Ta cũng đi." Hồ Thập Tam quay người liền đem bàn chải đánh răng cùng hình trụ ném tại ta trên quầy, vớt một cái miệng liền chuẩn bị theo ta đi. Tiểu tử này là cái gì náo nhiệt đều nghĩ đến đi góp một cái, ta cũng không có ngăn đón, dặn dò Phú Cường xem trọng cửa hàng, mang theo hắn cùng nhau đi tới. Đi theo hai người đằng sau xe máy mở hơn một giờ chúng ta mới tới bọn họ nói thôn, xe dừng ở một cái viện trước cửa, ta cùng Hồ Thập Tam cũng xuống xe. Viện tử này trên không bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, khẽ rửa gần liền để người cảm thấy không thoải mái. Đại sư mời vào bên trong. Viên Minh nhìn ta cung kính nói. Vừa vào cửa lớn ta chỉ nghe thấy một cái nữ nhân tiếng thét chói tai, dọa đến bên cạnh Hồ Thập Tam giật mình. Thanh âm này rất giống như là gà trống gãy âm thanh, mang theo vài phần khàn giọng. Đại ca, ngươi xem như trở về. Một người từ trong nhà đi ra, đây chính là ngươi mời đại sư a. Đại sư ngươi nhanh xem một chút, tẩu tử ta cái này hết hầu cũng phải gọi phá. Ta cũng không lo được nhìn cái kia gà trống lớn, tranh thủ thời gian đi theo nam nhân vào bên cạnh một cái phòng nhỏ. Gian phòng bên trong một cái nữ nhân nằm ở trên giường không ngừng mà dãy rủa thân thể, làm sao trên thân bị dây gai trói gắt gao căn bản không thể động đậy, nữ nhân bên cạnh dùng một tấm khăn mặt che lấy miệng của nàng. Thấy thế ta mau tới phía trước lấy ra nữ nhân ngoài miệng khăn mặt, nữ nhân bỗng nhiên mở mắt, cặp mắt kia là màu đỏ máu, chính giữa con ngươi hiện ra màu nâu xám, nhìn xem cùng gà con mắt giống như. Bụp 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 miệng của nữ nhân bên trong phát ra khàn giọng tiếng kêu to đến, toàn thân đều đi theo co quắp. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà trói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm bùa vàng dán tại nữ nhân cái trán, sau đó nhanh chóng bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh vào nữ nhân trên thân, nữ nhân nháy mắt trùng thực xuống dưới. Đại sư không hổ là đại sư a. Viên Minh đệ đệ viên song tán dương. Ca, đây là bị gà chống phụ thể sao? Làm sao sẽ còn gãy đâu? Hồ Thập Tam ở một bên tò mò hỏi. Đừng nói mỏ. Ta quát lớn, đây là bị yêu tà đầu độc. Nhìn tình huống này liền biết, cái này viên da gà trống lớn quả nhiên có vấn đề. Ta giải ra nữ nhân trên người dây gai, dùng dây đỏ ở trên người nàng buộc vài vòng, đánh mấy cái nút giải rút về sau lại đem một tấm hoàng phù dán tại trước người của nàng, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Viên Thông cùng Hồ Thập Tam. Viên Thông đều nhanh 30 người, lại tại bên ngoài lăn lộn mấy năm, khẳng định không phải đồng tử, đến mức Hồ Thập Tam. Tiểu tử này cũng không phải. Đi, tìm một bắt đồng tử đi tiểu trở về. Ta nhìn xem Viên Thông phân phó nói, chỉ cần là không có phá thân Nam Hải đi tiểu liền được. Nghe thấy lời này Viên Thông tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Một bên Viên Minh nhìn ta hỏi, đại sư, lao bà ta còn có thể cứu sao? Không có gì đáng ngại, trong nhà có ngũ cốc sao? Ta nhìn xem Viên Minh hỏi, lúa mì hạt thóc hạt đậu bắp ngô hạt lúa những này đều có. Viên Minh tranh thủ thời gian gật đầu, đồng dạng chuẩn bị một bát, lại làm điểm máu gà, đừng núp ních cái kia gà trống lớn a. Ta nhìn xem Viên Minh dặn dò, Viên Minh cũng quay người đi ra ngoài. Viên Song lão bà một mặt mong đợi nhìn về phía ta, đại sư, ta có thể làm chút gì đó. Người đi ngao điểm canh gừng a. Đem người cả phòng đều đuổi sau khi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta cùng Hồ Thập Tam. Tại bên giường đơn giản bố trí một cái khóa dương trận về sau, Viên Thông cũng mang theo đồng tử đi tiểu trở về. Ta tiếp nhận bắt đem cái kia đồng tử đi tiểu đẩy vào bên giường, sau đó mang theo Hồ Thập Tam đi ra ngoài. Ra ngoài về sau ánh mắt của ta rơi vào một bên che kín miếng vải đen lồng gà bên trên, cái kia gà trống lớn có lẽ liền tại bên trong. Đem miếng vải đen vén lên về sau, ta nhìn thấy một cái toàn thân kim hồng sắc lông vũ gà trống, trên trán màu gà thẳng tắp cao ngất, cặp mắt kia sáng ngời có thần. Không những như vậy, cái kia gà trống lớn cái đuôi bên trên ba cây lông lại còn là hiếm thấy màu vàng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp gà trống, cái gọi là gà không có 6 năm xem ra vẫn có chút đạo lý. Một bên Hồ Thập Tam bỗng nhiên run lập cập, ca, nó tại nhìn ta. Đừng nhìn con mắt của nó. Ta tranh thủ thời gian quá lớn. Những người còn lại cũng nhộn nhịp thu hồi ánh mắt, cái này gà trống đã vượt ra khỏi bình thường gà trống nên có niên kỷ, mơ hồ có thành tiểu khí hậu ý tứ, cái kia con mắt tự nhiên cũng mang theo vài phần tà mị. Nếu là nhìn chằm chằm vào gà trống kia con mắt nhìn, liền sẽ cùng Biên Minh lão bà một cái hạ tràng. Đều nói cho không 8 năm, gà không có 6 năm, người đây cũng là một loại tạo hóa. Chủ nhà ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng ngươi 10 năm, ngươi không nên thai họa bọn họ à? Ta ngồi xổm tại lồng gà trước mặt nhìn xem cái kia gà trống lớn nói, gà trống lớn tại lồng gà bên trong chậm rãi đi qua đi lại, thỉnh thoảng mới sẽ dừng bước lại liếc lấy ta một cái, xem ra cũng không đem ta để vào mắt. Ta lấy ra một tấm lá bùa dán tại lồng gà bên trên, cái kia gà trống lớn lập tức trừng ta một cái. Không sai, chính là loại kia bị người trừng mắt liếc cảm giác, hết sức rõ ràng. Cái đồ chơi này quả nhiên đã có thành tựu, cặp mắt kia lại có mấy phần người thần vận ở trong đó, chỉ cái nhìn kia liền để ta cảm thấy đánh trong đáy lòng không thoải mái. Chương 547, xe đến trước núi ác có đường. Chương 547, xe đến trước núi ác có đường. Ta hít sâu một hơi nhìn xem nó nói, như ngươi đồng ý, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi ngũ gốc, ngươi sau khi ăn xong bông tha trong phòng nữ nhân kia, ta lại đem ngươi thả về núi rừng, ngày sau tu hành đều xem thiên ý. Ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đem ngươi chém giết nơi này, lại để cho ngươi hồn phi phách tán vĩnh thế không thể được nói. Đối phó cái đồ chơi này cùng người đồng dạng, vẫn là muốn tiên lễ hậu binh. Chủ yếu là những thứ này tu hành không dễ, nếu là tùy ý chém giết lời nói, liền tương đương với hỏng nhân gia tu hành. Ta tự thân cũng sẽ nhiễm phải cực lớn nhân quả, cho nên muốn trước cùng nó thương lượng mới được. Cái kia gà trống lớn dừng bước lại nhìn về phía ta, cặp mắt kia tựa hồ muốn ta thôn vệ đi vào đồng dạng. Thế nhưng như thế điểm thủ đoạn đối phó người khác tạm được, với ta mà nói cũng không có cái gì dùng. Ta một đôi mắt nhìn chòng chọc vào gà trống kia nhìn, chừng 2-3 phút, cái kia gà trống lớn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, sau đó hướng về ta cúi đầu. Rất rõ ràng, đây là đồng ý lời ta nói. Một màn này nhìn một bên Viên Minh đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái đồ chơi này thật nghe hiểu được tiếng người a. Đại ca, ta lúc đầu liền cùng ngươi nói cái đồ chơi này nuôi thời gian dài liền thành tinh người không tin. Viên Song oán giận nói. Vậy ta thế nào biết nó thành tinh sẽ còn hại người a? Viên Minh một mặt vô tội nói. Kỳ thật cũng không phải tất cả gà qua cái tuổi đó đều có thành tinh cơ duyên, đây đều là phải để ý mệnh số. Huống chi nông thôn nuôi gà loại này sự tình đồng dạng một con gà cũng liền nuôi cái 1-2 năm liền giết hoặc là bán, sẽ rất ít có người đem một con gà nuôi đến 10 năm. Cửa lồng mở ra, cái kia gà trống lớn ngẩng đầu mà bước từ bên trong đi ra, trước mặt trên mặt đất trưng bày trước đó chuẩn bị xong ngũ cốc. Cái kia gà trống lớn túi đầu một cái trong bát ăn một điểm, cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía ta phát ra một tiếng kêu to, sau đó trực tiếp đạp nước cánh hướng về viên gia nóc phòng bay đi lên. Chỉ thấy cái kia gà trống lớn vững vàng rơi vào mái hiên bên trên, sau đó từng bước một đi tới nóc phòng đỉnh cao nhất vị trí, mặt hướng phương đông bắt đầu kêu to. Lúc này là hơn 9 giờ sáng, mặt trời từ phương đông chiếu xạ qua đến vừa vặn chiếu vào cái kia gà trống lớn trên thân, ánh mặt trời vàng chói đưa nó phụ trợ càng thêm hùng vĩ thẳng tắp. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, ta mơ hồ thấy được cái kia gà trống lớn cái đuôi bên trên ba cây lông vũ tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Theo ba tiếng kêu to kết thúc, cái kia gà trống lớn bay đầu nhìn ta một cái, sau đó liền đạp nước cánh bay về phía sau phòng. Một bên Viên Thông cũng lên, xong. Muốn chạy. Viên Thông lúc này cơ lấy một bên túi lưới liền phải đuổi tới đi, ta tranh thủ thời gian kéo lại hắn, đừng truy. Ta vừa rồi đáp ứng muốn đem nó thả về núi rừng. Vậy ta mụ làm sao bây giờ? Viên Thông gấp gáp hỏi. Yên tâm đi, đã không có chuyện gì. Ta cái này mới kêu gọi mọi người vào nhà, cửa vừa mở ra mọi người liền ngửi thấy cố này nồng đậm nước tiểu mùi khai. Viên Minh lão bà hắn yên lặng nằm ở trên giường, trên thân phủ chú đã hóa thành cho tàn. Ta tiến lên giải ra trên người nàng dây đỏ, kêu gọi Viên Song tức phụ đem canh gừng mang tới. Theo dây đỏ giải ra, người cũng thanh tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Mụ, ngươi không có chuyện gì? Viên Thông kinh ngạc đánh tới. Ngươi đứa nhỏ này, ta có thể có chuyện gì? Chính là ngủ đến có hơi lâu, đau đầu. Nữ nhân nói xong đỡ cái chán nhìn về phía ngoài cửa, mặt trời này đều lớn như vậy, làm sao còn như thế lạnh? Ta mau đem canh gừng đưa cho nàng. Nữ nhân này cũng coi là đi quỷ môn quan đi một lượng, trong thân thể tà khí vừa ra đến, không lạnh mới là lạ. Đại sư, hôm nay thật là cảm ơn ngài. Ngoài cửa, Viên Minh nắm lấy tay của ta nói, một bên Viên Thông thì là móc ra điện thoại. Đại sư, bao nhiêu tiền? Ta cho ngài chuyển khoản. Ta quan sát một chút Viên gia tình huống, nhìn xem Nguyên Thông Minh hỏi, ngươi dùng cái kia gà trống lớn phát sóng trực tiếp không có kiếm tiền sao? Kiếm được điểm, thế nhưng cũng không nhiều, đều quên đi ra. Viên Thông gãi đầu ngượng ngùng nói, thôn chúng ta sớm mấy năm có mấy cái người đi ra làm công, chuyến đi này liền không thể trở về, trong nhà cô nhi quả mẫu cũng không có sinh hoạt nơi phát ra, ta kiếm ít tiền liền cho bọn họ cầm điểm. Nghe lấy lời này ta vô cùng rung động, chứ không nói cái này Viên Thông kiếm bao nhiêu tiền, hắn nguyện ý đem một phần trong đó lấy ra tiếp tế người khác liền đã rất khá. Có tiền mà không? Ta nhìn xem Viên Thông hỏi. Viên Thông chần chờ móc ra chính mình trong túi tiền mặt, có là có, thế nhưng không có nhiều. Ta nhìn lướt qua, đại khái cũng liền hơn 200 khối tiền, ta tiện tay rút một tấm 10 khối, cái này liền đủ rồi. Đại sư, cái này Viên Thông khiếp sợ nhìn về phía ta. Ta đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi làm rất đúng, hiện tại người giống như ngươi không nhiều lắm. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, cái kia gà trống lớn hiện tại đã không phải là nhà các ngươi, sau này nếu là nó trở lại, các ngươi cho nó điểm đồ ăn liền được, tuyệt đối đừng nghĩ đến đem lại nuôi nốt. Ta nhìn xem Viên Thông dặn dò. Cái kia gà trống lớn bị ta cứ như vậy thả, chẳng khác nào là chặt đứt Viên Thông nguồn kinh tế, phàm là tiểu tử này tâm tính hỏng một chút, đoán chừng ta chân trước đi hắn chân sau liền dám đi bắt gà, cho nên ta phải cùng hắn nói rõ ràng. Đại sư ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đụng cái kia gà trống lớn. Viên Thông có chút lòng vẫn còn sợ hay nói, đồ chơi kia đem mụ ta đều dạy vò thành như vậy, ta cũng không dám soàn soạn nó. Nghe lấy Viên Thông lời nói ta yên tâm một chút, mang theo Hồ Thập Tam rời đi Viên gia. Hồ Thập Tam ngồi ở vị trí kế bên tài xế không ngừng mà ngáp dài, ca, có phải là muốn tới thời gian? Ngày gì? Ta theo bản năng hỏi. Kinh chập bị làm thành thang thời gian a. Hồ Thập Tam thản nhiên nói, ta theo bản năng siết chặt vô lăng, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng lại rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thập Tam, thời gian mọi việc vạn vật ca, kinh chập tại trong mắt người khác là cái thang, ở ta nơi này chính là cái tiểu hải tử. Hồ Thập Tam cắt ngang lời ta. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nha đầu kia vốn là ngân hạnh tử, đến thời gian tự nhiên là sẽ khôi phục thành ngân hạnh tử bộ dạng. Ta thở dài một cái nói. Nghe thấy lời này Hồ Thập Tam rõ ràng rơi vào trầm mặc hồi lâu sau lên tiếng hỏi, ý tứ chính là nàng đến thời gian liền sẽ chết đi, đây là quy luật tự nhiên, người nào đều ngăn không được, đúng không? Nói thật, ta cũng không biết có phải như vậy hay không, thế nhưng dựa theo Trương Tam thuyết pháp, đúng là dạng này. Kinh chập bản thân chính là ngân hạnh tử biến thành, chờ đến thời gian tự nhiên sẽ biến trở về ngân hạnh tử bộ dạng. Thế nhưng cụ thể là dạng gì, ta còn thực sự chưa từng thấy. Thập Tam, xe đến trước núi ác có đường. Ta suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đến lúc đó nói sau đi, dù sao nếu như kinh chập chỉ có thể là tự nhiên tử vong, nếu ai dám động nàng một cái ngón tay, ta liền chơi chết hắn. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam trong mắt hiện lên một vẻ cùng tuổi tác không hợp ngôn lệ. Chương 548, chúng ta. Chương 548, chúng ta. Trở lại trong cửa hàng ta đã nhìn thấy một cái quen thuộc người Lý Quân. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lý Quân ta là có chút kinh ngạc, tiểu tử này từ trước đến nay là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lúc bình thường là sẽ không tới tìm ta. Thiếu Dương, ngươi phải giúp ta. Lý Quân nhìn ta nói, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Quân ca, ngươi đây là ra cái gì vậy? Hồ Thập Tam chủ động hỏi. Lý Quân nhìn Hồ Thập Tam một cái, sau đó đem ta kéo đến một bên. Ta hoài nghi ta tức phụ chúng ta. Lần trước tiểu tử này nói Lâm Song Hỷ vượt quá giới hạn đem ta ước chừng đi ra uống một bữa rượu, hiện tại còn nói nàng chúng ta. Thế nhưng ta có thể nhìn ra được, Lý Quân tinh thần của mình trạng thái thật không tốt. Hắn hai cái hốc mắt hăm sâu, một đôi mắt bên trong tràn đầy tia máu đỏ, không biết bao lâu không ngủ qua tốt cảm giác. đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngồi xuống chậm rãi nói với ta. Ta lôi kéo Lý Quân ngồi xuống. Hồ Thập Tam hiện tại cũng đã trưởng thành sẽ nhìn ánh mắt, gặp Lý Quân có chuyện đơn độc nói với ta, hắn liền chính mình đi hậu viện. Chúng ta không phải mở cái công ty sao? Bình thường ta phụ trách quản hàng hóa, nàng phụ trách quản nghiệp vụ. Phía trước vẫn luôn thật tốt, mãi đến lần trước ta cùng ngươi nói ta hoài nghi nàng vượt quá giới hạn, ngươi còn nhớ rõ sao? Phía sau ta lại theo dõi nàng mấy lần, phát hiện nàng cùng nam nhân kia vẫn là đi rất gần. Ngươi cũng biết, ta vốn là không thể cho nàng hạnh phúc, đương nhiên cũng không hy vọng xa vời nàng có thể đối ta trung thành. Nói đến chỗ này, Lý Quân cười khổ một tiếng. Thật không có nhìn ra, tiểu tử này lại còn là cái yêu đương nào ai, cho dù là hắn không thể nhân đạo, loại này lao bà vượt quá giới hạn sự tình đổi lại là bất cứ người nào đều tiếp thụ không được a. Ta không có xem bảo, ra hiệu Lý Quân nói tiếp. Về sau nàng liền thay đổi đến càng ngày càng kỳ quái, đầu tiên là mỗi ngày đi sớm về trễ, gần nhất trở về thời điểm trên thân còn mang theo một cỗ mùi tanh. Trước mấy ngày còn cầm về một cái cổ quái bé con đặt ở trong nhà cung phụng, nói là cái gì báo bình an. Thế nhưng từ khi trong nhà nhiều cái kia bé con về sau, ta mỗi ngày đều cảm thấy có người nhìn chằm chằm ta, giống như mà còn nàng còn không cho ta ném, vì cái này chúng ta đã ầm ĩ nhiều lần. Mãi đến đêm qua, nửa đêm hơn 2 giờ ta mơ mơ màng màng đi về lúc cờ, thấy được nàng trong phòng khách ôm cái kia bé con lẩm bẩm, ta nói chuyện với nàng nàng cũng không có phản ứng, cùng mộng du giống như. Thế nhưng ta rõ ràng thấy được nàng cặp mắt kia biến thành một loại rất quỷ dị màu xanh, tựa như là loại kia lúa mạch non phát sáng cái chủng loại kia xanh. Buổi sáng hôm nay ta hỏi nàng, nàng lại cái gì cũng không biết giống như, cho nên ta hoài nghi nàng chúng ta, cái này không, vừa ra khỏi cửa liền tìm người đến. Nghe xong Lý Quân lời nói, ta nhăn nhăn lông mày, xem ra vấn đề có lẽ xuất hiện ở cái kia bé con trên thân. Nàng bình thường ban ngày có phải là không ở nhà? Ta nhìn xem Lý Quân hỏi. Lý Quân nhẹ gật đầu, đồng dạng 8 giờ tối về sau nàng mới sẽ trở về, mỗi ngày đều ở bên ngoài xã giao, có đôi khi sẽ cho ta gọi điện thoại, có đôi khi điện thoại đều không đánh một cái. Nâng lên Lâm Song Hỉ thời điểm, Lý Quân rõ ràng là đầy mặt cay đắng. Chạm đến nỗi đau của hắn ta cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem hắn nói, tất nhiên rằng này, người dẫn ta đi trong nhà người xem một chút đi. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi. Lý Quân lúc này đứng lên. Chiều ta hậu viện kêu một tiếng, Phú Cường. Phú Cường rất nhanh liền chạy tới, một mặt ngây thơ nhìn về phía ta, ca. Cùng ta ra chuyến cửa. Ta nhìn xem hắn vừa cười vừa nói. Phú Cường không nói hai lời liền cởi xuống trên thân tạp dề, một mặt chờ mong nhìn về phía ta. Lý Quân nhíu mày nhìn ta một cái, Thiếu Dương, cái này đồ đệ của ta, Phú Cường. Ta vô vô Phú Cường đầu, đây là ta phát tiểu Lý Quân, kêu ca. Ca ca tốt. Phú Cường đàng hoàng kêu một tiếng. Lý Quân cũng không có quá để ý, mang theo chúng ta lên xe của hắn. Xe một đường chạy, rất nhanh liền đến hắn trong khu cư xá, thật vừa đúng lúc, tại xe phải nhờ vào gần nhà hắn dưới lầu thời điểm, ta liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Song Hỷ cùng một cái nam nhân bóng lưng. Lý Quân hiển nhiên cũng chú ý tới cái điểm này, lúc này đem xe ngoặt một cái, trong miệng còn lẩm bẩm, hôm nay tại sao trở lại? Lý Quân tìm cái địa phương ngừng xe lại, lấy ra khói đưa cho ta một cái, chính mình ngậm một cái ở trong miệng đốt lên. Mắt thấy Lý Quân rít một hơi thật sâu đỏ cả mí mắt, ta cũng không thể nói cái gì. Ta biết tiểu tử này đang khó chịu đâu, nhìn xem lão bà của mình mang theo nam nhân khác về nhà, hắn gái này chính hiệu trưởng phu thậm chí liền trở về chóc gian dũng khí đều không có. Hắn đang sợ, hắn dạng này lúc đầu cưới cái lao bà đã rất khó, nếu là thật cùng Lâm Song Hỉ vạch mặt lời nói, vậy hắn liền cái lao bà đều không có. Thế nhưng xem như hảo huynh đệ của hắn, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Ta mang Phú Cường đi xem một chút, ngươi nếu là không muốn đi lời nói, liền tại trong xe đợi à. Ta chủ động vỗ vỗ Lý Quân bả vai nói, sau đó mang theo Phú Cường xuống xe. Thiếu Dương Lý Quân giữ chặt cánh tay của ta, một đôi mắt mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía ta, đừng để nàng quá khó nhìn. Ta nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lên lầu thời điểm, Phú Cường đột nhiên hỏi, ca, chúng ta là đi chóc gian sao? Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, bất quá sau một lát liền bình thường trở lại, hắn là nhỏ, không phải ngốc. Cũng không tính, ta chính là đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Ta giải thích nói. Đinh cửa thang máy mở ra, ta mang theo Phú Cường đi ra ngoài. Kỳ thật trong tim ta cũng có chút nói không ra cảm giác, bởi vì ta hoài nghi cái kia Lâm Song Hỉ bên người nam nhân là giang tả. Có thể là ta lại nhớ rõ, người này đã bị ta giết. Gõ cửa một cái về sau cửa phòng rất nhanh liền bị người mở ra, nhìn thấy ta cùng Phú Cường Lâm Song Hỉ hơi kinh ngạc, Thiếu Dương. Sao ngươi lại tới đây? Đây là ai a? Đây là đồ đệ của ta, đang lúc nói chuyện ta theo bản năng nhìn về phía trong phòng, cũng không có thấy được nam nhân kia cái bóng. Ngươi tìm Lý Quân a? Hắn không ở nhà. Lâm Song Hỉ hào phóng cho chúng ta nhường ra vị trí, đồng thời lấy ra dép lê, các ngươi trước tiến đến, ta cho Lý Quân cứ gọi điện thoại. Nhìn nàng cái này ung dung dáng dấp, trong phòng không giống như là có nam nhân bộ dạng a, mà lúc này Lâm Song Hỉ đã bấm Lý Quân điện thoại, thế nhưng cái kia chuông điện thoại lại tại cách đó không xa vang lên. Lý Quân. Lâm Song Hỉ đem đầu lộ ra ngoài cửa kêu một tiếng, rất nhanh một thân ảnh liền từ thang lầu ở giữa đi ra. Thấy được đống nhiên xuất hiện Lý Quân, ta đều có chút kinh ngạc, tiểu tử này ngoài miệng nói xong không đến, cái này không phải là tới. Đoán chừng hắn là đối Lâm Song Hỉ còn ôm lấy hy vọng, cho nên không dám trực tiếp trở về, cái này mới lén lút đi theo chúng ta phía sau. Ngươi trở về vừa vặn, Thiếu Dương tới. Lâm Song Hỉ nói xong liền đem Lý Quân kéo vào cửa, mà ta cũng tại trong phòng nhìn xung quanh, trong phòng này cũng không có chúng ta vừa rồi nhìn thấy nam nhân. Chương 549, chứng rối loạn hoang tưởng. Chương 549, chứng rối loạn hoang tưởng. Ngươi ở nhà làm cái gì? Lý Quân bỗng nhiên nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi. Lâm Song Hỉ nhíu mày nhìn về phía hắn, buổi sáng không có việc gì ta liền trở về, ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi một người trở về? Lý Quân một đôi mắt gắt gao trừng Lâm Song Hỉ chất vấn. Ta nháy mắt phát giác không thích hợp, theo bản năng tại Lý Quân trên thân quan sát, thế nhưng cũng không có nhìn ra cái gì dị thường đến. Ngươi đây là nói gì vậy? Ta không một người trở về, ta cùng ai trở về? Lâm Song Hỉ chẳng biết tại sao nhìn hắn một cái. Một giây sau Lý Quân đống nhiên bạo khởi, một cái bóp lấy Lâm Song Hỉ cái cổ đem đặt tại huyền quan chỗ chế tủ, nam nhân kia đâu? Thấy được một màn này ta đều bối rối, nhưng vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, từ phía sau lưng ôm lấy Lý Quân, "Lý Quân, ngươi đừng xúc động. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì nam nhân? Ngươi có phải hay không lại phát bệnh?" Lâm Song Hỉ từ trong hàm răng gạt ra một câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Phú Cường cũng lên phía trước hỗ trợ, đem Lý Quân kéo ra về sau, hắn vẫn như cũ cảm xúc kích động, không ngừng mà dãy rủa lấy. "Thiếu Dương, ngươi thả ra ta, ta hôm nay cần phải giết tên Vương Bát Đản kia." "Đồ chó hoang, có loại ngươi đi ra a. Trốn ở sau lưng có gì tài ba?" Tuy ý Lý Quân làm sao kêu to, trong phòng đều chỉ có hắn trống rỗng tiếng vọng. Lâm Song Hỉ che lấy cái cổ dựa vào cái tủ trượt xuống trên mặt đất, không ngừng ho khan. Lý Quân dãy rủa càng ngày càng kịch liệt, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể một cái trường đao trước cho hắn bổ hôn mê bất tỉnh. Đem người sách về gian phòng về sau ta mới nhìn Lâm Song Hỉ hỏi, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lý Quân tiểu tử này rõ ràng không bình thường à, hắn vừa rồi trạng thái cùng ta phía trước thấy được hắn tình trạng căn bản chính là hai người. Cho nên ta rất hiếu kỳ tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên cứ như vậy? Hắn sinh bệnh. Lâm Song Hỉ chỉ đầu của mình, bác sĩ nói là chứng vọng tưởng. Nghe nói như thế ta triệt để bối rối, chứng vọng tưởng. Đây chẳng phải là nói tất cả những thứ này đều là Lý Quân phán đoán đi ra. Thế nhưng ta vừa rồi ở dưới lầu rõ ràng là thấy được Lâm Song Hỉ cùng một cái nam nhân cùng một chỗ vào cửa a, chẳng lẽ ta cũng được chứng vọng tưởng. Nghĩ đến đây ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời không biết là nên tin tưởng Lý Quân hay là nên tin tưởng Lâm Song Hỉ. Ngồi tại trên ghế sofa về sau Lâm Song Hỉ cho ta cùng Phú Cường đổ nước, cái này mới nhìn ta hỏi, hắn có phải là cùng ngươi nói ta vượt quá giới hạn. Ta nhẹ gật đầu, đối với Lâm Song Hỉ cũng không có che giấu, mà còn chúng ta vừa rồi ở dưới lầu lúc ta cũng thấy được ngươi là cùng một cái nam nhân cùng tiến lên đến. Đối, ta là cùng một cái nam nhân cùng tiến lên đến, đó là hắn tâm lý bác sĩ. Vậy hắn người đâu? Ta vội vàng hỏi. Hắn ở dưới lầu. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi, cái kia bác sĩ tâm lý có phải là kêu gián tả? Làm sao ngươi biết? Nghe thấy lời này Lâm Song Hỉ mở to hai mắt nhìn. Trái tim của ta cũng đi theo cuồng loạn, trực giác nói cho ta, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nhất định phải từ đầu đến cuối cho ta nói một lần. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ trầm giọng nói. Là như vậy, đại khái hơn một tháng trước, Lý Quân liền bắt đầu xuất hiện tinh thần hoảng hốt trạng thái, có đôi khi để hắn làm chút gì hắn nửa ngày đều không có phản ứng. Mới đầu Lâm Song Hỉ còn cảm thấy khả năng là hắn công tác quá mệt mỏi, về sau nàng chợt phát hiện Lý Quân đang theo dõi chính mình. Không những như vậy, còn tại nàng cùng hộ khách lúc gặp mặt xông tới làm ra một bộ chóc gian tư thế, đại khái cũng là vừa rồi loại kia tình hình, trở thành liền đem hộ khách đánh. Lâm Song Hỉ mới đầu chỉ là cùng hắn ở Mỹ, về sau xảy ra chuyện như vậy lần thứ hai lần thứ ba thời điểm nàng ý thức được không thích hợp, cái này mới mang theo Lý Quân đi nhìn bác sĩ tâm lý. Bác sĩ kiểm tra về sau nói cho Lâm Song Hỉ, Lý Quân có chứng rối loạn hoang tưởng, luôn là tại phán đoán nàng vượt quá giới hạn sự tình, khả năng này cùng bản thân hắn không có nam tính công năng có quan hệ. Khoảng thời gian này Lý Quân lúc tốt lúc xấu, Lâm Song Hỉ cũng sẽ cho hắn uống thuốc, thế nhưng đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lại sau này liền thành như bây giờ, Lý Quân bây giờ tình hình rất không ổn định, tốt thời điểm rất tốt, hỏng thời điểm cũng rất xấu. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta? Ta nhíu mày nhìn xem Lâm Song Hỉ hỏi. Lý Quân là ta tốt nhất ca môn, hắn trên thế giới này đã không có thân nhân, loại này sự tình Lâm Song Hỉ lẽ ra có lẽ thông báo ta a, ta liền hắn đều không chú ý được đến, nào có thời gian đi thông báo ngươi a. Lâm Song Hỉ một mặt bất đắc dĩ nói. Đúng. Ta chợt nhớ tới Lý Quân nói Lâm Song Hỉ mang về một cái rất kỳ quái bé con sự tình, tranh thủ thời gian cùng nàng nói một lần. Sau khi nghe xong Lâm Song Hỉ khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, chỉ phía sau lưng của ta, cái kia bé con liền tại phía sau ngươi đâu. Ta lập tức dùng mình, doa đến trực tiếp bắn ra, lại thấy được phía sau dựa vào một cái đồ hàng len bút bê vải. Lâm Song Hỉ ung dung đem cái kia bút bê vải cầm tới, đây là ngày đó đi qua cửa hàng thời điểm tiện đường mua, đến mức hắn nói ta đối với bé con lẩm bẩm, đó là bởi vì ta thật quá khó chịu, những lời này lại không biết cùng ai đi nói, chỉ có thể đối với bút bê vải nói. Đầu óc của ta trong lúc nhất thời có chút quá tải đến, cho nên tình huống hiện tại chính là, Lâm Song Hỉ cũng không có vượt quá giới hạn, cả kiện sự tình cũng không có dính đến cái gì quỷ thần loại hình. Những vật này đều là có chứng rối loạn hoang tưởng Lý Quân phán đoán đi ra. Trong lúc nhất thời, ta có chút không biết nên làm sao nói. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp mặt cái kia bác sĩ tâm lý sao? Hiện tại ta còn lại một cái duy nhất nghi ngờ điểm chính là Giang Tạ, nếu là Giang Tạ còn sống, chuyện kia có lẽ liền không phải là Lâm Song Hỉ nói như vậy. Đi ngược lại là đi, thế nhưng Lý Quân nhanh tỉnh. Lâm Song Hỉ lo lắng hướng về trong phòng nhìn thoáng qua nói. Ta nhìn Phú Cường một cái, Phú Cường nháy mắt minh bạch ta ý tứ, ca, ta sẽ xem trọng hắn. Không được, trạng thái của hắn bây giờ rất không ổn định, Phú Cường chính là đứa bé, nếu là thật có chuyện gì lời nói hắn không được. Lâm Song Hỉ quả quyết nói. Yên tâm đi, dựa theo ngươi thuyết pháp, Lý Quân chỉ có tại nhìn thấy ngươi thời điểm mới sẽ cảm xúc không ổn định. Ngươi nếu là thật lo lắng, chúng ta nhanh lên đi về sớm một chút là được rồi. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ nói, vội vàng lôi kéo nàng ra cửa. Lâm Song Hỉ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ta đi ra. Chúng ta theo thang máy đi xuống lầu dưới, Giang Tả liền ở tại tầng 6. Làm Lâm Song Hỉ gõ vang cửa thời điểm, tâm ta đều đi theo nâng lên trong cổ họng. Lần kia tại phố buôn bán thời điểm ta cũng không biết có phải là chính mình nhìn lầm, thế nhưng lần trước ta thăm dò qua Lâm Song Hỷ, nàng hoàn toàn không nhớ rõ phía trước cái kia giang tả sự tình. Cho nên ta có lý do hoài nghi, cái này cái gọi là bác sĩ tâm lý, rất có thể chính là ta phía trước giết chết người kia. Đúng lúc này, trước mặt cửa bị người mở ra. Chương 550, giang tả không phải giang tả. Chương 550, giang tả không phải giang tả. Nam nhân trước mặt một mặt nhã nhặn, mang theo một bộ kính đen, dài đến cùng giang tả giống nhau như lúc. Thế nhưng chỉ nhìn hắn một cái ta liền có thể nhận định, người này tuyệt đối không phải giang tả. Giang lão sư, quay dậy, đây là Lý Quân bạn tốt, hắn muốn gặp một lần ngài giải một cái Lý Quân tình hình bên cạnh Lâm Song Hỷ giải thích nói. Giang tả vừa cười vừa nói, vào đi. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, người này phảng phất không quen biết ta giống như, trong lúc nhất thời ta có chút hoài nghi mình, giang tả người này. Thật tồn tại qua sao? Ta nhớ rõ lúc trước vì giết giang tả ta còn trả giá cái giá không nhỏ, mà Lâm Song Hỷ cũng là giang tả sự kiện người bị hại. Thế nhưng hiện tại Lâm Song Hỷ lại đối giang tả người này không có chút nào ấn tượng, đối với trước mắt cái này giang tả là một bộ cung kính lại lễ phép bộ dáng. Lý Quân tình huống hiện tại thật không tốt, ta vẫn luôn đề nghị để hắn nằm viện điều trị, thế nhưng Lâm tiểu thư không đồng ý, nói là hy vọng hắn có thể như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Đối phương một bên nói một bên đưa qua một chén nước, ta nhận lấy để lên bàn, nhìn xem hắn hỏi, ngươi kêu giang tả? Giang tả nhẹ gật đầu, đúng a, làm sao vậy? Ta cũng nhận biết một cái gọi giang tả người, mà còn hắn cùng ngươi giải đến giống nhau như lúc. Ta nhìn xem người trước mặt chắc chắn nói. Thế nhưng người trước mặt cũng chỉ là cười một cái nói, làm sao có thể có như thế trùng hợp sự tình. Có cơ hội có thể giới thiệu chúng ta quen biết một cái, ta cũng muốn kiến thức một chút. Hắn chết. Ta thản nhiên nói. Trước mặt người trên tay động tác thoáng dừng lại một chút, sau đó kinh ngạc nhìn ta một cái, xin lỗi. Bên người Lâm Song Hỷ nhẹ nhàng giật giật y phục của ta, ra hiệu ta không nên nói lung tung. Giang lão sư, bằng hữu của ta tình huống này còn có thể trị tốt sao? Ta nhìn xem Giang tả trực tiếp hỏi, đối với hắn cũng buông xuống phòng bị. Bởi vì ta hiện tại đã có thể chắc chắn, trước mắt người này tuyệt đối không phải ta biết cái kia Giang tả. Đương nhiên có thể, nếu như phối hợp điều trị nằm viện lời nói, 3 tháng có lẽ liền không sai biệt lắm. Nghe thấy lời này ta nhíu mày nhìn về phía Lâm Song Hỷ, nếu không để hắn nằm viện a? Không được. Lâm Song Hỷ cự tuyệt rất thẳng thắn, nếu là nằm viện lời nói, ta liền 3 tháng không gặp được hắn. Đang lúc nói chuyện Lâm Song Hỷ đỏ cả với mắt, ta nhíu mày nhìn Giang tả một cái, không thể đi nhìn hắn sao? Các ngươi có thể, thế nhưng Lâm tiểu thư không được. Hiện tại Lý Quân bệnh tình nguyên nhân dẫn đến chính là Lâm tiểu thư, nếu là Lâm tiểu thư không có ở đây, hắn nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Cái kia Lý Quân biết chính mình sinh bệnh sự tình sao? Ta nhịn không được nhìn xem Lâm Song Hỷ hỏi. Chuyện lớn như vậy, nàng sẽ không đều không có nói cho Lý Quân a. Quả nhiên, Lâm Song Hỷ lắc đầu, hắn không biết. Trong lúc nhất thời ta không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá Lâm Song Hỷ cũng có chính nàng lo lắng. Lý Quân bản thân chính là cái người hiếu thắng, về sau bởi vì làm nhiệm vụ bị thương, hiện tại nếu là lại biết chính mình sinh bệnh lời nói, hắn đoán chừng rất khó chịu nổi. Kỳ thật ta cảm thấy những chuyện này vẫn là phải nói cho hắn biết chính mình tình huống, dạng này cũng tốt tiến hành hệ thống điều trị. Giang tả thở dài một cái nói, ngươi cứ như vậy mỗi ngày lừa gạt hắn uống thuốc, sợ rằng sẽ còn tăng thêm bệnh tình của hắn. Nghe lời Giang tả lời nói, ta sát mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Song Hỷ, không thể lại tiếp tục như vậy. Ngươi cũng biết Lý Quân tiểu tử này là cái gì người, chúng ta hiện tại cần phải làm là mau đem hắn đưa đi tiếp thu điều trị, không phải liền là 3 tháng sau. Lâm Song Hỷ dưng dưng nhìn về phía ta, thiếu dương, ta không yên tâm. Nhìn ra được, Lâm Song Hỷ đối Lý Quân tình cảm vẫn là rất sâu, bằng không mà nói sẽ không như vậy. Thế nhưng bây giờ không phải là nói tình cảm thời điểm, Lý Quân bây giờ tình huống thực sự là không thích hợp để hắn cả ngày như thế nghi thần nghi quỷ cùng Lâm Song Hỷ cùng một chỗ. Không nói đến đối Lâm Song Hỷ chính mình cũng tốt, dạng này đối Lý Quân bệnh tình cũng không có chỗ tốt. Ai trong bệnh viện bác sĩ y tá đều là chuyên nghiệp, có bọn họ nhất định có thể chiếu cố tốt Lý Quân, đúng không Giang lão sư? Ta nhìn xem Giang tả hỏi. Đó là dĩ nhiên. Chúng ta có nhất là chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, nhất định có thể để cho Lý Quân sớm ngày khôi phục. Chờ hắn tốt về sau các ngươi liền có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, vì sao cần phải một mực như thế kéo lấy đâu? Giang tả lúc này hát đệm nói. Lâm Song Hỷ biểu lộ có chút khó coi, nói cho cùng ta chỉ là Lý Quân bằng hữu, Lâm Song Hỷ mới là thê tử của hắn, những này quyết định chỉ có thể để nàng làm. Ta thật không thể đi nhìn hắn sao? Lâm Song Hỷ nhíu mày hỏi. Tiên kỳ vì càng tốt điều trị ngươi vẫn là không nên xuất hiện tốt, hậu kỳ đợi đến tình huống của hắn ổn định liền không có chuyện gì. Giang tả suy nghĩ một chút nói. Tại ta cùng Giang tả thay nhau khuyên bảo phía dưới, cuối cùng Lâm Song Hỷ vẫn là dưng dưng nhẹ gật đầu. Lúc ra cửa ta không nhịn được nhìn nhiều Giang tả một cái, thật mẹ nó giống a. Thế nhưng hai cái này Giang tả cho người cảm giác là hoàn toàn không giống. Phía trước cái kia Giang tả đầy người âm vụ, trước mặt Giang tả cả người đều lộ ra mấy phần ánh mặt trời khí tức. Mà còn ta tại trong nhà của hắn còn nhìn thấy không ít hắn giấy chứng nhận loại hình, còn có thu thập chỉnh tề đồ dùng trong nhà loại hình, cho nên cái này Giang tả hắn không phải là phía trước ta biết Giang tả. Đi theo Lâm Song Hỷ trở lại trên lầu, Lý Quân đã tỉnh, lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa. Phú Cường liền ngồi đối diện với hắn, hai người chung đụng coi như hài hòa, trong phòng cũng không có đánh nhau vết tích. Chỉ là tại nhìn thấy Lâm Song Hỷ nháy mắt, Lý Quân cả người tựa như là loại kia sù lông lên mèo giống như, ánh mắt cũng đi theo cảnh giác. Người đi đâu vậy? Ta cùng Thiếu Dương đồng thời trở về. Lâm Song Hỷ có chút vô lực nói, giống như là tại cùng Lý Quân giải thích cái gì. Ta trực tiếp ngồi ở Lý Quân bên cạnh, đưa cho hắn một điếu thuốc, lấy ra bật lửa giúp hắn đốt lên. Tiểu tử ngươi lúc nào như thế hiểu chuyện? Lý Quân cười mắng. Lúc này hắn thoạt nhìn là bình thường, ta ôm bờ vai của hắn nói, Lý Quân, ngươi sinh bệnh. Sinh bệnh? Sinh bệnh gì?
Ta tốt đây.
Lý Quân ngậm lấy điếu thuốc nói. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói cho hắn, ngươi được chứng vọng tưởng, cho nên chúng ta quyết định đem ngươi đưa đi bệnh viện điều trị. Nghe nói như thế Lý Quân nhíu mày nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi nói đùa ta đâu?
Ta không cùng ngươi nói đùa, ngươi gần nhất có phải là luôn cảm thấy Lâm Song Hỷ vượt quá giới hạn?
Ta nhìn xem Lý Quân hỏi. Lý Quân trên thân bắp thịt nháy mắt cứng cứng, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Song Hỷ, ánh mắt nháy mắt mở đi, Thiếu Dương, chúng ta nói tốt không nói ra. Nói xong lời này, Lý Quân nháy mắt đỏ cả bề mặt. Xem như hảo huynh đệ của hắn, nhìn xem hắn bộ dáng này trong lòng ta đừng đề cập có nhiều khó chịu. Tiểu tử này từ nhỏ liền là cái kiên cường người, thế nhưng hai năm này ta thật mẹ nó không hiếm thấy hắn khóc.
Chương 551, cho ngươi cơ hội.
Chương 551, cho ngươi cơ hội.
Ta không có vượt quá giới hạn.
Lâm Song Hỷ chắc chắn nói. Lý Quân nhíu mày nhìn về phía nàng, ánh mắt nháy mắt hung ác. Ta tranh thủ thời gian đem người ấn xuống, tiểu tử này tựa hồ một giây sau liền sẽ tựa như nổi điên. Mà lúc này tiếng đập cửa cũng vang lên, tại Giang Tạ dẫn dắt phía dưới, mấy người mặc áo khoác trắng người bỏ vào.
Các ngươi là ai?
Các ngươi làm cái gì?
Đây là nhà ta.
Ta là cảnh sát.
Ma Đức.
Chính là ngươi cướp ta lão bà.
Lý Quân đỏ hồng mắt gào thét, nhìn xem Giang Tạ cả giận nói.
Mấy người y tá nhân viên đem người ấn xuống, một châm thuốc an thần đi xuống, Lý Quân lập tức yên tĩnh xuống dưới.
Một bên Lâm Song Hỷ đau lòng tiến lên đem người ôm lấy, Lý Quân, đừng sợ, ta ở đây.
Nhưng là thấy đến Lâm Song Hỷ thời điểm Lý Quân lại dãy rủa càng thêm kịch liệt, cả người đều có quắp.
Mau đem nàng kéo ra.
Giang Tả hô lớn một tiếng.
Ta cái này mới lên phía trước đem Lâm Song Hỷ lôi trở về, Lý Quân bị người khiêng ra cửa, ta tranh thủ thời gian đối Lâm Song Hỷ nói, không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì.
3 tháng, chỉ cần 3 tháng liền không có chuyện gì.
Tại ta trấn an phía dưới, Lâm Song Hỷ dần dần bình tĩnh lại.
Ta không dám để cho nàng ở nhà một mình bên trong, liền để Phú Cường ở chỗ này nhìn xem hắn, chính ta đuổi theo.
Đi theo bọn họ rất nhanh liền đi tới một cái viện điều dưỡng, cái này viện điều dưỡng hoàn cảnh nhìn xem coi như không tệ.
Giang Tả đám người rất nhanh liền đem Lý Quân thu xếp tại một cái một mình phòng bệnh, trong này bày biện đơn giản, thế nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Văn phòng bên trong, ta cùng Giang Tả thương lượng xong phương án trị liệu, ký hợp đồng thanh toán phí về sau ta lại đi nhìn Lý Quân.
Cách lấy cánh cửa bên trên thủy tinh ta nhìn thấy bên trong Lý Quân nằm ở trên giường, ánh mắt vô tội bên trong lộ ra mấy phần tuyệt vọng.
Hắn chỉ là sinh bệnh, chờ trị tốt về sau liền không có chuyện gì.
Ta tranh thủ thời gian quay đầu không đành lòng lại nhìn, Giang Tả ở một bên nhắc nhở.
Ta hít sâu một hơi nhìn về phía hắn, nhất định muốn chiếu cố tốt hắn, nếu là hắn tại bệnh viện các ngươi xảy ra chuyện lời nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi.
Nguyễn Tiên Sinh yên tâm, chúng ta là chính quy viện điều dưỡng.
Rời đi bệnh viện về sau ta liền trở về Lý Quân trong nhà, Lâm Song Hỷ ngay tại lau nhà, Phú Cường đứng ở một bên.
Nhìn thấy ta đến, Phú Cường tranh thủ thời gian chạy tới,
ca, tỷ tỷ này cũng không nói chuyện, vẫn đều đang làm việc.
Ta sờ lên đầu của hắn, tiến lên lấy đi Lâm Song Hỷ trong tay cây lau nhà, khoảng thời gian này ngươi đi ta chỗ ấy ở à, nhiều người náo nhiệt.
Lâm Song Hỷ lại lắc đầu, ta ở chỗ này chờ hắn trở về.
Nghe lấy nàng kiên định ngữ khí ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng cũng vẫn là mang theo Phú Cường rời đi.
Bất quá có thời gian lời nói ta phải nhiều đến xem nàng, dù sao Lâm Song Hỷ hiện tại trạng thái nhìn xem cũng không tốt.
Mang theo Phú Cường trở lại trong cửa hàng, ta nhìn thấy một cái không tưởng tượng được người.
Thiếu Dương.
Giang Hàn cười một mặt thong dong, ta lặng lẽ nhìn hắn một cái, sao ngươi lại tới đây?
Mà lúc này, Hồ Thập Tam từ hậu viện bỏ ra,
ca, hắn nói muốn tìm ngươi, còn muốn đem kinh chập mang đi, nói cái gì kinh chập không thuộc về nơi này, kém chút cùng Tam ca đánh nhau.
Nghe thấy lời này ta nhìn xem người trước mặt trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì?
Ta nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện.
Giang Hàn ung dung nói,
ta cùng ngươi không có gì để nói, phiền phức ngươi rời đi chỗ này, về sau cũng đừng tới đây, ta không chào đón ngươi.
Ta nhìn xem Giang Hàn từng chữ từng câu nói,
người này nếu là chỉ tìm ta nói chuyện lời nói, ta đối hắn sẽ không có như thế lớn ý, thế nhưng hắn cái này vừa lên đến liền đánh kinh chập chủ ý, ít nhiều có chút quá đáng.
Thiếu Dương, ta là tại cho ngươi cơ hội.
Giang Hàn vẫn như cũng là bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng.
Ta nói, ta không cần ngươi cơ hội.
Giang Hàn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Nguyễn Thiếu Dương,
ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Giang Hàn,
ngươi đừng tưởng rằng chính mình đỉnh lấy cái tên hay đầu liền có thể làm cường đạo sự tình, có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ mang đi nàng.
Ta nhìn xem Giang Hàn nói thẳng,
người này mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì để ta gia nhập cái kia cầu thí tổ chức, bất quá là muốn để ta đem kinh chập giao ra mà thôi. Sở dĩ đưa ra để ta gia nhập con chó này cái giám tổ chức, vì chính là để ta sau khi đi vào cho ta tẩy não, để ta đem kinh chập cho bọn họ.
Nói đùa cái gì?
Ta đã không phải là cái kia vừa ra xã hội ta.
Cái này Giang Hàn là đem ta làm tiểu hài tử trêu đùa đâu.
Thiếu Dương, ngươi đối ta khả năng là có cái gì hiểu lầm, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện chút ta.
Giang Hàn nhìn ta kiên trì nói.
Ngươi nha là nghe không hiểu tiếng người sao?
Hồ Thập Tam lúc này đứng ở trước người của ta, anh ta nói cùng ngươi không lời nói.
Giang Hàn nhíu mày nhìn ta một cái, không nói gì quay người rời đi.
Người đi về sau Hồ Thập Tam cái này mới nhìn ta hỏi,
ca, cái kia mẹ nó ai vậy?
Không có người nào.
Ta thản nhiên nói, lần sau lại đến để hắn đi là được rồi, Trương Tam mang theo kinh chập đi đâu?
Tam ca mang kinh chập đi ra ngoài chơi, cũng không biết lúc nào có thể trở về.
Hồ Thập Tam có chút phiền muốn nói,
đi vào trước đi.
Chúng ta vừa mới vào nhà không bao lâu Trương Tam liền mang theo kinh chập trở về. Kinh chập cầm trong tay một cái nhỏ đồ chơi làm bằng đường ghé vào Trương Tam trên thân đang ngủ say.
Đem người thả lại gian phòng về sau Trương Tam liền ngồi tại hậu viện cây kia ngân hạnh thụ bên dưới, dùng hắn lời nói đến nói, hắn là tại hấp thu cái này ngân hạnh thụ linh khí. Ta để Phú Cường pha xong trà đến ngồi ở Trương Tam đối diện, uống chút. Đang lúc nói chuyện ta rót cho hắn một chén trà, Trương Tam mở mắt ra nâng chén trà lên nhấp một miếng. Tiếp xuống nơi này sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Ta nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc trước gia gia chỉ là nói với ta đây là nhà chúng ta căn cơ, cũng không nói qua cái này ngân hạnh thụ sẽ mang đến cho ta phiền toái lớn như vậy a, bất quá có Trương Tam tại, hẳn là cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Ngươi không phải sẽ xem bói sao? Trương Tam bỗng nhiên nhìn về phía ta, không bằng ngươi coi cho ta một quẻ. Ta chỉ có thể cho người xem bói, ngươi cũng không phải là người. Ta chợt nhìn Trương Tam một cái, người này căn bản liền không tại lục giới bên trong, ta đi chỗ nào cho hắn tính toán đi. Lại nói, thân cận người cũng không tốt tính toán a, bất quá từ Trương Tam trên thân ta cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khẩn trương cảm giác, hắn tựa hồ tại kiêng kỵ thứ gì. Đúng lúc này, ta dán tại trên cửa bùa vàng đống nhiên sáng lên một cái, sau đó từ trên khung cửa phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Có đồ vật đi bảo. Ta lập tức khẩn trương lên, theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không có thấy được. Trương Tam một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, há mồm giống lên một tiếng, "Lan." Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Theo tiếng nói vừa ra, trước mắt ta sự vật bắt đầu mơ hồ trong đó ta nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện ở trước mắt. Đây là một đoàn rất mơ hồ bóng đen, ta căn bản thấy không rõ đây là thứ lộ gì. Chương 552, có tin ta hay không báo cảnh. Chương 552, có tin ta hay không báo cảnh. Bình thường mà nói mở thiên nhãn về sau ta đều có thể nhìn ra những thứ này bản thể, thế nhưng bây giờ không thấy rõ ràng, cái này liền đủ để chứng minh trước mặt đồ vật không bình thường. Đúng lúc này, bóng đen kia bỗng nhiên cực tốc hướng về ta lao đến. Cỏ. Đây là cảm thấy ta dễ ước hiếp sao? Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Phái Diệt Hình, gấp. Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang liền hướng về bóng đen kia đánh qua. Bóng đen kia nháy mắt bóp méo, đông nhiên biến thành một cái to lớn quỷ đầu, mở ra miệng rộng hướng ta cắn xuống. Một bên Trương Tam bình tĩnh tiến lên, một cái liền bóp lại cái kia quỷ đầu, chỉ thấy hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết dùng biện pháp gì, cái kia quỷ đầu vậy mà trực tiếp bị hắn cho bóp nát. Hô viện tử bên trong đông nhiên lên một trận gió, thổi rơi xuống không ít ngân hạch lá, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống mấy phần. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết cháy một trường dương phủ, cái này mới đưa viện tử bên trong âm khí xua tán đi một chút. Vừa rồi đó là đồ chơi gì? Ta nhớ tới phía trước cái kia tổ chức phái tới người dùng chính là loại này quỷ đầu. Tranh thủ thời gian nhìn xem Trương Tam hỏi. Hoán Linh. Trương Tam lặng lẽ quét ta một cái, ngươi không biết. Ta đương nhiên biết, thế nhưng thứ này làm sao chính mình đi bảo. Tại ta nhận biết bên trong, loại này đồ vật cũng phải cần có người điều khiển, thế nhưng cái đồ chơi này lại chính mình bay đi bảo, còn tùy tiện phá giải ta dán tại trên cửa trừ tà phủ. Loại này quỷ đầu thôn vệ linh hồn càng nhiều công năng liền càng cường đại quỷ đầu liền có thể thả càng xa. Bất quá cái kia không chế cái này quỷ đầu người cũng tại Giang Hoài thị bên trong, mà còn hắn hiện tại đã bị phản vệ. Trương Tam hít sâu một hơi nói, cái kia tổ chức người kiểm chế không được, cái này quỷ đầu chỉ là bọn họ phái tới thăm dò, ngươi gần nhất phải cẩn thận nhiều hơn, vô luận là người nào đều muốn lưu thêm cái tâm nhãn. Ta nhíu mày nhìn Trương Tam một cái, đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, lão bản có đây không? Nghe thấy có khách gọi như vậy ta tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đứng trước mặt chính là một người đàn ông tuổi trẻ, trải lấy đời cũ vuốt ngược ra sau kiểu tóc, mặc trên người đắt đỏ âu phục, trên cổ mang theo thô to dây chuyền vàng, trên tay đồng hồ vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Người tuổi trẻ bây giờ có rất ít tấm này đất người giàu có ăn mặc, mặc dù rất muốn cười, nhưng ta sửng sốt đình chỉ. Ca môn, mua đồ. Ta nhìn đối phương hỏi. Mua cái gì đồ vật? Nam nhân trợn mắt nhìn ta một cái, người nào đến ngươi cái chỗ chết tiệt này mua đồ. Sau đó nhìn ta nói, ta nghĩ đem với cửa hàng quận xuống đến, bao nhiêu tiền nói số lượng A. Nghe thấy lời này ta trực tiếp sảng khoái lắc đầu, đây là tổ trạch, không bán. Ca môn, ta ra số này, nam nhân đưa ra năm đầu ngón tay tại trước mắt ta lung lay, 500 vạn thế nào? Ta cười nhạo một tiếng. Người này thật đúng là mẹ nó khinh thường ta a, mặc dù cái này cửa hàng nhìn xem cũ nát một chút, thế nhưng dù sao cũng là cái tiểu cũ trạch viện, mặc dù Giang Hoài lao trạch không đáng tiền, thế nhưng bao nhiêu cũng đáng cái nhỏ 1000 vạn a. Huống chi, chỉ là hậu viện gốc cây kia liền có người hoa 8000 vạn mua đâu. Ngượng ngùng, ta viện tử này thật không bán, đây là tổ nghiệp, không bán được. Ta kiên nhẫn giải thích nói. Ca môn, với liền không có ý nghĩa. Nam nhân nhíu mày nói, liền ngươi nơi này, yếu địa đoạn không có đất đoạn, muốn phong thủy không có phong thủy, có thể bán ra đến liền không tệ. Ta cho ngươi biết, cũng chính là ta nguyện ý bỏ tiền mua, đổi lại người khác nhìn cũng không nhìn một cái ngươi chỗ này. Ngượng ngùng, ta thật không bán, ngươi nếu là không mua đồ vật lời nói phiền phức ra ngoài rẽ phải. Ta lễ phép nhìn đối phương nói. Nam nhân lập tức có chút không vui, từ ví tiền bên trong lấy ra một sấp tiền đập vào trên bàn, với trong cửa hàng đồ vật loạn thất bát tao đều cho lấy ra ta, lao tử mua trước một bạc hối. Nghe thấy lời này ta dương mắt nhìn nam nhân một cái, sau đó yên lặng lấy ra một tấm hộ thân phù xếp thành hình tam giác đưa cho hắn, thuận tay đem trên quầy tiền thu vào. Nam nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là ý gì? Đây là một tấm hộ thân phù, ta nhìn ngươi ấn đường tái đi, gần nhất có lẽ có phiền phức, thứ này có thể giúp ngươi tránh một chút. Ta giải thích nói, liền một tấm phá lá bùa ngươi dám bán ta một bạc khối. Ngươi tại sao không đi cơ đâu? Tiểu tử, ta có tin ta hay không báo cảnh? Nam nhân lập tức nổi giận, vỗ bàn giống lên. Ta bình tĩnh đem tiền còn đưa hắn, sau đó thu hồi lá bùa, đây chính là chính ngươi không muốn. Cỏ, bệnh tâm thần. Nam nhân hùng hùng hổ hổ cầm tiền rời đi cửa hàng, phía ngoài mẹ xe đét nên ngang rời đi, ta lạnh nhạt nhìn về phía ngoài cửa. Trực giác nói cho ta, nam nhân này còn sẽ tới. Đúng lúc này, một chiếc quen thuộc xe đập vào mi mắt, xe dừng ở cửa hàng cửa ra vào, Lâm Vũ từ trên xe đi xuống, sau lưng còn đi theo thư ký. Thiếu Dương. Vừa thấy được ta Lâm Vũ liền nào tới, ta tranh thủ thời gian ôm lấy nàng. Gần nhất Lâm Vũ cũng rất bận, cho nên chúng ta cũng có mấy ngày không gặp mặt. Thư ký đem một đống đóng gói hộp để lên bàn, cung kính nói, Lâm Tổng, vậy ta liền đi trước. Đón xe trở về, ngày mai tìm tài vụ thanh toán. Cảm ơn Lâm Tổng. Đưa đi thư ký về sau Lâm Vũ rồi mới lên tiếng, để thập tam tới, chúng ta ăn đồ ăn ngon. Ta nguyên bản cho rằng Lâm Vũ là từ cái gì cao cấp khách sạn gói sơn chân hải vị, thế nhưng mở hộp ra thấy được nơi đó đầu đỏ tươi tôm về sau ta lập tức trợn tròn mắt. Đi cùng với ta về sau Lâm Vũ là càng ngày càng đại chúng a, Hồ thập tam bọn họ đều ăn rất vui sướng, Lâm Vũ còn sợ kinh chập ăn không được quá cay, chi kỷ chuẩn bị cho nàng một phần hấp. Ăn uống no đủ về sau ta cùng Lâm Vũ ngồi ở trong sân ngân hạnh thụ bên dưới, có một loại tuế nguyệt yên tĩnh tốt cảm giác. Thiếu Dương, chúng ta có thể cả một đời đều như thế ở một chỗ sao? Lâm Vũ âm thanh từ bên tai truyền đến. Ta không có trả lời, cả một đời. Quá dài. Ta thậm chí không biết cả một đời sẽ có bao nhiêu lâu dài, chấm tư sau một lát ta nói cho nàng, ta sẽ yêu ngươi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nghe thấy lời này, Lâm Vũ hướng ta trong ngực nhích lại gần. Ca, ta cũng muốn tìm bạn gái. Hồ thập tam âm thanh ở sau lưng vang lên, dọa đến ta run lập cập. Lần này đầu, khá lắm, mấy người bọn hắn không biết lúc nào đều xuất hiện ở hai ta sau lưng. Tìm cái rắm. Cút về đi ngủ. Ta lập tức cảm thấy lung túng không thôi, tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vũ trở về phòng. Thế nhưng ta quên một cái vấn đề trọng yếu, trên cửa trừ tà phù rơi, buổi chiều quên thay mới. Kết quả là, sau nửa đêm thời điểm ta bị một trận tiếng đánh nhau đánh thức. Bên ngoài làm sao vậy? Lâm Vũ lập tức khẩn trương lên. Ta đi ra xem một chút. Ta vội vàng vén chăn lên liền xông ra ngoài, đã nhìn thấy viện tử bên trong có mấy cái hư ảnh đang cùng Trương Tam chiến đấu. Chương 553, Miêu Yêu. Chương 553, Miêu Yêu. Ta nghĩ đều không nghĩ mau tới phía trước hỗ trợ, một tiếng mèo kêu để ta toàn thân lông tơ đều đi theo dựng lên. Đem ngân hạnh tử giao ra. Nếu không các ngươi đều chớ nghĩ sống. Một cái nữ nhân đứng tại mái hiên đã nói, còn lẻ lươi liếm liếm chính mình tay. Xuyên thấu qua ánh trăng, ta tại trên người nàng nhìn thấy một con mèo cái bóng. Miêu Yêu. Ta lập tức cảnh giác, tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệt kim quang hướng về nữ nhân kia đánh qua. Mèo ô cái kia Miêu Yêu phát ra một tiếng chu lên, sau đó liền nhảy lên hướng ta lao đến. Thiên điệu huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một vệt kim quang đánh vào trên người đối phương, nữ nhân kia lăn mình một cái né tránh lần này, quay đầu nhìn chòng chọc vào ta, một đôi mắt trong bóng đêm tản ra quỷ dị hào quang màu xanh lục. Không đợi ta kịp phản ứng, nàng liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về ta va chạm đi qua, to lớn lực đạo trực tiếp đem ta đụng bay đi ra. Phanh thân thể của ta trùng điệp đập vào ngân hạnh thụ bên trên, bất quá cũng không có cái gì cảm nhận sâu sắc. "Ca, ta tới giúp ngươi." Phú Cường không biết từ chỗ nào xông ra, trong tay còn đang nắm một cây gậy. Một đạo hắc ảnh hướng về hắn vọt tới, ta lập tức khẩn trương lên, không hề nghĩ ngợi liền nào tới. Ta ngược lại là không có chuyện gì, nếu là Phú Cường bị những đồ chơi này như vậy đụng một cái nói không chừng liền mẹ nó tan thành từng mảnh cái rắm. Tốt tại ta kịp thời chạy tới, đem Phú Cường ôm lấy, một cỗ to lớn lực đạo truyền đến, ta tranh thủ thời gian ổn định thân hình, một trận hàn ý tại quanh thân tản ra, ta đem Phú Cường xít sao bảo hộ ở sau lưng. Ca Phú Cường mang theo vài phần thanh âm bị khuất truyền đến. Những này không phải người, chúng ta dạy cho ngươi kim quang thần chú. Ta nhìn xem Phú Cường trầm giọng nói. Phú Cường tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó bắt đầu bấm niệm pháp quyết, theo hắn động tác, một vệt kim quang liền từ giữa ngón tay của hắn bắn ra ngoài. Tiểu tử này thật đúng là cái tu đạo người kế tục, người bình thường có thể luyện tập cái mấy chục năm đều không đạt tới hắn cảnh giới bây giờ. Theo một vệt kim quang bay ra, một cái bóng đen rơi xuống. Trương Tam bên kia đã nhanh chóng giải quyết mấy cái bóng đen, trên mặt đất nhiều ra mấy cỗ mèo thi thể. Vừa rồi nữ nhân kia nằm dạp trên mặt đất liếm láp hai tay, dựa vào hai chân đứng vững, nhìn xem mười phần quỷ dị. Nữ nhân kia tựa hồ là ăn chắc ta, lại lần nữa hướng ta lao đến. Ma Đức, tiểu gia không phát uy coi ta là con mèo bệnh đúng không? Ta lúc này móc ra Thiên Khải chi nhận, bấm một cái quyết về sau Thiên Khải chi nhận trong tay ta cấp tốc biến lớn. Ta huy động nó liền hướng về nữ nhân kia chém đi xuống, nữ nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn về phía ta. Chỉ là tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, cái này một đao đi xuống lại bị nàng cho né tránh. Trương Tam cũng giải quyết xong những Miêu Yêu, xuất hiện ở nữ nhân sau lưng, thân hình thoát một cái liền đem đạp bay đi ra. Thân thể nữ nhân rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng cái này mới miễn cưỡng ổn định, chúng ta cùng Trương Tam nhe răng trợn mắt, các ngươi là cảm thấy dựa vào các ngươi hai cái liền có thể giữ vững ngân hạnh từ sao? Ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất đem nàng ngoan ngoãn giao cho ta, nếu không chúng ta Miêu Linh nhất tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Trương Tam trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngất lệ, sau đó biến mất tại ta bên người. Thời điểm xuất hiện lại đã đi tới nữ nhân kia trước mặt. Nữ nhân hai chân đạp một cái, trực tiếp nhảy lên xà nhà. Ta sẽ còn trở lại. Còn xuống câu nói này về sau nữ nhân kia liền nhanh chóng từ trên nóc nhà rời đi, Trương Tam cũng không có muốn đuổi kịp đi ý tứ. Đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, bây giờ gặp phải tất cả mọi người khả năng là đến điệu hộ Ly Sơn, hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt kinh chập an toàn, mà không phải cùng những người này cùng nhau. Trên cửa phù chú rơi. Trương Tam nhắc nhở một câu liền hướng về kinh chập gian phòng đi, trong thanh âm không có chút nào chập trùng. Hắn hiện tại tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vô luận cái gì yêu ma quỷ phải đến, Trương Tam đều thế tất yếu cởi xuống bọn họ một lớp ra đến. "Ca, những cái kia là yêu quái sao?" Phú Cường nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Ngươi sợ hay sao?" Ta quay đầu sờ lấy Phú Cường đầu hỏi. Phú Cường lắc đầu, sau đó lại cúi đầu, "Ta không thể giúp ngươi." Tiểu tử ngốc, ta còn không có dạy ngươi thứ gì đâu, chờ ngươi cái gì đều học xong về sau liền có thể giúp ta. Ta vỗ Phú Cường đầu vừa cười vừa nói, đi, đem những thi thể này đều làm tới, chúng ta cầm đi ra ngoài ném đi. Trên mặt đất nằm 7-8 cái mèo thi thể, những này mèo nhan sắc khác nhau, nhìn xem đều bẩn thỉu, giống như là mèo hoang. Ta tìm cái túi đem những thi thể này chứa ở cùng một chỗ ném vào đầu ngõ trong thùng rác, cái này mới mang theo Phú Cường trở về biệt tử, một lần nữa cầm một tấm trừ tà phù chú dán tại trên khung cửa. Trở lại gian phòng thời điểm Lâm Vũ đông nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta đương nhiên không có chuyện gì, hù dọa ngươi đi. Ta lên giường đem Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực hỏi. Vừa rồi Lâm Vũ trong phòng đoán chừng vẫn luôn đang lo lắng ta, thế nhưng sợ hãi cho ta thêm phiền phức cho nên cũng không có đi ra. Nghe thấy lời này Lâm Vũ khẽ gật đầu, ta sợ ngươi xảy ra chuyện, vừa rồi bên ngoài là thứ gì? Là một đám miêu yêu. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Vũ, "Tiểu Vũ, ngươi gần nhất vẫn là đừng tới đây, thật tốt tại trong nhà đợi, ta cho ngươi hộ thân phủ tùy thân mang theo." Lâm Vũ nhíu mày nhìn về phía ta, "Thiếu Dương, ngươi sẽ có nguy hiểm sao?" "Sẽ không." Ta chắc chắn nói. "Lão tử hiện tại có thể là bất tử chi thân, ta sợ cái gì?" Lâm Vũ nhìn ta nhẹ gật đầu, "Chỉ cần ngươi không có việc gì liền được." Hắc ám bên trong, ta nhắm hai mắt nghe lấy tiếng hít thở của nàng, ngăn cách rất lâu, nàng bỗng nhiên nói, "Ta sẽ lại không chờ ngươi." Nghe thấy lời này ta đột nhiên cảm thấy ngực một trận như kim châm, một năm nàng liền canh giữ ở chỗ này chờ ta trọn vẹn một năm. Ta Nguyên Thiếu Dương có tài đức gì a? Nghĩ đến đây ta đem người trong ngực ôm chặt hơn một chút, yên tâm đi, ta sẽ lại không để ngươi lo lắng. Sáng sớm hôm sau Lâm Vũ liền đi công ty, sắp trời không rõ thời điểm, ta gặp được ngày hôm qua nam nhân kia. Chỉ là hôm nay hắn thoạt nhìn không có ngày hôm qua khoa trường, mà là nhiều hơn mấy phần chật vật. "Tiểu tử, thật đúng là mẹ nó để ngươi nói chúng." Nam nhân vào cửa trực tiếp ngồi ở ta đối diện, "Lão tử ngày hôm qua lúc trở về kém chút mất mạng, ngươi là đạo sĩ sao?" "Ta là phong thủy sư." Ta nhìn xem nam nhân hỏi, "Ngươi gặp phải cái gì?" "Yêu quái." Nam nhân hai mắt trợn lên, nhìn ta chắc chắn nói, "Thành tinh yêu quái." Nam nhân nói cho ta hắn tối hôm qua cùng người uống rượu xong trên đường trở về nhìn thấy một cái bị thương mèo hoang, con mèo kia toàn thân màu đen, nhìn xem rất là khả quan, hắn liền nghĩ mang về nuôi. Thế nhưng ôm cái kia mèo về sau đã cảm thấy toàn thân rét run, nam nhân cũng không có coi là gì, chỉ coi là uống rượu bị gió thổi lạnh, vội vàng ôm mèo liền về nhà. Chương 554, tổ tiên tích đức. Chương 554, tổ tiên tích đức. Về nhà sau đó nam nhân liền tỉ mỉ cho cái kia mèo băng bó, liền tại hắn đi bên trên cái toilet đi ra công phu, trên ghế sofa liền nhiều nữ nhân. Nam nhân nháy mắt trợn tròn mắt, không nghĩ tới trong nhà lại đột nhiên nhiều ra cái mỹ nữ đến. Thế nhưng đối phương lại hướng về hắn ngoắc ngoắc tay, còn nói một chút mập mờ lời nói, nam nhân lập tức liền không kiềm chế được, lúc này hướng về nữ nhân nào tới. Nghe đến chỗ này ta hơn phân nửa có thể đoán được, nam nhân này có lẽ lúc ấy là bị cái kia miêu yêu cho mê hoặc, bằng không mà nói bất kỳ một cái nào người bình thường phát hiện trong nhà mình có thêm một cái người phản ứng đầu tiên đều là sợ hãi, hỏi thăm lai lịch của đối phương. Cho dù là đối phương lại mẹ nó xinh đẹp, cũng không nên trực tiếp liền lên a. Sau đó thì sao? Ta nhìn xem nam nhân hỏi, thuận tay bưng lên chén trà trên bàn. Sau đó chúng ta liền bắt đầu cái gì kia, ta mẹ nó y phục đều thoát, kết quả nàng bỗng nhiên cho ta một chảo, ngươi nhìn, cái này cho ta cạo. Đang lúc nói chuyện, nam nhân đem y phục kéo xuống. Trước ngực hắn là ba đạo rõ ràng chảo ấn, cùng một chỗ ngọc bội treo ở lồng ngực của hắn. Khối này ngọc bội chất lượng không sai, hơn nữa còn tản ra hoàng quang nhàn nhạt, xem như là cái có linh tính bảo bối. Nếu không phải ngọc bội kia lời nói, nam nhân này hiện tại khẳng định đã mất mạng. Nàng có phải là cao ngươi một cái liền biến thành mèo đi ra ngoài? Ta nhìn xem nam nhân hỏi. Nam nhân tranh thủ thời gian gật đầu, làm sao ngươi biết? Thực sự là quá quỷ dị. Phía trước một giây vẫn là cái mỹ nữ, một giây sau liền thành một con mèo, theo cửa sổ liền nhảy ra ngoài. Ta chỉ nam nhân trước ngực ngọc bội, là khối này ngọc bội cứu ngươi. Đây là nhà ta bảo vật gia truyền, từ nhỏ liền mang theo. Nam nhân sờ lấy trước ngực ngọc bội nói, sau đó nhìn ta hỏi, ngươi sẽ thu yêu sao? Tính toán chút đi. Ta chần chờ một chút nói. Nói thật, ta bây giờ hoài nghi nam nhân này nhặt về cái kia miêu yêu là tối hôm qua tại viện ta bên trong nữ nhân kia. Ngươi ra cái giá, nam nhân nhìn ta nói, lao tử làm sao có thể để như thế cái đồ chơi khi dễ. Ngươi nói số lượng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem khẩu khí này ra, bao nhiêu tiền cũng được. Người này toàn thân trên dưới đều biết bốn chữ tài đại khí thô. Bất quá người này ngược lại là có chút ý tứ, người bình thường nếu là gặp phải chuyện như vậy đoán chừng đã sớm sợ choáng váng, thế nhưng hắn lại còn muốn để ta thu yêu cho hắn xuất khí. Vật kia còn sẽ tới tìm ngươi. Ta nhìn xem nam nhân chắc chắn nói. Yêu quái loại này đồ vật một khi để mắt tới một người, vậy người này nhưng là chạy không được. Vậy ta nên làm cái gì? Nam nhân hoài nghi nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi đến cùng có hay không bản lĩnh thật sự? Ngươi sẽ không lại để cho ta mua ngươi cái kia phá bùa bằng a? Ta cho ngươi biết, ta mặc dù có tiền, thế nhưng ta không ngốc. Nam nhân nhìn ta nghiêm trang nói, ngươi vì cái gì muốn mua ta cái này cửa hàng? Ta nhìn xem nam nhân ném ra vấn đề. Trên thân người này không có cái gì đặc thù khí tức, cũng không phải yêu quái, thế nhưng hắn ngày hôm qua vừa đến đã muốn mua ta cửa hàng, này ngược lại là để ta cảm thấy rất yêu kỳ. Nam nhân mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía ta, chần chờ sau một lát vẫn là nói, ngươi nếu là thật có thể giúp ta đem cái kia yêu quái thu phục ta liền nói cho ngươi biết. Một lời đã định. Ta sảng khoái đáp ứng xuống. Dù sao cái kia miêu yêu sớm muộn là phải giải quyết, ta cũng không sợ tìm cho mình như thế phiền phức. Vậy ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Nam nhân nhìn ta cẩn thận hỏi. Đương nhiên là theo ngươi đi trong nhà ngươi thu yêu, vật kia còn sẽ tới tìm ngươi, chờ nàng lại đến thời điểm ta đem nàng giải quyết không phải tốt. Ta bình tĩnh nói. chúng ta trước nói tốt giá cả, ta sợ ngươi nửa đường tăng giá. Nam nhân bắt lấy cánh tay của ta nói, khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần. Nam nhân này tính cách cũng quá mâu thuẫn, một giây trước còn tại tài đại khí thô, một giây sau liền thay đổi đến keo kiệt. Ta không cần tiền rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nhìn nam nhân nói. Nam nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là ý gì? Khinh thường ta? Tiểu tử này là nhân cách phân liệt sao? Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhìn đối phương nói, vậy ngươi tùy tiện cho chút ý tứ một cái đi. Mọi thứ đều có cái giá cả, ta thực sự là không nghe được người này nói rông dài, trực tiếp sảng khoái đối hắn nói, một cái giá cả, một vạn. Nam nhân nhìn ta một cái, chần chờ sau một lát từ túi sách bên trong móc ra một cái máy tính. Ca, ăn cơm. Phú Cường âm thanh từ hậu viện chuyển đến, ta cũng lười phản ứng đối phương, liền để hắn ở nơi đó tính toán, tự mình hướng về hậu viện đi. Đợi đến ta ăn uống no đủ sau khi ra ngoài, nam nhân rốt cục là tính toán rõ ràng. Như vậy đi, ta cho ngươi thập tam và tám, 888. Tùy tiện. Ta thuận miệng nói, sau đó liền vào quầy chỉnh lý một chút đồ vật. Ca ca, ngươi đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi. Mà lúc này, Kinh Chập lại đi tới trước mặt của ta, đưa ra tay nhỏ bắt lấy ta đảo một kiếm. Tiểu nha đầu này bây giờ nhìn càng ngày càng thủy linh, nhất là cặp mắt kia, bên trong giống như là tích chứa ngôi sao đại hải đồng dạng. Ta ngồi xổm người xuống nhìn về phía nàng, ca ca muốn đi làm chuyện rất trọng yếu, không thể mang theo ngươi, ngươi cùng tam ca ca tại trong nhà chơi tốt sao? Kinh Chập nhìn ta nhếch miệng, nước mắt tựa hồ một giây sau liền sẽ mãnh liệt mà ra, ca ca là không phải không thích ta. Đang lúc nói chuyện, một giọt nước mắt kèm theo Kinh Chập nháy mắt động tác theo lông mi của nàng tuột xuống. Một màn này nhìn trong lòng ta nhảy dựng, tiểu nha đầu này cũng quá làm người chịu mến. Hôm nay dẫn ngươi đi sân chơi chơi tốt sao? Lần trước ngươi không phải nói muốn chơi cái kia dù lượn sao? Trương Tam âm thanh ở sau lưng vang lên. Kinh Chập nháy mắt không khóc, quay đầu nhìn hắn ngạc nhiên hỏi, "Thật?" Trương Tam nhẹ gật đầu, hướng về Kinh Chập đưa tay ra, Kinh Chập thuần thục bò lên trên hai cánh tay của hắn, hướng về ta phất phất tay, "Ca ca, ta hôm nay liền không bồi ngươi, ta muốn bồi Tam ca ca đi chơi." Nhìn xem Trương Tam ôm hải tử rời đi, khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần. Nam nhân trước mặt nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hai người, ta đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, "Nhìn cái gì đấy? Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là đến đánh ngân hạnh tử chủ ý? Đứa bé kia đẹp như thế, bao nhiêu tiền có thể mua a?" Nam nhân nhìn ta nghiêm trang hỏi. Ta cắn răng nhìn về phía hắn, mua bán nhân khẩu là phạm pháp. Nam nhân cười hắc hắc, chỉ đùa một chút. Đi nhà hắn trên đường ta mới biết được, nam nhân tên là Hà Định Phú, là cái dựa vào phá rỡ khoản kiếm tiền nhà giàu mới nổi. Lúc trước ta cái tên này là ra ra ta đặc biệt đi trong chùa miếu tìm cao nhân cho lấy, nói là lấy cái tên này sau này nhất định sẽ có tiền, hiện tại cũng không phải sao. Hà Định Phú có chút đắc ý nói. Ta lái xe không có phản ứng hắn, cái này cao nhân là thật mẹ nó cao a, bất quá tiểu tử này khí vận cũng thực không tồi, đoán chừng là tổ tiên cho hắn tích đức. Chương 555, đấu miêu yêu. Chương 555, đấu miêu yêu. Nhân quả tuần hoàn bậc này, ai nói rõ được đâu. Có người bởi vì tổ tiên tích đức cho nên sinh hoạt qua như ý, có người bởi vì kiếp trước nghiệp chướng, cho nên kiếp này chịu đủ đau khổ. Ngươi họ Nguyễn đúng không? Vậy ta gọi ngươi Thiếu Dương a. Hà Định Phú là cái lắm lời, dọc theo con đường này trên cơ bản đều đang nói nhà hắn phá rỡ điểm này sự tình, nghe ta cũng bắt đầu đánh áp. Tốt tại xe đã lái vào hắn vị trí tiểu khu, chỗ này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, Hà Định Phú phòng ở là cái giang cảnh chung cư, trang trí cũng là rất giản lược. Sau khi vào cửa ta liền cảm nhận được một cỗ như có như không yêu khí, nói rõ tiểu tử này hôm qua là thật gặp yêu quái. Đáng tiếc tiểu tử này ở phòng tốt như vậy, thói quen sinh hoạt lại không tốt, quần áo bẩn gì đó ném chỗ nào đều là. Ta cũng không quản những vật này, sau khi vào cửa liền bắt đầu bày trận. Cái kia miêu yêu thân hình nhanh nhẹn, nếu là dựa vào đạo thuật muốn bắt lấy nàng có lẽ có điều khó, nhưng nếu là trước thời hạn bày ra chân pháp liền đơn giản nhiều. Ngươi những lá bùa này hữu dụng không? Nhìn ta đem từng chương lá bùa xếp thành hình tam giác đặt ở các ngõ ngách bên trong, Hà Định Phú đụng lên đến tò mò hỏi. Ngươi nếu không tin ta lời nói, có thể đi tìm người khác. Ta rất bình tĩnh nói, tiện tay đem một tấm lá bùa nhét vào trên giá sách trong một quyển sách. Cái kia miêu yêu cũng không phải đồ đần, nếu là thấy được ta đem lá bùa dán chỗ nào đều là lời nói đoán chừng cũng không dám đi vào, cho nên ta muốn đem những lá bùa này hơi ẩn tàng một cái. Đem lá bùa giấu không sai biệt lắm về sau, ta lại lấy ra một cái chuông gió đem treo ở cửa sổ, chuông gió chính giữa giấu một cái nho nhỏ tam thanh linh. Kể từ đó một cái đơn giản khốn yêu trận liền bố trí xong, chỉ cần cái kia miêu yêu giảm đến, ta liền có thể tùy tiện thôi động trận pháp này, đến lúc đó đem vật kia vây ở phòng khách bên trong chậm rãi thu thập. Vậy thì tốt rồi. Hà Định Phú nhìn ta mở to hai mắt nhìn hỏi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Ta ngồi tại trên ghế sofa thản nhiên nói, ngươi tốt nhất đem phòng khách này bên trong thứ đáng giá đều thu lại, nếu là đánh hỏng ta cũng không bồi. Nghe thấy lời này Hà Định Phú lúc này từ trên ghế xạ lòn bán ra, ta bộ này giá đỡ bên trên đều là đồ cổ a. Còn có cái này TV, đây đều là hơn vạn đồ vật. Cái bàn kia cũng là gỗ hồ đào định chế, ghế sofa dùng chính là da thật, ta lười nghe hắn nói rông dài, dứt khoát lấy ra thai nghe đeo lên đánh lên trò chơi. Chờ ta đánh xong trò chơi, đã nhìn thấy trong phòng bảy biện không thay đổi chút nào, Hà Định Phú một mặt chán nản ngồi đối diện với ta. Ta lấy xuống thai nghe nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi làm sao không thu thập? Tính toán, mệnh trọng yếu. Cái kia thật nhiều địa phương ngươi đều giấu lá bửa, ta vẫn là không lộn xộn. Nghe thấy lời này ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiểu tử này vẫn là có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Hiện tại là 12 giờ trưa, yêu quái cùng quỷ quái khác biệt, yêu quái ban ngày cũng sẽ ẩn hiện. Ta cũng không rõ ràng vật kia lúc nào có thể đến, thế nhưng ta biết ta không nên cùng người này ở cùng một chỗ. Cái nào gian phòng bình thường không có người ở? Ta nhìn xem Hà Định Phú hỏi. Hà Định Phú dẫn ta tới đến một cái phòng, đây là phòng khách, bình thường đều không có người đi vào. Ta đem hắn đuổi đi ra, để hắn liền ở trong nhà đợi, không muốn ra khỏi cửa, nhưng cùng bình thường đồng dạng. Sau đó ta liền tại trong phòng trên giường nằm xuống, chỉ cần cái kia Miêu Yêu dám đến, ta liền có thể cảm giác được. Cái kia chuông gió bên trên ta dán phụ chú, chỉ cần cái kia Miêu Yêu tiến vào trận pháp bên trong, chuông gió liền sẽ tự động lay động, sau đó kéo theo bên trong tam thanh linh thôi động trận pháp. Ta nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trên đỉnh đầu trần nhà, tựa hồ có thể cảm giác được một điểm Trương Tam nói loại kia tịch mịch. Phản phất cái này thiên địa ở giữa, chỉ có ta một người. Ta đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có ngủ qua cảm giác, hiện tại ta căn bản cũng không cần ngủ, nhưng lại vẫn là khát vọng chính mình có thể ngủ đến. Thời gian lâu dài, khát vọng cũng biến thành hy vọng xa vời. Đúng lúc này, ta nghe thấy được một trận thanh thúy tiếng chuông gió. Tới. Ta bỗng nhiên từ trên giường xoay người vọt lên hướng về phòng khách đi đến, lúc này Hà Định Phú chính đè ở trên người một nữ nhân, toàn thân đều bị hắc khí bao phủ lại. Có lẽ là nghe thấy được động tĩnh nhi, cái kia Miêu Yêu bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem Hà Định Phú ném tại trên mặt đất, thấy được ta nháy mắt trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, theo bản năng hướng về cửa sổ nhảy ra ngoài, nhưng lại bị một vệt kim quang cho gậy trở về. Ta lúc này cầm đảo một kiếm tiến lên bấm một cái quyết, hướng về cái kia Miêu Yêu chém đi xuống. Meo ô nữ nhân trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai, hai tay hai chân chống tại trên ghế sofa tạo thành một cái quái dị tư thế. Lại là ngươi, cái kia Miêu Yêu nhìn ta cả giận nói. Chiều ta nàng cười cười, ngượng ngùng, lại là ta. Cái kia Miêu Yêu nhe răng trợn mắt nhìn về phía ta, tiểu tử, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng lão nương cũng không phải dễ chơi, thức thời lời nói liền ngoan ngoãn đem ngân hạnh tử giao ra. Đang lúc nói chuyện, cái kia Miêu Yêu lẻ lươi liếm liếm bàn tay của mình, đầu lưỡi đỏ tươi giống như là mới vừa ăn người giống như, mang theo huyết sắc. Ngươi trước ngẫm lại làm sao bảo mệnh a. Đang lúc nói chuyện ta dẫn đầu hướng về cái kia Miêu Yêu vào tới, Miêu Yêu nhảy lên một cái, một bàn tay hướng ta hô tới. Ta một kiếm đâm về phía lồng ngực của nàng, Miêu Yêu nhanh chóng né tránh lần này, vẫn không quên đạp ta một chân. Ta cảm giác được ngực một trận ý lạnh, bị cố này lực đạo xung kích lùi lại mấy bước, cấp tốc ổn định thân hình. Cái kia Miêu Yêu rơi vào một bên trên tủ, tay chân bắt lấy cái tủ biên giới ở phía trên du đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta, ánh mắt kia giống như là đối đại thú săn giống như. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo ta tiếng nói vừa ra, đào một kiếm bên trên dâng lên một trận quang mang, ta cầm lên trong tay đào một kiếm hướng về cái kia Miêu Yêu chém đi xuống. Thứ này tốc độ rất nhanh, tìm đúng cơ hội liền cho ta lập tức, chúng ta rất nhanh liền chiến đấu ở cùng nhau. Mấy hiệp sau đó, trên người ta y phục đều muốn bị cái đồ chơi này xé nát cái rắm. Thế nhưng cái kia Miêu Yêu cũng không tốt đến nơi đâu, trên bả vai một đạo thật dài vết thương còn tại ra bên ngoài rớm máu, nàng cúi đầu liếm lắp một cái trên bả vai máu tươi, một mặt kiêng kỵ nhìn về phía ta. Thứ này đoán chừng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của ta, nghĩ đến tìm một cơ hội chạy trốn, thế nhưng ta làm sao lại cho nàng cơ hội này. Ta nhấc lên đảo một kiếm liền hướng về cái kia Miêu Yêu xung tới, Miêu Yêu một chảo hướng ta vung xuống đến, ta tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của nàng. Meo Miêu Yêu bị đau phát hổ ra một tiếng kêu rên, lăn mình một cái rơi vào trên mặt đất, đau lòng liếm liếm bàn tay của mình. Gặp binh đấu người đều là trận liệt phía trước đi. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, kết thành dấu tay hướng về cái kia Miêu Yêu đánh qua. Theo ấn ký đè xuống, cái kia Miêu Yêu nháy mắt thống khổ co quắp, nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, lăn 2-3 vòng liền biến trở về một cái hắc miêu răng rớp. Chương 556, huyết khế. Chương 556, huyết khế. Cái kia hắc miêu không cam lòng nhìn ta một cái, chân sau đạp một cái liền hướng về cửa sổ đi. Thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra bị gãy trở về, khung cửa sổ bên trên chung gió phát ra trận trận tiếng vang, tựa hồ là đối nàng cười nhạo. Đừng vùng vẫy. Ta bình tĩnh nhìn xem trên đất hắc miêu nói, chỉ có ngần ấy đạo hạnh cũng dám nhớ thương ngân hạnh tử. Ngươi làm sao dám a? Cái này Miêu Yêu tối đa cũng liền mấy chục năm đạo hạnh, lại dám đánh ngân hạnh tử chủ ý, thật đúng là không biết lượng sức. A Meo ô cái kia Miêu Yêu nằm dạp trên mặt đất toi tóp kêu lên tiếng, nhìn xem còn có chút đáng thương. Ta tiến lên đem từ trên mặt đất bế lên, mà lúc này trong đầu của ta lại rõ ràng truyền đến một thanh âm, đừng đụng ta. Lan a. Trong ngực mèo dãy rủa, đưa ra sắc nhọn móng vuốt muốn cào ta. Ta trực tiếp xách theo nó gãy khối kia ra đem treo ở giữa không trung bên trong, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là bị ta đánh chết sau đó ta tìm một chỗ đem ngươi chôn. Thứ hai chính là theo ta đi, cùng ta ký huyết khế, làm sủng vật của ta. Ta nhìn xem trong tay mèo nói. Nói thật, ta không phải một cái thích tạo sát nghiệt người, lựa chọn như thế nào toàn bằng chính nó. Thả ra ta. Ngươi thả ra ta. Có gan liền giết ta ngươi cũng sẽ nhiễm phải nhân quả. Cái kia nấp tại trong tay của ta dãy rồi lấy, không ngừng mà quay đầu muốn cắn ta, ta trong đầu lại nghe thấy nữ nhân kia âm thanh. Ta lại không tin vật, đừng cầm nhân quả đến ép ta, lại nói, liền xem như nhiễm phải nhân quả thì thế nào. Ta nhiễm nhân quả cũng không ít. Ta bình tĩnh đáp lại nói, sau đó xách theo cái kia Miêu Yêu đi tới cửa sổ. Đây chính là 14 lầu, cái này Miêu Yêu hiện tại bản thân bị trọng thương, từ cao như vậy địa phương té xuống căn bản là không có năng lực tự bảo vệ mình. Một trận gió thổi qua, nguyên bản còn tại dãy rùa hắc miêu lập tức trung thực xuống dưới. Muốn chết vẫn là muốn sống? Ta nhìn xem cái kia hắc miêu một mặt bình tĩnh hỏi. Hắc miêu bất mãn hướng về ta phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, mặc dù nó không nói chuyện, thế nhưng ta có thể cảm giác được nó mắng rất bẩn. Tất nhiên ngươi không muốn sống, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Đang lúc nói chuyện ta đem tay ra bên ngoài duỗi một chút, cái kia hắc miêu dãy rủa kịch liệt hơn, không ngừng muốn quay người ôm lấy cánh tay của ta. Ta ký, ta ký. Cùng lúc đó, ta trong đầu vang lên đạo kia nữ nhân âm thanh. Nghe thấy lời này ta mới đưa tay thu hồi lại, cái gọi là huyết khế chính là một cái nhận chủ thỏa thuận, chỉ cần ký huyết khế, nó chính là sủng vật của ta, nếu là nó không nghe lời lời nói, ta một ý nghĩ liền có thể để nó hồn phi phách tán. Nói trắng ra, chính là lấy chính mình tự do đổi lấy sinh mệnh. Ta cắn phá ngón tay, lại tại cái kia vướt mèo bên trên đâm cái mắt, sau đó đem ngón tay dán tại cái kia vướt mèo bên trên, tiếp xúc nháy mắt ta cảm thấy một trận hàn ý chui vào thân thể của ta bên trong. Cùng lúc đó, trong đầu rõ ràng xuất hiện con mèo này thân ảnh. Nó một mặt bất mãn nhìn về phía ta, trong đầu truyền đến một thanh âm, đạo sĩ thối. Với căn bản là tại thừa dịp mèo nguy hiểm. Tuy ngươi nói thế nào, dù sao ngươi bây giờ là sủng vật của ta, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời liền có thể sống thật tốt, nếu là không thành thật lời nói, ta cũng chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ta tại trong đầu đáp lại nói. Cái kia mèo túi đầu liếm lắp chính mình móng vuốt, tại trong ngực của ta cũng an phận xuống dưới. Đem mèo để ở một bên, ta cái này mới đi xem xét Hà Định Phú tình huống. Hắn cũng không có đại sự gì, chính là bị yêu khí nhập thể mà thôi. Ta đem người làm tới trên ghế sofa, bấm một cái quyết đem quanh người hắn yêu khí đánh tan một chút, cái này mới đưa một giọt máu nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn. Hà Định Phú trên thân dương hỏa thiêu đốt thịnh vượng một chút, người bỗng nhiên run lập cập đánh thức. Thấy được ta nháy mắt, Hà Định Phú bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tới. Cái kia yêu quái tới. Đã không sao. Ta trấn an nói. Hà Định Phú hoảng hốt một trận cái này mới tỉnh hồn lại, thế nhưng coi hắn thấy được đối diện trên ghế sofa Hắc Miêu lúc lập tức không bình tĩnh. Ở nơi đó đâu? Mau giết nó. Hà Định Phú chỉ vào cái kia Hắc Miêu nói, thân thể nháy mắt co lại thành một đoàn. Meo meo cái kia Hắc Miêu kêu một tiếng, sau đó bất mãn nhìn ta một cái, cùng lúc đó trong đầu của ta vang lên một thanh âm, thật không biết ngươi cứu cái này đồ đần làm cái gì. Ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ta trong đầu đáp lại nói, sau đó nhìn xem Hà Định Phú giải thích nói, đừng sợ, đã không có chuyện gì. Thiếu Dương, chính là con mèo này, nó là yêu quái. Ngươi tranh thủ thời gian thu nó a. Hà Định Phú nắm lấy y phục của ta run rẩy nói. Yên tâm đi, nó đã bị ta thu phục, sẽ không tổn thương ngươi. Nghe thấy lời này Hà Định Phú cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái, thật. Lừa ngươi làm cái gì? Ta nhíu mày nhìn xem hắn hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì muốn mua ta cửa hàng đi. Nghe thấy lời này Hà Định Phú trong mắt hiện lên một vẻ khó xử, nhưng vẫn là gãi gãi đầu nói, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là bọn họ nói chỗ kia sang năm phải di rời. Ta nhìn thấy ngươi phía sau viện có một khóa cổ thụ, liền nghĩ đem chỗ kia mua lại, đợi đến phá dỡ thời điểm có thể đà phân ít tiền. Ta không có bản lĩnh gì, chính là dựa vào cùng thổ địa cục bên kia một chút cái quan hệ được đến một điểm nội tình thông tin kiếm chút tiền. Bọn họ nói cho ta địa phương nào muốn hủy, ta liền đi chỗ nào mua nhà, đến lúc đó liền có thể phân đến không ít phá dỡ khoản. Ta không nhịn được đối hắn dựng lên một cái ngón tay cái, tiểu tử này thật đúng là có chính mình kiếm tiền môn đạo. Bất quá hắn mới vừa nói ta chỗ ấy phải di rời. Con phố kia xác thực có chút phá, nhưng nếu là sách thiên ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi thông tin có thể tin được không? Ta nhíu mày nhìn xem Hà Định Phú hỏi. Đồng dạng đều là đáng tin, thỉnh thoảng cũng có xảy ra sự cố thời điểm, thế nhưng rất ít. Ta liền như thế lớn bí mật đều nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút đem cái kia cửa hàng bán cho ta? Hà Định Phú nhìn ta hỏi, trên mặt lộ ra gian thương biểu lộ. Ta không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt, đại ca, có hay không một loại khả năng, ta không phải người ngu đâu. Tiểu tử này là cảm thấy ta khờ sao? Hắn đều nói cho ta phải di rời ta còn đem cửa hàng bán cho hắn, ta là có bệnh sao? Vậy ngươi có thể hay không đừng đem tin tức này nói cho người khác biết, ngươi không muốn bán có thể có những người khác nguyện ý bán đâu. Hà Định Phú nhìn ta hỏi. Ta cùng bọn họ đều không quen. Ta nhàn nhạt hồi đáp. Nói thật, tại con phố kia bên trên ngốc nhiều năm như vậy, trừ Lý Quân cùng mẹ nuôi bên ngoài, ta còn thực sự là cùng người nào đều mẹ nó không quen. Bản thân chúng ta làm cái này một nhóm liền chọc người kiêng kỵ, bọn họ ngày bình thường tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi theo ta hướng. Vậy ta liền yên tâm. Hà Định Phú vô ngực nói, sau đó lấy ra điện thoại, thêm cái hảo hữu, ta cho ngươi chuyển khoản. Tiểu tử này như thế keo kiệt, trả tiền thời điểm làm sao hào phóng. Chương 557, kỳ thật ta sắp chết. Chương 557, kỳ thật ta sắp chết. Nhìn xem trên điện thoại 500 khối thu khoản khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, đây là ý gì? Ta trước cho ngươi nhiều như thế, còn lại theo giai đoạn cho ngươi, ai biết cái này yêu quái còn có thể hay không đến tìm ta. Nó nếu là một tuần lễ không đến, ta liền lại cho ngươi một bạn, nếu là một tháng không đến ta liền cho ngươi ba bạn, nếu là ba tháng cũng không tới tìm ta gây phiền phức lời nói, ta liền các loại. Ta ngắt lời hắn, không cần phiền phái như vậy, 500 là đủ rồi. Vậy không được. Ngươi tiếp ta sống, ngươi đến hậu mai a. Tiền ta một điểm cũng sẽ không ít ngươi, thế nhưng trong lúc này cái này yêu quái nếu là tìm ta phiền thoái, ta đều phải có thể coi là tại trên đầu ngươi. Hà Định Phú nhìn ta nghiêm trang nói. Ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này não mạch kín thật đúng là không phải người bình thường có thể hiểu được, dù sao ta là lý giải không được. Tùy theo ngươi a. Ta đứng dậy đem cái kia Hắc Miêu ôm ở trong ngực liền chuẩn bị rời đi, Hà Định Phú đuổi theo, ngươi cứ đi như thế. Không phải vậy đâu. Ta lườm hắn một cái hỏi. Ngươi không cho ta một điểm gì đó hậu mãi bảo đảm hoặc là tặng phẩm loại hình sao? Nghe nói như thế ta hít sâu một hơi lấy ra một tấm bùa vàng đưa cho hắn, đưa ngươi một tấm hộ thân phủ, cất kỹ. Hà Định Phú cái này mới hài lòng thả ta rời đi, quỷ biết nghe thấy sau lưng tiếng đóng cửa thời điểm ta mẹ nó có nhiều phát điên. Cái này mẹ nó không phải Tinh Khiết Vương bắt đạn hành động sao? Bất quá tốt tại cái phiền toái này đã giải quyết, ta ôm mèo về tới trong cửa hàng. Phú Cường nhìn thấy ta liền từ trong quầy đứng lên, ca. Ta nhìn lướt qua, hắn đang luyện tập vẽ phù đâu, bên cạnh có mấy tấm hết hiệu lực lá bùa. Đại bộ phận đều là không có vấn đề gì. Tiểu tử này thiên phú là coi như không tệ, những này phụ chú ta cơ bản cũng chỉ dạy một lần hắn liền có thể nhớ kỹ.
Loại này trước thiên đạo thân thể người thích hợp nhất tu luyện đạo thuật, nếu không phải tiểu tử này khăng khăng muốn đi theo ta, ta nhất định cho hắn tìm chính thống đạo môn. Hoa không tệ. Ta thuận tay đem mèo đặt ở trên quầy, đưa tay sờ sờ Phú Cường đầu. Từ đâu tới mèo a? Thật đáng yêu a. Phú Cường nói xong liền muốn ôm lấy cái kia hắc miêu nhưng trong nháy mắt trông tự cưỡng, hướng về Phú Cường phát ra một tiếng kêu chói tai. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Đừng sợ. Đang lúc nói chuyện Phú Cường đã đem cái kia hắc miêu ôm vào trong ngực, tại hắn trấn an phía dưới cái kia hắc miêu vậy mà thật dần dần bình tĩnh lại, lười biếng tựa vào trong ngực của hắn. Một màn này nhìn ta hơi kinh ngạc, cái này miêu yêu sẽ không coi trọng Phú Cường đi. Ta cảnh cáo nhìn cái kia miêu yêu một cái kia mèo lại không có phản ứng ta, chỉ là hướng ta liếc mắt, liền tại Phú Cường trong ngực cọ sát. "Ca, chúng ta muốn nuôi nó sao?" Phú Cường nhìn ta một mặt hưng phấn hỏi. "Xem như thế đi, đặt ở trong cửa hàng liền được, nó sẽ không chạy, cũng không cần quản nó ăn uống ngủ nghỉ, nó có thể tự mình bắt con chuột." Ta khoanh tay nhìn xem cái kia hắc miêu nói. Ta là bệnh nhân. Bệnh nhân A. Trong đầu vang lên nữ nhân tiếng gầm gừ, ta nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi nghe tới trung khí 10 phần, cũng không giống như cái bệnh nhân. Như vậy sao được? Nó đều thụ thương, nhóc đáng thương, ta dẫn ngươi đi băng bó một chút ta. Phú Cường ôm hắc miêu hướng về hậu viện đi, nhìn hắn bóng lưng ta có chút nhíu mày, tiểu tử này cảm giác rất cường đại, hắn không nên cảm giác không đi ra mèo này có vấn đề A. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn trước mắt người ta tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Song Hỉ cả người nhìn xem gầy đi trông thấy, hai mắt ngao màu đỏ bừng, mặt ủ mày cho. Thiếu Dương, bọn họ không cho ta gặp hắn. Lâm Song Hỉ nhìn ta mắt đỏ nói, nguyên lai là đi tìm Lý Quân đi. Lý Quân tình huống hiện tại không thích hợp nhìn thấy nàng, ta nhìn xem Lâm Song Hỉ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không phải liền là mấy tháng sao? Không có gì đáng lo lắng, qua mấy tháng liền không có chuyện gì. Lâm Song Hỉ một mặt xa suốt tinh thần ngồi tại trên ghế thở dài một cái, cả người giống như là bị rút khô tinh khí thần giống như. Thế nhưng tại trong ấn tượng của ta, Lâm Song Hỉ một mực là cái gì đều có thể tầm nhìn khai phát nữ nhân a. Thiếu Dương, kỳ thật ta sắp chết. Lâm Song Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Ta chỉ là muốn tại tính mạng của mình sau cùng thời gian bên trong cùng người mình thích cùng một chỗ mà thôi. Trong lòng ta lập tức hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nàng biết cái gì? Không nên a. Ngươi nói mỏ gì đâu? Ta nhìn ngươi tốt đây. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ chắc chắn nói. Thiếu Dương, ngươi đừng gạt ta, lần trước ta bán mệnh về sau liền cảm thấy không thích hợp. Lâm Song Hỉ nhìn ta lộ ra một cái nụ cười khổ sở, sau đó nhìn ta hỏi, sinh mệnh thật có thể mua bán sao? Ta nhíu mày nhìn nàng một cái, ngươi là thế nào cảm giác được? Mới vừa bán mạng đoạn thời gian kia ta vẫn luôn tại làm cùng một cái mộng thấy ta tại một chỗ xếp hàng, xung quanh tất cả đều là người, tất cả mọi người không thể nói chuyện, loại kia trầm mặc kiềm chế bầu không khí để ta cảm thấy cái kia hình như chính là thông hướng địa phủ đường. Ta nhìn thấy phía trước người từng cái rời đi, hình như chẳng mấy chốc sẽ đến với ta, về sau đột nhiên có một ngày ta liền không làm giấc mộng kia. Thế nhưng gần nhất ta lại bắt đầu nằm mơ, mặc dù phía trước ta người thật giống như trở nên nhiều hơn, thế nhưng ta luôn cảm thấy đây chính là tại biểu thị cái gì. Người tại sắp chết thời điểm bao nhiêu đều là có chút cảm giác, ta lần trước chỉ cấp nàng mua 5 năm tuổi thọ, hiện tại còn sót lại thời gian hơn 3 năm. Thiếu Dương, sinh mệnh thứ này thật có thể dùng để mua bán sao? Lâm Song Hỉ nhìn ta lại hỏi một lần. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, ngươi tại thu hoạch được một vài thứ thời điểm, nhất định sẽ mất đi một vài thứ. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ trầm ngâm một tiếng nói. Lâm Song Hỉ thở dài một cái, hai tay nâng cầm lên nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gần nhất ngươi ở chỗ này ở một thời gian ngắn à, ta chỗ này thật náo nhiệt, dù sao cũng không gặp được Lý Quân, chẳng bằng cùng chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Ta nhìn xem Lâm Song Hỉ khuyên bảo. Nhìn nàng hiện tại trạng thái này, ta thật mẹ nó sợ nàng chính mình một người ở lại sẽ nghĩ quẩn. Đúng lúc này, Trương Tam mang theo Kinh Chập trở về. Trương Tam trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, Kinh Chập tựa vào trên vai của nàng ngủ rồi. Từ bên cạnh ta đi qua thời điểm Trương Tam thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái, tiểu tử này hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có Kinh Chập, căn bản là chứa không nổi người khác. Bất quá mấy phút về sau hắn liền trở về, người đem con mèo kia mang về làm cái gì? Nó cùng ta ký huyết khế, sẽ không xảy ra chuyện. Ta tranh thủ thời gian giải thích nói. Trương Tam nhíu mày nhìn ta một cái, Nguyễn Tiểu Dương, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi sửa cái này lễ mề chậm chạp tính cách? Ta cười cười, tính cách này đại khái là không đổi được, ta có chính ta nói. Chương 558, không giảng đạo nghĩa. Chương 558, không giảng đạo nghĩa. Là đêm, ta ngồi tại trên ghế mây nhắm hai mắt nghỉ ngơi, một trận gió lạnh cạo đi vào. Trương Tam bỗng nhiên xuất hiện ở quầy trước mặt, phiền phức tới. Nói xong lời này hắn vươn tay, một cái nho nhỏ điểm sáng màu trắng từ trong tay của hắn tràn ra, ta vội vàng đem thu vào lấy cổ tay bên trên dây đỏ bên trong. Cái này điểm sáng màu trắng chính là dịch mộng điệp hồn phách. Mấy ngày nay buổi tối ta đều để dịch mộng điệp đi hù dọa Sở Gia Huy tiểu tử kia, hy vọng tiểu tử kia có thể không chịu nổi trên tinh thần áp lực sau đó chính mình đi tự thú. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, tiểu tử này chẳng những không có muốn tự thú dấu hiệu, vậy mà còn tìm người đối phó dịch mộng điệp, tốt tại ta để Trương Tam một mực đi theo, bằng không mà nói dịch mộng điệp liền không về được. Nguyễn Tiểu Dương, tiểu tử là thành tâm cùng ta đối nghịch đúng không? Một thanh âm truyền đến, sắc người Diệp Tử Yên hương vị cũng đi theo bay đi vào. Cái kia tự xưng là ta nhị đại gia người lúc này đang đứng tại cửa ra vào, trong tay nắm lấy hắn cái tẩu, trong mắt lóe ra lẫm quang. Tại nhìn thấy ta bên người Trương Tam lúc hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng ngươi gia gia đều là giống nhau người, tự cho là cái gì danh môn chính phái, thế nhưng chính mình lại cùng những này yêu ma quỷ quái đồ chơi làm cùng một chỗ. Ta không có phản ứng Nguyễn Thiên Hành, yêu quái cũng chia tốt xấu,
tối thiểu trong mắt của ta, Trương Tam tính toán cái tốt một chút yêu quái. Thế nhưng những vật này ta lười cùng hắn đi giải thích, mà là nhìn xem hắn lạnh giọng hỏi, ngươi cho rằng chính mình là cái gì đồ tốt? Tiểu tử, ta không có tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là trước tìm tới phiền phức của ta, dạng này không thích hợp à? Nguyễn Tiên Hành nhìn ta trầm giọng hỏi, đem cái kia cái tẩu tại trên khung cửa dập đầu đập. Không phải ta muốn tìm ngươi để gây sự, là ngươi để người thiết kế giết người trước. Nghĩ đến Lâm Hy, nét mặt của ta nghiêm túc. Sư phụ, chớ nhiều lời với bọn chúng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ô tô tiếng nổ, Sở Gia Huy từ cái kia trên xe đi xuống, một tay chỉ hướng ta, chính là tiểu tử này hỏng ta chuyện tốt. Cái này Sở Gia Huy cũng không phải cái gì đồ chơi hay, thua thiệt Lâm Hy tiểu tử kia còn đem hắn trở thành là chính mình bằng hữu tốt nhất, Sở Gia Huy tên Vương Bát Đản này lại một lòng nghĩ giết hắn. Nguyên bản lúc mới bắt đầu nhất ta cảm thấy cái này Sở Gia Huy cầu hẳn là Lâm Hy công ty cùng hắn đại ngạch bảo hiểm, thế nhưng hiện tại ta phát hiện sự tình tựa hồ cũng không phải là dạng này. Bởi vì Sở Gia Huy gia cảnh căn bản cũng không cần số tiền này, cho nên hắn cùng Lâm Hy ở giữa có lẽ còn có vấn đề khác mới đối. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi hại đồ đệ của ta chuyện này nói thế nào? Nguyễn Thiên Hành đứng thẳng người nhìn ta chất vấn, hiển nhiên là đến cho Sở Gia Huy đòi công đạo. Ngươi muốn làm sao nói? Ta nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này hai sư đồ ta đều không có hảo cảm gì, lúc này bày ra một cái phòng ngự tư thái. Nguyễn Thiên Hành nhìn thoáng qua ta bên người Trương Tam, sau đó nhìn ta nói, hoặc là chuyện này ngươi đừng có lại nhúng tay, hoặc là để bên cạnh với Si đừng nhúng tay. Hiển nhiên, Nguyễn Thiên Hành vẫn là rất e ngại Trương Tam thực lực. Trương Tam dạng này quái vật dĩ nhiên không phải người bình thường có thể đối phó đồ vật, bất tử bất diệt đồ vật, liền xem như Nguyễn Thiên Hành đạo thuật lợi hại hơn nữa cũng không có tế tại sự tình. Đang lúc Trương Tam chuẩn bị rời đi thời điểm, ta lại kéo lại hắn, giúp ta giải quyết hai cái này phiền phức. Trương Tam nhíu mày nhìn ta một cái, ta không phải ngươi đứa ở. Ta biết. Ta cười hắc hắc, ta đây không phải là lười tự mình động thủ sao? Nghe thấy lời này Trương Tam khỏe miệng hung hăng co quắp hai lần, nhưng vẫn là thân hình thoát một cái hướng về hai người vào tới. Sở Gia Huy còn không có kịp phản ứng, đã bị Trương Tam bóp cổ nâng đến giữa không trung bên trong. Bên cạnh Nguyễn Thiên Hành cũng không nhàn rỗi, lúc này bấm một cái quyết, một đạo hắc khí liền hướng về Trương Tam đánh qua. Trương Tam đống nhiên bạo phát ra toàn thân hắc khí, trực tiếp đem Nguyễn Thiên Hành đạo kia hắc khí cho hút vào. Nguyễn Thiên Hành là tà tu, sử dụng đều là một chút âm tà chi khí, thế nhưng Trương Tam là một cái gì, với hắn mà nói những vật kia chẳng những không có tổn thương, ngược lại là vật đại bổ. Sau một lát Trương Tam xung quanh khói đen tản ra, Nguyễn Thiên Hành một tay chỉ hướng ta, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi không giảng đạo nghĩa, cùng ngươi dạng này người có cái gì đạo nghĩa tốt nói. Đang lúc nói chuyện ta kéo ra một bên ngăn kéo, Nguyễn Thiên Hành lập tức khẩn trương nhìn về phía ta. Thế nhưng một giây sau ta nhưng từ bên trong móc ra một túi khoai tây chiến đến, nhìn xem Trương Tam bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục. Trương Tam nhíu mày nhìn ta một cái, ngày mai mua 10 bao. Cái này ngăn kéo là ta ngày bình thường thả lá bùa địa phương, thế nhưng gần nhất thành kinh chập đồ ăn vặt cất giữ khoai. Ta một bên ăn khoai tây trên một bên nhìn xem Trương Tam đem Sở Gia Huy ném ra ngoài, sau đó lại giương một tay lên để Nguyễn Thiên Hành rút lui mấy bước phạt. Ta ôm khoai tây trên túi đi theo ra ngoài, đứng tại cửa ra vào vị trí rõ ràng thấy được xung quanh sự vật phát sinh biến hóa, nguyên bản khu phố nháy mắt biến thành cái gì cũng không có vùng bỏ hoang. Đây là Trương Tam bản lĩnh, hắn là một cái gì, am hiểu nhất chính là những này huyền hóa chi thuật. Dưới loại tình huống này, Nguyễn Thiên Hành căn bản là không có phần thắng, mà còn dạng này cũng sẽ không quấy rầy đến người xung quanh. Hiện tại mặc dù đã là đêm hôm khuya khoắt, thế nhưng tiếng đánh nhau quá lớn lời nói cũng sẽ gây nên xung quanh hàng xóm hoài nghi. Tại Trương Tam huyễn cảnh bên trong bọn họ là sẽ không phát ra âm thanh. Cái kia Sở Gia Huy nguyên bản ý có Nguyễn Thiên Hành nâng đỡ vẫn là một mặt phách lối, thế nhưng không có mấy phút liền phách lối không nổi. Hắn lúc này trốn tại Nguyễn Thiên Hành sau lưng không biết đang nói cái gì, sau đó Trương Tam một cái bước xa liền đi tới trước mặt hai người, giơ tay đối với Nguyễn Thiên Hành gương mặt dán mua kia chính là một bàn tay. Nguyễn Thiên Hành cũng nháy mắt bạo phát, bên người vây quanh 4-5 cái quỷ đầu hướng về Trương Tam mà tới. Nhưng bất quá một lát mấy cái kia quỷ đầu liền bị Trương Tam đánh tan trực tiếp hút vào thân thể bên trong. Một màn này nhìn Sở Gia Huy trợn mắt há hốc mồm, kém chút trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ta thả xuống trong tay khoai tây trên rỗi lưng một cái nhìn về phía Trương Tam, tiểu tử này nếu không chết lời nói liền tốt. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, ta không khỏi nghĩ đến kinh chập, nếu là Trương Tam không suy nghĩ lời nói, cái kia kinh chập có phải là cũng không cần chết. Phanh, đúng lúc này, Nguyễn Tiên Hành trực tiếp từ huyễn cảnh bên trong bay ra, hắn cắn răng nhìn về phía Trương Tam, ánh mắt kia hận không thể đem hắn lăng trì như vậy. Liên tại ta cảm thấy cái này lão tạp mao muốn sử dụng ra tuyệt học gì thời điểm, hắn đột nhiên thân hình thoát một cái, xung quanh lập tức lên một trận nồng đậm khói đen, đợi đến cái kia xương mù tản ra thời điểm trên mặt đất chỗ nào còn có Nguyễn Tiên Hành cái bóng. Trương Tam xách theo sợ kẻ ra quần Sở Gia Huy đi tới trước mặt của ta, cái sau toàn thân run rẩy căn bản không dám động đậy, dưới thân ở bước, còn tản ra tanh tưởi hương vị. Ta ghét bỏ nhìn hắn một cái, Trương Tam đem người ném vào trong cửa hàng, Sở Gia Huy dọa đến quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, van cầu các ngươi. Tiểu tử này hôm nay là thật dọa, tâm lý tố chất nháy mắt sẽ không tốt. Chương 559, bình phán tốt xấu tiêu chuẩn. Chương 559, bình phán tốt xấu tiêu chuẩn. Ta rời cái ghế ngồi ở Sở Gia Huy trước mặt, nhìn xem hắn lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng vì cái gì muốn giết Lâm Hy? Sở Gia Huy còn tại run rẩy, hiển nhiên có chút không có lấy lại tinh thần. Ba bên người Trương Tam giơ tay liền cho hắn một bàn tay, đánh Sở Gia Huy lập tức ngậm ngay tại chỗ. Thế nhưng sau một lát lại khôi phục bình thường, nhìn ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta nếu là lời nói ra, các ngươi có phải hay không liền sẽ không giết ta. Ta lấy điện thoại ra chỉ vào phía trên trò chuyện ghi chép nói, ta vừa rồi đã báo cảnh, ngươi sẽ có nguyên nên có kết quả. Nghe thấy lời này, Sở Gia Huy dứt khoát bảy nát giống như đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, sau đó hướng về ta lộ ra một cái cười lạnh. Bên cạnh Trương Tam nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dọa đến Sở Gia Huy lại giật cả mình. Hắn đến cùng là cái gì đồ vật? Sở Gia Huy sợ hãi mà hỏi. Hắn là một cái si mị vong lượng bên trong lão đại. Ta nhìn xem Sở Gia Huy giải thích nói. Nghe thấy lời này Sở Gia Huy một mặt khiếp sợ nhìn về phía ta, đó không phải là yêu quái sao? Ngươi không đem hắn thu còn để hắn làm hại nhân gian, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nói xong lời này, Sở Gia Huy thậm chí còn hướng ta gắt một cái. Ta cười cười, yêu quái cũng chia tốt xấu, người cũng chia tốt xấu, ngươi bình phán tốt xấu tiêu chuẩn gì? Nghe lấy lời này, Sở Gia Huy sửng sốt một chút, sau đó trong mắt hiện lên một vẻ ngân lệ, tốt với ta chính là tốt, đối ta không tốt chính là hỏng. Đây là đại bộ phận người đối tốt xấu định nghĩa, cũng không có vấn đề gì. Cái kia Lâm Hy là người tốt hay là người xấu? Ta nhìn xem hắn đem chủ đề kéo trở về chính quy. Sở Gia Huy cười nhạo một tiếng, hắn nhất định cảm thấy chính mình là cái người tốt ta. Hắn có phải là còn cảm thấy chính mình cùng ta quan hệ đặc biệt tốt, là ta bạn bè thân thiết? Xem ra ngươi không cảm thấy như vậy. Đang lúc nói chuyện ta cúi người, đem hai tay mười ngón dao nhau đặt ở cùng một chỗ. Có thuốc lá không? Sở Gia Huy bỗng nhiên ngồi xếp bằng tại trước mặt ta nhìn ta hỏi, ta cũng không có keo kiệt, lấy ra một điếu thuốc đưa cho hắn, cũng cho chính mình đốt lên một chi. Sở Gia Huy rít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, ta cho ngươi kể chuyện xưa a. Ta cùng Lâm Hy là tại đại học thời điểm nhận biết, khi đó chúng ta là bạn cùng phòng, tiểu tử kia là nông thôn đến, thế nhưng rất biết định nọt lấy lòng cái kia một bộ. Hắn luôn là tại trong ký túc xá cho chúng ta nói một chút linh dị đồ vật, trong ký túc xá có một cái gọi là phó vĩ người, hắn lá gan rất nhỏ. Nói lên cái này phó vĩ thời điểm, Lâm Hy bỗng nhiên hút mạnh một điếu thuốc, trong ánh mắt nhiều một vẻ ý vị thâm trường. Hắn là bạn trai ta. Khi nghe thấy lời này thời điểm, ta trực tiếp bị một ngụm khói sặc ho khan. Chết tiệt. Đây là ta không tưởng tượng đến. Ta biết các ngươi rất khó lý giải, thế nhưng sự thật chính là như vậy, ta cùng phó vĩ từ trường cấp 3 liền ở cùng nhau, hắn là một cái rất tốt nam hải tử, ánh mặt trời lạc quan, tính tình cũng tốt, trừ nhát gan một điểm. Chúng ta biết có nhiều thứ là thế tục không thể nào tiếp thu được, cho nên trong trường học chúng ta đều tận khả năng vẫn duy trì một khoảng cách, nhất là tại trong ký túc xá, tất cả mọi người cho rằng ta cùng Lâm Hy quan hệ là tốt nhất. Ta cùng phó vĩ đơn độc thời gian chung đụng không nhiều, ta ở trường học bên ngoài lén lút thuê cái phòng ở, khoảng cách trường học 5 km tả hữu, không tính rất gần, chỉ có ta cùng hắn biết. Chúng ta luôn là ở cuối tuần buổi tối cùng một chỗ dạo phố, mua chút hắn thích ăn đồ vật, sau đó lại trở lại trong căn phòng trọ qua thuộc về chúng ta sinh hoạt. Mãi đến có một ngày, Lâm Hy phát hiện cái này bí mật. Đêm hôm đó đổ mưa to, ta một người đi ra mua hắn thích quà vặt, thế nhưng ta không nghĩ tới Lâm Hy cũng tại cái kia phụ cận, mà còn hắn sẽ còn theo dõi ta. Sáng sớm hôm sau, ta cùng phó vĩ cùng một chỗ sự tình liền chuyển khắp trường học ép xe trường cùng toàn bộ 13, thậm chí liên bố kiện trên lan can đều có sự tích của chúng ta. Không những như vậy, còn đập rất nhiều ta cùng hắn thân mật bức ảnh. Cũng chính là ngày đó, ta cùng hắn đều bị thông báo ra trường, bởi vì đối trường học ảnh hưởng không tốt, cho nên trường học khuyên chúng ta tạm nghỉ học một đoạn thời gian, đợi đến danh tiếng đi qua lại trở về đến trường. Phó vĩ là cái lá gan rất nhỏ người, hắn cũng rất thích mặt mũi, có thể là ngày đó từ hắn bước vào cửa trường một khắc kia trở đi, mỗi người đều tại đối hắn chỉ trỏ. Hắn nguyên sinh gia đình cũng không tốt, khi còn bé nhận rất nhiều tổn thương, bởi vậy ta mới quen hắn thời điểm, hắn liền có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Sự kiện kia trở thành hắn bệnh trầm cảm dây dẫn nổ. Nói đến chỗ này ta cơ bản đã có thể đoán được phía sau phát triển, nhưng vẫn là lặng lặng nghe Sở Gia Huy nói tiếp. Hắn viền mắt từng đỏ, thật dài thở ra một hơi, nhưng vẫn là nhịn xuống không có để nước mắt trượt xuống. Hắn nhảy lầu, tại bị người nhà của hắn đánh một bàn tay về sau. Ta đến bây giờ đều nhớ, hắn quẹ chân phụ thân hung thần ác sát mắng hắn phạm tiện bộ dạng, hắn xông lên sân thượng, không chút do dự liền nhảy xuống. Chờ ta đuổi theo ra đi thời điểm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, sau đó đã nhìn thấy ngã vào trong vũng máu người. Ngươi nói, Lâm Hy có nên hay không chết? Sở Gia Huy mắt đỏ nhìn ta hỏi, ta nhất thời nghẹn lời. Liền xem như ta có 800 cái náo động cũng tưởng tượng không đến nguyên lai Sở Gia Huy cần phải muốn đem Lâm Hy đưa vào chỗ chết là vì nguyên nhân này. A, về sau ta thông qua vọc máy tính bằng hữu tra được cái kia ID, địa chỉ liền tại trường học, trải qua tiến một bước điều tra, ta xác định người kia chính là Lâm Hy. Vậy ngươi vì cái gì không báo cảnh? Ta nhíu mày hỏi. Sở Gia Huy cười nhạo một tiếng, ngươi như thế ngây thơ sao? Báo cảnh có thể hữu dụng không? Đây chẳng qua là trên internet dư luận phong ba, huống chi hắn chỉ là đem sự thật đem ra công khai, liền xem như báo cảnh, hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Ta muốn là mệnh của hắn, là muốn để hắn một chút xíu bị ăn mòn rơi, tốt nhất là có thể hồn phi phách tán. Cho nên về sau ta liền cùng hắn càng đi càng gần, tốt nghiệp về sau hướng dẫn hắn cùng ta cùng nhau làm lên phản phong kiến phát sóng trực tiếp, vì thế ta kiểm tra rất nhiều tư liệu, kỳ thật ban đầu những cái kia dân mạng để hắn khiêu chiến đồ vật đều là ta để người đi bình luận. Bởi vì vậy cũng là ta tại trên mạng tra đến tà môn đồ vật, liền nghĩ để hắn thử một lần, hắn dùng một loại lặng yên không tiếng động phương thức giết phó vĩ, ta cũng muốn dùng phương thức giống nhau giết hắn, cái này rất công bằng. Đúng lúc này, bên ngoài lóe lên ngũ thải đèn. Ta nhíu mày nhìn về phía Sở Gia Huy, trên mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, có thể lại cho ta một điếu thuốc sao? Ta lại cho hắn một điếu thuốc, sau khi đốt Sở Gia Huy hít thật sâu một hơi nhìn về phía ta, kỳ thật bị bắt cũng rất tốt. Nhìn ra được, khoảng thời gian này hắn hẳn là cũng tại bị lương tâm bên trên khiển trách. An nhân mang người đi đến, không nói hai lời trực tiếp đem người còn lại, ta cũng lấy điện thoại ra đem trước thời hạn ghi chép tốt âm phát cho hắn.